156, giao dịch chương 156, giao dịch Vương Tĩnh Nguyên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, Hoắc Đô căn bản không có đi xem Vương Tĩnh Nguyên chạy đến đâu mà đi. Bởi vì hắn tình lình trông thấy Vương Tĩnh Nguyên biến mất trước, móc ra một khung nỏ tay đối với hắn chính là một tiễn. Tên nỏ kia sức mạnh cực lớn, Hoắc Đô liều mạng xoay người nhảy ra mới tránh khỏi tên nỏ. Chỉ là đứng tại phía sau hắn tùy tùng liền không có vận tốt như vậy, tên nỏ trực tiếp xuyên qua một cái quân mông cổ thân thể, cũng thật sâu chui vào phía sau một người thể nội. Hai người ngay cả dãy ruột đều không có, liền ngã trên mặt đất. Hoắc Đô không có trông thấy Vương Tĩnh Nguyên thân ảnh, lập tức nhớ tới trước đó gặp phải, lập tức quay người hướng về sau, quả nhiên đã nhìn thấy giơ chân lên chuẩn bị đạp mạnh Tử Tôn căn Vương Tĩnh Nguyên. Hoắc Đô quạt xếp bá triển khai, nan quạt tinh cương sắc bén, ôm theo kim cương tông cuồng phong tấn lôi công kình lực, thẳng tước Vương Tĩnh Nguyên cái cổ, thế đạo lăng lệ. Vương Tĩnh Nguyên lại không khai đỡ, thân hình lại là như quỷ mị giống như chợt đi, tránh đi phía phòng, tay phải trong tay áo như thiểm điện dâng lên, ba điểm ô mang theo mũi tành vô thanh vô tức bắn ra, chính là hắc huyết thần châm phân lấy Hoắc Đô mặt, cổ họng, ngực, thế đi âm tàn xảo trá. Hoắc Đô quạt xếp xoay chuyển cấp tốc như thuẫn, đinh đinh hai tiếng rời ra bắn về phía mặt, cổ họng độc châm, đồng thời mạnh mẽ thấp người, cái kia bắn về phía ngực châm thứ ba sát hắn búi tóc lướt qua, đánh nát trên đầu của hắn ngân sức. Hắn đang muốn phản công, cũng cảm giác một đạo kình phong đánh tới, ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được Vương Tĩnh Nguyên đưa tay hướng hắn đè xuống, chính là Thần Long Bái Vĩ. Nhìn thấy một chiêu này, quan chiến Quách Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, một chiêu này tựa hồ là Thần Long Bái Vĩ, nhưng là cùng hắn sở hội Thần Long Bái Vĩ lại có chút xuất nhập. Không né tránh kịp nữa, Hoắc Đô hai tay nâng thiết cốt phiến, liền hướng ra phía ngoài khe trống, chuẩn bị nghênh kháng. Lại cảm giác Vương Tĩnh Nguyên tay khoác lên hắn trên cây quạt lúc, kinh lực toàn bộ tiêu tán. Hoắc Đô chính vào nghi hoặc, nhưng là vừa rồi cái kia khe trống đã dốc hết toàn lực, khó mà thủ nhiếp. Liền bị Vương Tĩnh Nguyên mượn nhờ lực đạo của mình thuận thế một vùng, cả người đều liền xông ra ngoài. Chợt thấy một đạo hàn quang đập vào mặt, Vương Tĩnh Nguyên tay trái khẽ nhếch, vài điểm yếu ớt lông châu, phóng ánh trong suốt hàn tinh đã tới trước người, chính là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu thành danh ám khí băng phách ngân châm. Hoắc Đô đại hãi, cuống quýt ở giữa đem thân pháp dương đến cực hạn, xoay người gấp ngựa, một cái thiết bản tiểu công phu, hiểm lại càng hiểm lẽ qua. Băng phách ngân châm sát hắn chót mũi bay qua, hàn khí đánh hắn lông tơ dựng thẳng. Đương nhiên, phía sau hắn những cái kia quân mông cổ lại ngã xuống mấy cái. Hắc huyết thần châm còn tốt, tất cả mọi người không nhận ra, nhưng cái này băng phách ngân châm bị Lý Mạc Sầu cầm chi tung hoành giang hồ nhiều năm, có thể có không ít giang hồ hảo hán gãy tại phía trên này. Mọi người vây xem cho dù biết Lý Mạc Sầu bị bắt, cái này băng phách ngân châm hơn phân nửa là bị thu lấy được đến. Nhưng loại này âm độc cam khí, hay là vì người chỗ không thích, thấy vậy nhao nhao nhíu mày. Ngay tại Hoắc Đô thân hình ngửa ra sau, lực cũ phương tận lực mới chưa sinh thời khắc, Vương Tĩnh Nguyên tả cười trở tay một vòng, không biết từ chỗ nào rút ra một cây bóng loáng lâm ly năm xưa đại hỏa chân. Vật này tráng kiện nặng nghề, bị hắn chăm chú nội lực, coi như đại truy lai sứ, ô một tiếng rít đạo, mang theo một cỗ nồng đậm ướp tịch gió tanh, chặt ngang quét ngang mà đến, không thành chiêu thức lại thế đại lực trầm, phạm vi bao phủ cực lớn. Quan chiến đám người kinh ngạc, một phần là kinh ngạc Vương Tĩnh Nguyên ngay từ đầu đem lớn như vậy một cánh răng đông giấu ở nơi nào, một bộ phận thì là kinh ngạc tại Vương Tĩnh Nguyên đáp ứng không cần binh khí, thế mà lại làm loại biện pháp này đến hòa giải. Hoắc Đô hai mắt trừng trừng, không nghĩ tới người Trung Nguyên hoa dạng thế mà nhiều như vậy. Trong lúc đội vã khó mà hoàn toàn né tránh, đành phải đem quạt xếp dựng lên, vẫn đủ công lực cứng rắn chống đỡ. Vang một tiếng vang trầm, giam đông nện ở tinh cương nan quạt phía trên. Lực trùng kích to lớn kia chấn động đến Hoắc Đô cánh tay nhức mỏi, hổ khẩu bất lực, càng có một cỗ đầy mỡ mùi tanh sông vào mũi, dưới chân không khỏi lảo đảo lui lại hai bước. Hoắc Đô thân hình chưa ổn, nhưng nghe cơ quan nhẹ vang lên, lại là một cái tên nỏ, nhanh hơn địa điểm, bắn nhanh Hoắc Đô ngực bụng yếu hại, thời cơ nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là Hoắc Đô đặt chân chưa ổn, khí tức hơi dừng lại sát na. Hoắc Đô luân phiên gặp phải kỳ quỷ công kích, tâm thần đã loạn, giờ phút này lại khó hoàn toàn né tránh gần đây tại gang tấc tên nỏ. Hắn dốc hết toàn lực quay thân, cũng rốt cuộc tránh không khỏi, phốc một tiếng, tên nỏ thật sâu đinh nhập hắn hông vai trái. Hoắc Đô chỉ cảm thấy vai trái mát lạnh, chợt chính là hỏa thiêu giống như phòng, nửa người lập tức nhức mỏi, chân khí giống như thủy triều tiết ra, cái kia dựa vào hộ thân cuồng phong tấn lôi công nhất thời tán loạn. Hoắc Đô giơ lên một bàn tay liền muốn hướng Vương Tĩnh Nguyên nhận thua, nhưng là ngẩng đầu liền phát hiện, Vương Tĩnh Nguyên lại biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Úc. Quen thuộc đau nhức kịch liệt truyền đến, Hoắc Đô kẹp chặt hai chân ngã trên mặt đất, muốn nhận thua lời nói cũng bị ngăn ở trong cổ họng. Sau đó chính là Vương Tĩnh Nguyên yêu nhất đánh chó mù đường câu. Nặng nghề giam đông tại Vương Tĩnh Nguyên trong tay nhẹ như không có gì, giống như mưa to gió lớn rơi vào Hoắc Đô trên thân, kích thích kịch liệt tiêu thảm. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Đô trên thân liền hiện đầy dầu nhất cùng vết máu. Kim Luân Pháp Vương nhìn không được, trực tiếp ném ra ngân, đồng hai cái phi luân, mang theo ong ong vàng động hướng về Vương Tĩnh Nguyên phía sau lưng đánh tới. Phi luân mặc dù thế đại lực trưởng, nhưng là tốc độ phi hành cũng không nhanh. Có thể thấy được Kim Luân Pháp Vương khinh thường ở sau lưng đánh lén, cử động lần này chỉ là vì bức lui Vương Tĩnh Nguyên. Lại chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên giữ chặt Hoắc Đô cổ áo, liền đem hắn xách lên, ngăn tại trước người của mình. Nhìn bộ này tư thế là muốn đem Hoắc Đô xem như thị tấm khiên thịt người, lấy ra ngăn cản phi luân. Kim Luân Pháp Vương thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Sắt, chỉ hai cái phi luân trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành hai đạo lưu quang, phát sau mà đến trước, đập nện ở phía trước hai đạo trên phi luân. Phi luân thụ ngoại lực đập nện, lập tức cải biến phi hành quy tích, bốn cái phi luân lượn quanh một vòng, một lần nữa về tới Kim Luân Pháp Vương trên tay. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên còn chuẩn bị ẩu đả Hoắc Đô, Kim Luân lập mở miệng nói, "Trận này chúng ta nhận thua." Kim Luân Pháp Vương lúc nói chuyện tiềm vận nội lực, không có hô to lại tiếng như hùng trùng, chỉ chấn động đến trong đường sảnh ánh đến lay động không chừng. Quân hùng nhìn nhau thất sắc, không nghĩ tới lần này tăng lại có như thế tu vi. Vương Tĩnh Nguyên lại cầm răng đông rộng Hoắc Đô mấy lần sau, liền đem hắn một cước đá hướng về phía Kim Luân Pháp Vương. Một bên Đạt Nhĩ Ba lập tức lách mình đem Hoắc Đô đó lấy, cũng không để ý trên người hắn dầu nhất ôm lấy hắn, coi chừng bịn để hắn ngồi trên mặt đất. Kim Luân Pháp Vương đưa bàn tay chống đỡ tại Hoắc Đô trên lưng, thâm vận nội lực dự định cho hắn ổn định thương thế. Trung Nguyên Võ Lâm người cũng là giảng đạo nghĩa, gặp hắn vì mình đổ nhi chữa thương, cũng không có thúc dục. Chỉ chờ sau một lát, hắn chậm rãi sau khi thu công, còn tốt ý hỏi hắn tỉ thí phải chăng tiếp tục. Cái này Kim Luân Pháp Vương cũng là khinh thường, tự kiềm chế võ công thông huyền, liền như cũ kiên trì tiếp tục tỉ thí. Trận chiến thứ hai do Kim Luân nhị đệ tử Đạt Nhĩ Ba ra sân, cái này Đạt Nhĩ Ba trời sinh tính đần độn, không thông tiếng Hán, không thông nội công, chỉ là trời sinh thần lực lại ngoại công cao cường, giỏi về dùng 16 chiêu vô thượng đại lực sự pháp. Chỉ tiếc hắn gặp gỡ chính là Quách Tĩnh, ba trưởng liền bị đánh bay ra ngoài, nôn mấy ngụm máu lớn, lại được Kim Luân Pháp Vương dùng nội lực ổn định thương thế. Quách Tĩnh bản không muốn đi cái kia điền kỵ ngựa đua sự tình, nhưng là Hoàng Dung nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên thắng được ván đầu tiên, liền gắng đạt tới ván thứ hai vạn vô nhất thất. Chỉ cần thắng được ván thứ hai, mặc kệ Kim Luân kia Pháp Vương võ công cỡ nào cao mình, đối với lần này luận võ cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Liền nói khe với Quách Tĩnh bấy giày đòi hỏi một trận, mới ương cho hắn hạ tràng luận võ. Thắng được ván này Quách Tĩnh cũng không có lộ ra rất cao hứng, mà là nắm chặt lại quyền, cảm giác vừa rồi thắng được có chút kỳ vọng. Cái kia Đạt Nhĩ Ba ngoại công vững chắc, theo lý thuyết còn có thể chống đỡ cái 3 năm trưởng mới là, không nghĩ tới hắn đón đỡ đột nhiên trở nên vô lực, lúc này mới bị Quách Tĩnh một trưởng đánh bay ra ngoài. Đã thấy Vương Tĩnh Nguyên không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, phất tay ở trước mặt của hắn lung lay. Quách Tĩnh chỉ nghe gặp một trận tanh hôi dị thường mùi, làm hắn nhíu mày, "Vương sư đệ, đây là giải dược a?" Vương Tĩnh Nguyên chuyện đương nhiên thấp giọng nói ra. "A?" Quách Tĩnh quá sợ hãi, "Vương sư đệ ngươi?" Quách Tĩnh thanh âm quá lớn, dẫn tới không ít người nhìn qua. Vương Tĩnh Nguyên tiếp lấy hắn lại nói không sai, ta đúng là có một đêm 3 lần bị dược. Ngươi muốn không? Nghe thấy lời này trung lão niên hiệp khách bọn họ lập tức hai mắt tỏa sáng. Ta, ách, không. Đứng tại Quách Tĩnh bên cạnh Hoàng Dung cũng là bóp bóp cánh tay của hắn. Hai vợ chồng cùng một chỗ nhiều năm, điểm ấy ăn ý vẫn phải có, Quách Tĩnh lập tức ngậm miệng lại. Hoàng Dung lúc này đẩy ra Vương Tĩnh Nguyên cùng Quách Tĩnh ở giữa, thấp giọng hỏi, Vương đại hiệp vừa rồi nói giải dược là. Vương Tĩnh Nguyên cũng không giấu giếm, ta cây kia năm xưa răng đông là thượng hạng mây chân, đã ướp 6 năm, mùi thịt nồng đậm, tư vị thuần hậu. Ta hỏi không phải cái này. Ngươi đừng vội ác cũng là bởi vì nó mùi thịt nồng đậm, bề ngoài đen thui, cho nên vô luận ta tại nó mặt ngoài bôi thuốc gì, cũng không quá dễ dàng bị người phát hiện. Loại này luận võ ta quá có kinh nghiệm, chỉ cần ta lúc này ổn, liền không thể chỉ suy nghĩ tại huyết ngược đối thủ, còn muốn nghĩ biện pháp đắp chút mà thẻ lại kết thúc hội hợp. Lại nói, ta cũng không phải cái gì ma quỷ, nhất định để dương quá đánh cái gì không có hy vọng cầm. Kim Luân kia Pháp Vương bị ta suy yếu sau, cường độ vừa vặn có thể ma luyện bên dưới hắn. Hoàng Dung hết sức nhịn được ý cười, sau đó dùng ánh mắt trấn an ở trợ phu, tiếp tục hỏi, cũng không từng muốn. Toàn chân giáo ngược lại là ra Vương đại hiệp như thế cái không câu nệ tiểu tiết nhân vật. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ đến Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính, lắc đầu, ta như thế có điểm mấu chốt người, mới chỗ nào đến đâu con à, trong môn những cái kia hiếm thấy mới thật sự là không câu nệ tiểu tiết. Đột nhiên nghe thấy Hoàng Dung thoại phong nhất chuyển, cái kia Vương đại hiệp có thể hay không nói một chút nhịn, vì sao ngươi sẽ làm hàng lòng thập bát trưởng đâu? Bị Hoàng Dung đột nhiên như vậy chất vấn, Vương Tĩnh Nguyên cũng hoàn toàn không hoảng hốt, bình chân như vậy nói, trước đó liền đã nói với ngươi, ta thần cơ diệu toán, ta đều có như bức như vậy kỹ năng, ta không cần trên người mình, chẳng lẽ còn muốn bày cái bày đi cầu vượt mãi nghệ à? Địa phương nào có cao nhân tiền bối lưu lại truyền thừa, ta cái này vừa bẩm tính, chẳng phải sẽ biết thôi. Hoàng Dung đối với Vương Tĩnh Nguyên thuyết pháp tự nhiên khịt mũi coi thường, ngay cả mình trong bụng hài nhi, người khác nhau hỏi đều có thể cho ra khác biệt đáp án, còn dám nói là thần cơ diệu toán. Đoán chừng hắn là bởi vì nguyên nhân khác lấy được những truyền thừa khác, Hoàng Dung cũng lười nghiên cứu kỹ. Chỉ là Quách Tĩnh tín Vương Tĩnh Nguyên lời nói, kinh ngạc nói, vậy cái này Trùng Dương chân nhân cùng Lâm nữ hiệp truyền thừa. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, chính là như thế tới. Hoàng Dung cười như không cười hỏi, theo ta được biết, ta phái các đời bang chủ cùng truyền công trưởng lão, nhưng không có cái gì tại hoang giao giã lĩnh lưu lại truyền thừa thói quen. Ấy, Vương Tĩnh Nguyên đã ngừng lại Hoàng Dung câu chuyện, nói đừng bảo là quá chết, ngươi có thể từng nghe nói cái bang đi ra một vị người khiết đan bang chủ. Hoàng Dung nhíu nhíu mày, ngươi nói là chính là vị kia Tiêu bang chủ, tại lúc trước hắn, các ngươi cái này Hàng Long thập bát trưởng còn gọi Hàng Long nhị thập bát trưởng đâu, hay là trải qua hắn nghĩa đệ tay, đổi thành thập bát trưởng. Đáng tiếc truyền thừa trong quá trình, thất lạc cuối cùng bát trưởng, các ngươi hiện tại phiên bản, cuối cùng này bát trưởng hay là Hồng bang chủ cho bổ vào. Hoàng Dung ngạc nhiên, chẳng lẽ nói ngươi sẽ nguyên bản Hàng Long thập bát trưởng? Không chỉ là thập bát trưởng, 28 trưởng ta cũng sẽ. Vương Tĩnh Nguyên cũng không hề nói dối, hắn lợi dụng hệ thống học được Hàng Long thập bát trưởng lúc, mấy loại phiên bản đều bị hắn học xong. Chỉ là hư trúc cải tiến sau phiên bản uy lực lớn nhất, cho nên ngày khác thường cũng là dùng phiên bản này. Hoàng Dung hai mắt tỏa sáng, cái này cái bang tuyệt học truyền thừa không được đầy đủ, một mực là sư phụ ta tiếp nối. Vương Tĩnh Nguyên khoát khoát tay, giao dịch liền nói giao dịch, đừng cho ta làm đạo đức bắt góc, ta người này không có đạo đức. Mà lại năm đó Quách đại hiệp có thể học được Hàng Long thập bát trưởng không phải cũng là ngươi cầm đồ ăn từ Hồng bang chủ nơi đó đổi lấy sao? Hoàng Dung ngược lại là không nghĩ tới Vương Tĩnh Nguyên sẽ như vậy ngay thẳng, liền hỏi, Vương đại hiệp muốn cái gì? Vương Tĩnh Nguyên xem xét Quách Tĩnh một chút, ta muốn Quách đại hiệp dạy ta Tả Hữu Hô Bác. Nghe được yêu cầu này, Hoàng Dung hơi kém không có bật cười. Cái này Tả Hữu Hô Bác năm đó nàng cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ đi theo Chu Bá Thông học, nhưng là Quách Tĩnh vào tay cực nhanh, nàng nhưng dù sao cũng học không được. Cái này Tả Hữu Hô Bác cùng với những cái khác võ công khác biệt, tâm tư càng sống nhiệt người, càng khó học được. Ngược lại là tâm tư đơn thuần, không yêu suy nghĩ nhiều người, ngược lại là có thể rất nhanh chóng nhập môn. Về phần cái này Vương Tĩnh Uyên, đơn giản chính là một thân tâm nhãn tử, có thể học được mới có quỷ. Bất quá Hoàng Dung cũng không phải hiền lành gì, lập tức đưa bàn tay ra, quân tử nhất ngôn. Vương Tĩnh Uyên cầm tay của nàng lắc lắc, lần sau nhất định. Hoàng Dung, ân. Sai lầm, làm lại. Khoái mã nhất tiên. Quách Tĩnh bản liền chìm đắm hàng long thập bát trưởng nhiều năm, 10 năm như một ngày hậu cần mặt đất luyện không ngừng, Vương Tĩnh Uyên căn bản không cần biểu thị, trực tiếp bám vào hắn bên thai nói gì thất cái kia ba trưởng phương pháp phát lực cùng quan hải, Quách Tĩnh liền sáng tỏ thông suốt, biết được ba trưởng này lúc đầu bộ dáng. Lúc này tại Vương Tĩnh Uyên yêu cầu bên dưới, liền hướng hắn nói luyện tập tả hữu hô bác yếu điểm. Quách Tĩnh ngay tại truyền thụ cho ngươi tả hữu hô bác phải chăng học tập, có, không có Quách Tĩnh cảm giác mình nói chỉ là cái mở đầu, đã nhìn thấy Vương Tĩnh Uyên chính mình cùng mình đánh lên. Dùng chính là một loại hắn chưa thấy qua quyền pháp, đẩy tới cuốn đi, tựa hồ là một loại lấy nhu thắng cương quyền pháp. Hoàng Dung ngạc nhiên, không thể nào, không có lý do. Loại này tâm nhãn tử so cái sảng còn mọi người, làm sao lại đơn giản như vậy học được tả hữu hô bác? Tả hữu hô bác nói là võ công, không bằng nói là một loại nhất tâm nhị dụng kỹ xảo. Thí nghiệm quả thật có thể sử dụng sau, Vương Tĩnh Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái đồ chơi này, nếu là phát huy thỏa đáng, coi như không chỉ là để chuyển vận gấp bội đơn giản như vậy. Rất nhanh, Kim Luân Pháp Vương liền ổn định đạt nhĩ ba thương thế. Ba trận tranh tài bọn hắn bên này đã thua hai trận, theo lý thuyết đều không cần lại dựng lên. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương lần này tới Trung Nguyên, về căn bản mục đích đúng là vì chèn ép Trung Nguyên võ lâm, hắn căn bản liền không có muốn làm võ lâm minh chủ. Cho nên hiện tại mặc dù luận võ đã thua, nhưng hắn vẫn là phải xuất thủ làm kinh sợ cái này Trung Nguyên người trong võ lâm. Kim Luân Pháp Vương chắp tay trước ngực, tỷ thí lần này chúng ta đã thua, nhưng bần tăng đường xa mà đến, không kiến thức hạ Trung Nguyên võ lâm thần công tuyệt học, cảm thấy khó tránh khỏi tiếc nuối. Cái này trận thứ ba tỷ thí, còn xin chư vị chỉ giáo. Nói đi, hắn liền đi tới trên trận đất chống chỗ. Vương Tĩnh Uyên đối với hắn loại thái độ này rất hài lòng, nếu như hắn không đánh, Vương Tĩnh Uyên còn phải nghĩ biện pháp kích hắn đánh cái này trận thứ ba. Nếu hắn hiện tại như thế thượng đạo, Vương Tĩnh Uyên quay đầu mắt nhìn Dương Quá vị trí. Quả nhiên, hắn đang chuẩn bị chuẩn đi. Vương Tĩnh Uyên thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lão sư bố trí làm việc, ngươi lại dám không làm. Vương Tĩnh Uyên đưa tay liền khoác lên Dương Quá trên đầu vai, Dương Quá xúc thân muốn từ mặt bên chui ra đi, nhưng là bị Vương Tĩnh Uyên một cái vân thủ liền ném ra ngoài, rơi vào Kim Luân Pháp Vương trước mặt. Tấu chương xong, chương 157, Tây Độc chương 157, Tây Độc nhìn thấy là một người thiếu niên bị ném tới dưới chân của mình, Kim Luân Pháp Vương cũng là có chút tức giận. Hắn tốt xấu là một phương cao thủ, hiện nay đối phương phái ra một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến cùng mình so chiêu. Loại hành vi này tại Kim Luân Pháp Vương xem ra không khác đục nhã. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, thống hạ ngoan thủ đem tiểu tử này giết chết sau, liền chỉ mặt gọi tên đi khiêu chiến cái kia ngày xưa Kim Đao Phò Mã. Bất quá cho dù là đánh lấy thống hạ sát thủ ý nghĩ, nhưng là Kim Luân Pháp Vương hay là chỉ móc ra được một viên ngân vòng. Hắn thấy, loại người tuổi trẻ này còn chưa xứng hắn xuất toàn lực. Nhìn thấy đối phương móc ra binh khí, Dương Quá ngay sau đó cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Bởi vì không có người phối hợp, hắn vô luận là làm ngọc nữ kiếm pháp hay là toàn chân kiếm pháp uy lực đều có hạn, thế là Dương Quá liền dứt khoát sử xuất Vương Tĩnh Nguyên trước đó chuyển cho hắn độc cô cửu kiếm. Nhắc tới Dương Quá cũng là thiên phú kinh người, tại nguyên tắc bên trong, Hồng Thất Công chỉ là làm sơ chỉ đạo, hắn liền học được đả cầu động pháp chiêu thức. Mà hắn nhìn lén Hoàng Dung dạy bảo Lỗ Hữu Cực đả cầu động pháp quá trình, vừa học được tâm pháp. Nó thiên tư, thắng Lỗ Hữu Cực gấp trăm lần, thậm chí muốn vượt qua Hoàng Dung chi lưu. Cho nên khi Vương Tĩnh Nguyên chuyển cho hắn độc cô cửu kiếm sau, hắn rất nhanh liền nắm giữ kiếm pháp này, thiếu cũng gần là đối địch kinh nghiệm, đây cũng chính là Vương Tĩnh Nguyên muốn hắn cầm Kim Luân Pháp Vương đến luyện tập mục đích. Sớm đã biết đối diện là cường địch, Dương Quá đương nhiên sẽ không đi chờ đối phương xuất chiêu trước. Trường kiếm lắc một cái, kiếm tiêm khẽ run, ba đóa ngân tinh đột nhiên chẳng ra, thẳng đến Kim Luân Pháp Vương trước ngực bà khu yếu huyệt. Kim Luân Pháp Vương mặt lộ khinh thường, đưa tay bỗng nhiên dương lên, ngân luân lấy xé rách không khí rọi vàng, xoay tròn như điện, chợt cao chợt thấp đánh út về phía Dương Quá phần eo. Đồng thời hai chân liên hoàn đá ra, thẳng tước Dương Quá hạ bàn. Trên dưới tề công, phong kín Dương Quá tất cả né tránh khe hở. Kiếm quang bỗng nhiên thu liễm, Dương Quá thân hình như trong gió nhược liễu, trường kiếm trong tay hắn dường như nhẹ như lông hồng, phá tiễn thức thôi động trường kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi mềm dẻo góc độ lượn vòng điểm đông. Đinh đinh giòn vang liên tiếp vang lên, ngân vòng bị kiếm tiêm trong nháy mắt điểm trúng vòng duyên mấy lần, thế đi ngừng ngắt. Nhưng mà trên luân bám vào thiên quân cự lực như bãi sơn đảo hải đánh tới, Dương Quá chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, ngực phiền muộn muốn nói, trường kiếm cơ hồ tuột tay, dưới chân càng là không tự chủ được đang 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 liền lùi lại ba bước, con đường đá xanh mặt bị bước ra mấy đạo giống mạng nhện vết rách. Hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, thầm than, nội lực thật thâm hậu, người này không thể địch lại. Kim Luân Pháp Vương một chiêu đắc thế, càng bất dung tình. Hắn song trường cách không gấp đập, hùng hồn trường lực như sóng dữ tuôn ra, khiến cho Dương Quá kiếm chiêu hơi trệ. Tuột tay ngân vòng tụ nó hùng hậu nội lực dẫn dắt, lại như vật sống giống như treo trên bầu trời nhanh quay ngược trở lại, vạch ra quỷ dị đường vòng cung, không thể biết trước điểm rơi gào thét mà tới. Trong lúc nhất thời, kinh phong cắt mặt, Dương Quá đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Lại nói Kim Luân Pháp Vương kiến thức Dương Quá độc cô cửu kiếm sau, trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Võ công của hắn con đường nhiều lấy ném tiếp phi luân làm chủ. Cái kia Dương Quá kiếm pháp, để hắn cảm giác lại có chút ẩn ẩn khắc chế hắn phi luân. Nếu như không phải nội lực hơi cạn, Dương Quá đối với hắn mà nói cũng vẫn có thể xem là một tên kình địch. Kim Luân Pháp Vương dòm chuẩn Dương Quá khí tức trì trệ trong nháy mắt, trong mắt lệ mang tăng gọn, đột nhiên phát ra một tiếng sấm rền giống như quá khẽ. Hắn song trưởng đột nhiên khép lại tại trước ngực, toàn thân tăng bảo không gió tự chống, bay phất phới, còn lại ba cái phi luân đều xuất hiện. Giữa không trung ngân vòng thụ nội lực dẫn dắt, đột nhiên bỏ qua công kích chi thế, tại Dương Quá hướng trên đỉnh đầu cùng với những cái khác phi luân hội tụ, va chạm, mượn lực. Trong chốc lát, bốn vòng dùng tốc độ khó mà tin nổi rất xuống, ôm theo Thái Sơn áp đỉnh vạn quân chi lực, mang theo ngột ngạt như sấm tiếng gió, hướng Dương Quá đỉnh đầu hung hăng chém xuống. Luân ảnh chưa đến, cái kiếm ngưng động như thực chất kình phong đã đem Dương Quá quanh thân vài thước chi địa không khí đè ép không còn, làm cho người ngạt thở. Tránh cũng không thể tránh. Dương Quá con ngươi rụt lại, một cỗ thảm liệt quyết tuyệt chi khí từ trong lồng ngực dâng lên. Hắn lại không tránh không né, đem toàn thân còn sót lại nội lực được ăn cả ngã về không đều đẩy vào trong trường kiếm, thân kiếm chấn động huyết dài. Hắn trong tiếng hít thở, hai tay cơ bắp từng cục, dùng hết sức lực cả đời, một thức nhất là cương mãnh trực tiếp phá đao thế trường kiếm như kình thiên chi trụ, từ đôi đến đầu, ngang nhiên đón lấy cái kia ngập đầu phi luân. Chanh! Kiếm luân đụng nhau tiếng vang đinh thai nhức óc, như là trong đất bằng nổ tung một tiếng sấm dậy. Kình phong lấy hai người làm trung tâm ầm vang thổi ra, tung bay khói bụi bốn phía tán đi, để cho người ta mắt mở không ra. Kiếm kịch liệt uốn lượn, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Dương Quá hai tay xương cốt khanh khách rung động, cổ họng mòn mỏi, một cỗ máu tươi kềm nén không được nữa, từ khoe miệng ảo ạt tuôn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Nhưng vẫn là ra sức tan mất trên phi luân kinh lực, đột nhiên đem phi luân đánh bay. Chợt thấy một bóng người hiện lên, chính là Kim Luân Pháp Vương nhảy lên một cái, bắt lấy bị Dương Quá thiêu phi bốn vòng, sau đó hai tay đều cầm ngân, đồng nhị luân, hướng về Dương Quá lần nữa quay đầu chém xuống. Dương Quá chỉ có thể đón đỡ, hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất, toàn bộ nhờ một cô ý chí bất khuất gắt gao chống đỡ chu kiếm, thân kiếm lần nữa gắt gao chống đỡ cái kia thế như vạn quân phi luân. Nhưng lúc này phi luân bị Kim Luân Pháp Vương nắm chặt, có thể không thể so với vừa rồi, trên luân truyền đến nội lực như là thực chất hải triều, một đợt mạnh hơn một đợt, mãnh liệt đè xuống, muốn đem Dương Quá triệt để nghiền nát. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử lập phán trước mắt, Kim Luân Pháp Vương cái kia đỏ tía uy nghiêm trên khuôn mặt, đột ngột lướt qua một tia cực kỳ quái dị màu xám xanh. Hắn cái kia phá sơn đoạn nhạc nội lực hùng hậu, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Cái này ngưng trệ rất nhỏ như sợi tóc đứt gãy, bình thường cao thủ căn bản không thể nào phát giác. Nhưng mà Dương Quá chỗ làm chính là độc cô cửu kiếm am hiệu nhất bắt chính là trong chớp mắt này sơ hở. Dương Quá trong mắt thần quang lóe lên, phúc trí tâm linh. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể mượn phi luân ép xuống vạn quân chi lực, quỷ dị xoay tròn, uốn éo, bắn ra. Trường kiếm thuận vòng duyên vạch ra một đạo thê lương hồ quang, trên thân kiếm tiếp nhận mênh mông áp lực bị cái này xảo diệu đến cực điểm xoay tròn tá khai hơn phân nửa. Kiếm quang như dậy khỏi gông xiềng độc lòng, tránh thoát phi luân nghiền ép, đáp lấy pháp vương trong lúc này lực vận chuyển đống nhiên không lưu loát cái hở, lấy phá trưởng thức bên trong nhanh nhất đến hiểm tiến tay chiêu thức, nhanh như bồ lôi, đâm thẳng pháp vương cổ họng yếu hại. Kiếm phong phá không, hàn khí biêm xương. Ngay tại cái kia kiếm quang bén nhọn sắp vạch phá Kim Luân Pháp Vương cổ họng một sát na, Kim Luân Pháp Vương thân thể khôi ngô đống nhiên một cái kịch liệt lay động, cả người bay ngang ra ngoài. Nhưng hắn trên mặt xám xanh chi khí lại thịnh, trong mắt thần thái đống nhiên tăng dã, dốc hết toàn lực trốn tránh sau cũng lại không dư lực duy trì ở thân hình, ở văng ngã xuống đất. Kiếm tiêm trung pin là tại trong gang tấc, tại Kim Luân Pháp Vương trên cổ rạch ra một đạo vết máu nhàn nhạt, một giọt huyết châu đỏ thẫm chậm rãi chảy ra. Kim Luân Pháp Vương đưa tay tại trong cổ một vòng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn thế mà thụ thương. Không đối, nội lực của hắn làm sao lại đột nhiên biến mất? Kim Luân Pháp Vương lập tức thẩm vận công pháp, nhưng vừa rồi nội lực đột nhiên biến mất dị trạng phảng phất là một trận ảo giác, hắn chỉ cảm thấy nội lực của mình vận hành thông suốt không trở ngại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đổ cho trước đó là cho hai cái đồ đệ chữa thương, hao phí quá nhiều nội lực, cho nên sắp đến lúc động thủ mới có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ai? Khoe khoang thắng pháp, quên lộ bí mật ý. Kim Luân Pháp Vương đứng lên, phủi phủi áo choàng bên trên bụi đất, ván này là ta thua. Nghe nói Kim Luân Pháp Vương nhận thua, ở đây nhân sĩ giang hồ ầm vang gọi tốt. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô loạn xị bắt náo. Dương Quá lảo đảo một bước, chống kiếm mà đứng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi thấu áo xanh. Hắn nhìn qua Pháp Vương hôi bại lại tiếc nuối thần thái, cầm kiếm tay lại khẽ run lên. Vương Tính Nguyên trông thấy Dương Quá phản ứng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cước chó, câu cá lão, nghiện nét thiếu niên, là như thế nào rơi vào đi? Đương nhiên là từ lần thứ nhất cảm nhận được chính phản quỹ bắt đầu. Nếu là cược cho trận đầu liền gặp gỡ cao tiến, câu cá lão lần đầu xuất kích liền chạy đi chết thủy khu, nghiện nét thiếu niên lần thứ nhất lột liền gặp được quán quân đội ngũ mở đèn cá trên đường. Vậy bọn hắn sẽ còn rơi vào đi sao? Dương Quá người này tự ti tự ngạo, hiện nay chính là huyết khí phương cương thời niên thiếu. Cương địch xâm phạm, chính mình không bị người xem trọng coi là hạ tứ. Chính mình lại bởi vì thân phụ thần công, thắng hiểm cương địch, ngăn cơn sóng dữ. Mà lại đây hết thảy phát sinh lúc, yêu mến người của mình, hiểu lầm người của mình, xem nhẹ người của mình, thầm mến qua người, yêu tha thiết người, tất cả đều ở đây. Còn có vô số trên giang hồ có mặt mũi hào hiệp bọn họ xung làm chứng kiến. Giờ khắc này, màn kịch ngắn yếu tố kéo căng, cảm xúc sức lôi kéo độ thăng đến lớn nhất. Thử hỏi cái nào người thiếu niên có thể chịu đựng được khảo nghiệm như vậy? Liền xem như tuổi trẻ 10 tuổi Vương Tính Nguyên cũng không được. Thiên hạ đệ nhất. Hắc hắc, mặc kệ trước đó có muốn hay không, và hôm nay qua đi, làm gì cũng nên có chút tưởng niệm đi. Vương Tính Nguyên nghĩ như vậy, động tác trong tay cũng tăng nhanh mấy phần. Nhìn thấy nhà mình sư phụ bại, Đạt Nhị Ba còn không có cái gì, vô luận sư phụ võ công có phải là hay không thiên hạ đệ nhất, sư phụ đều là sư phụ. Nhưng là kết quả này Hoắc Đô coi như không thể nào tiếp thu được, chỉ gặp hắn dáng chống đỡ đứng người dậy, hung tợn nói ra, sư phụ ta võ công thông thần, làm sao lại thua ở một cái vắng vẻ vô danh tuổi trẻ tiểu tử trên tay, nhất định là các ngươi đuổi nghịch cái gì quỷ kế. Nói đi, vung tay lên, tùy hành mông cổ võ sĩ liền đem bên hông loan đao rút ra vỏ. Hoắc Đô đang muốn ra lệnh, lại đột nhiên hướng về sau lảo đảo mấy bước, trốn đến mông cổ võ sĩ sau lưng. Đặt Nhĩ Ba thuận Hoắc Đô ánh mắt nhìn, cũng là kêu lên sợ hãi. Trung Nguyên Võ Lâm chính đạo nhân sĩ, lúc này mới đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, Vương Tĩnh Nguyên trong ngực nhiều đỡn một cái to lớn nỏ pháo. Nói nó là nỏ đi, lại so bình thường nỏ đại suất rất nhiều. Nhưng nói nó là máy bắn tên, nó lại có thể bị một người trưởng thành ôm vào trong ngực. Đây chính là Vương Tĩnh Nguyên cải tiến lắp ráp máy bắn tên 2.0, lớn nhất cải tiến chính là tiện cho mang theo. Hoắc Đô nhìn xem cái kia trên cung nỏ lắp đặt to lớn nỏ thường, tuyệt không hoài nghi vật này lực xuyên thấu. Liên ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói, ta là Mông Cổ quốc vương tử, ngươi ở đây hành thích ta, là muốn bước lên chiến tranh sao? Vương Tĩnh Nguyên cũng không nóng nảy, chỉ là phối hợp cho nỏ pháo chỗ gấp nối soát lấy dầu, ta lại không cầm thứ này đưa ngươi bắn cái xuyên đấu, sau đó nhìn nội tạng của ngươi ruột bị nỏ thương trong nháy mắt kéo ra đến, sau đó thống khổ mà chết. Ta hiện tại chỉ là cảm giác thời tiết tốt, đem đồ vật lấy ra phơi một chút, soát một chút dầu mà thôi. Ta loại hành vi này lại không có làm bị thương người, ngươi không có khả năng bởi vì ta hành vi chính đáng khả năng dẫn đến mặt khác hậu quả, liền sớm đối với ta đưa ra cảnh cáo đi. Ngươi bây giờ không phải còn chưa có chết thôi, có chuyện gì không ngại chờ đến ngươi chết lại nói. Hoắc Đô là cái tiết mệnh, cho dù Kim Luân Pháp Vương ngay tại bên người, nhưng hắn cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Thế là Kim Luân Pháp Vương một nhóm, vây vang đắc ý đến, xám xịt đi. Ngay sau đó Lục Gia Trang bên trên mở lại buổi tiệc, lại cả chén cuộn. Dương Quá cả đời nhận hết ủy khuất, gặp phải vô số làm nhục coi khinh, hôm nay Phương đến mở mày mở mặt, là Trung Nguyên Võ Lâm lập xuống đại công, không người không lau mắt mà nhìn, trong lòng tất nhiên là đắc ý phi phàm. Mọi người chính uống đến vui vẻ thời điểm, đột nhiên ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng ồn ào. Quách Tĩnh tưởng rằng Kim Luân Pháp Vương một đoàn người lại đi mà quay lại, liền đứng dậy, liền hướng về trang tử cửa lớn đi đến. Vương Tĩnh Nguyên hướng ra phía ngoài lướt qua, nhìn thấy rất có ý tứ tính danh tấm, liền dắt Dương Quá, để hắn cùng theo một lúc ra ngoài. Quách Tĩnh gặp Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá đi theo, cũng không có phản đối. Hắn thấy Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá đều xem như võ công hạng người không tầm thường, có hai người bọn họ đi theo, liền xem như có đột phát tình huống, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rất nhanh, ba người đi ra Lục Gia Trang cửa lớn, gặp được rối loạn nơi phát ra, là hai cái đang đánh gây lao đầu. Quách Tĩnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức liền muốn xông lên phía trước, lại bị bên trong một cái lao đầu dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ gặp lao đầu kia đối với một cái khác nói ra, đều cùng ngươi nói, anh hùng này đại hội là đồ đệ của ta tổ chức, ngươi đi theo ta đến chính là, ngươi chính là không tin. Một cái khác lao đầu hừ lạnh một tiếng, ta nhìn thấy ngươi liền chán ghét, ta mới không muốn cùng ngươi một đạo đi. Nhi tử. Dương Quá trông thấy Âu Dương Phong, cũng là kích động nên đón tiếp lấy. Mặc dù Vương Tĩnh Nguyên đã sớm đã nói với hắn, hắn cái này mới nhận ba đến cùng là hạng người gì, cùng cha ruột hắn vừa có như thế nào ân oán. Nhưng là Dương Quá tính cách cùng Quách Tĩnh lại hoàn toàn tương phản. Quách Tĩnh nhận lý lẽ cứng nhắc, nhận lễ pháp, nhưng là Dương Quá nhưng xưa nay không bị nhiều như vậy khuôn sáo cho trói buộc. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần thực tình đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ chân thành mà lợi. Lên tiếng trước lão đầu nhìn xem ôm ở cùng nhau một già một trẻ, lấy xuống bên hông hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm, vốn cho rằng ngươi điên đến không nhẹ, không nghĩ tới ngươi bây giờ thật đúng là có cái nhi tử à. Sau đó liền đi hướng Quách Tĩnh, Quách Tĩnh thấy thế vội vàng chắp tay hành lễ, thất công từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hồng thất công khoát tay áo, không việc gì, không việc gì. Dung Nhi nha đầu kia đâu? Nàng nếu là cho ta xuống bếp làm chút thức ăn đi ra, vậy ta thì càng không được gì. Quách Tĩnh trung thực, lúc này liền muốn lôi kéo Hồng Thất Công đi tìm Hoàng Dung, lại bị Hồng Thất Công cho kéo lại, chuyện ăn cơm không nổi, nhưng hắn vừa rồi nhìn thấy Dương Quá mặt, tựa hồ giống như là thấy được cái nào đó người đã chết. Tĩnh Nhi, người tuổi trẻ kia đến tột cùng là người phương nào? Quách Tĩnh cũng không làm dầu diếm, hắn là Khang đệ nhi tử, họ Dương tên Qua, mẫu thân là Mục đại tỷ. Hồng Thất Công một trận giật mình, hắn đương nhiên nhớ kỹ Mục Nhật tử. Thời gian trước hắn nhìn thấy cô nương này lúc, thưởng thức nàng ngoài mềm trong cứng tính tình, còn chuyên môn truyền nàng một bộ quyền pháp. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, sớm đã cảnh còn người mất. Vị lao ca ca này, không ngại đi vào uống một chén rượu a? Đang cùng con trai mình thân cận Âu Dương Phong đột nhiên nghe thấy bên người tựa hồ có người đang nói chuyện, liền ngẩng đầu lên. Nói chuyện chính là Vương Siêu cấp thêm bối kẻ yêu thích Tĩnh Nguyên. Lao ca ca. Hồng Thất Công lộ ra thần sắc cổ quái. Vương Tĩnh Nguyên chuyện đương nhiên nói ra, ta là Dương Quá sư phụ hắn, tự nhiên cùng cha hắn là bối phận, gọi hắn một tiếng lão ca ca thế nào? Hồng lao huynh ngươi cảm thấy có cái gì không đúng sao? Hồng Thất Công chỉ lo rót rượu, không muốn trả lời Vương Tĩnh Nguyên vấn đề. Nhưng Vương Tĩnh Nguyên cũng không yên tĩnh, lão ca ca giải, lão ca ca ngắn, liền đem Âu Dương Phong mời vào Lục Gia Trang, phản phất anh hùng này đại hội là hắn tổ chức bình thường. Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công thấy thế cũng chỉ có thể đuổi theo, phòng ngừa cái này biến mất nhiều năm Tây Độc đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác, dẫn xuất loạn gì đến. Đấu chương xong, chương 158, phản đánh một đợt chương 158, phản đánh một đợt vũ tuyệt, tỷ lệ xuất hiện cao nhất phải kể tới Hồng Thất Công, bởi vì hắn yêu quý hành hiệp trưởng nghĩa. Thứ yếu chính là Âu Dương Phong, bởi vì hắn hơn 10 năm trước tại Trung Nguyên làm không ít chuyện. Mặt khác Tam Tuyệt, Vương Trùng Dương chết sớm, còn lại hai cái thâm cư không ra ngoài, thấy qua rất ít người. Cho nên Hồng Thất Công vừa tiến vào Lục Gia Trang, liền dẫn tới đám người xô trào, nhao nhao hô to Hồng lão bang chủ đại danh. Ngược lại là Âu Dương Phong quần áo này làm lũ lao đầu dâu bạc, không có người nào chú ý bị người nhìn thấy, cũng chỉ coi hắn là người trong cái bang. Âu Dương Phong bị Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá dẫn đến bọn hắn một bàn kia. Trên bàn Lý Mạc Sầu vừa nhìn thấy Âu Dương Phong liền quá sợ hãi, là ngươi. Âu Dương Phong nhìn về hướng Lý Mạc Sầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại cái gì đều không có nhớ lại, ngươi nhìn quen mắt, chúng ta trước đó gặp qua. Lý Mạc Sầu không dám trả lời, nàng phản bội sư môn sau, đã từng trở lại một lần của mộ. Đó chính là nàng ở bên ngoài treo chọc phải điên điên khủng khủng Âu Dương Phong sau, không cách nào lực địch, liền đem hắn dẫn tới trong cổ mộ, muốn xin giúp đỡ sư phụ của mình đối phó hắn. Chưa từng nghĩ, sư phụ của nàng mặc dù tại một phen khổ chiến sau lấy kim châm đem Âu Dương Phong huyệt đạo phong bế, nhưng là Âu Dương Phong bởi vì nghịch luyện cửu âm chân kinh có thể làm huyệt của mình khiếu lệnh vị trí, bình thường thủ pháp căn bản là không có cách phong bế huyệt đạo của hắn. Lý Mạc Sầu sư phụ nhất thời chủ quan, liền bị Âu Dương Phong đánh thành trọng thương. Âu Dương Phong điên điên cùng cùng, đánh xong người cũng không nói đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp liền chạy. Lý Mạc Sầu đưa tới cường địch thương tổn tới sư phụ của mình, không mặt mũi lưu tại của mộ, cũng chạy. Chỉ để lại trọng thương ngã gục phái cổ mộ trưởng môn, đem trưởng môn truyền cho tiểu long nữ. Từ đây chỉ để lại tiểu long nữ cùng tôn bà sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu long nữ năm đó niên kỷ còn nhỏ, có một số việc đã nhớ không rõ, nhưng là Lý Mạc Sầu lại rõ ràng nhớ kỹ, chính là người này giết mình sư phụ. Lý Mạc Sầu con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến đây người võ công cao cường, nếu là có thể đánh sư muội của mình cùng hắn động thủ, thế tất sẽ dẫn phát nhiễu loạn, như vậy chính mình liền có thể thừa cơ chạy trốn. Lúc này, Lý Mạc Sầu há mồm liền muốn nói chuyện, lại bị một viên bay tới sự vật ném vào trong miệng, nhất thời khống chế không nổi, nuốt xuống. Lý Mạc Sầu tập trung nhìn vào, vật kia bay tới phương hướng là Vương Tĩnh Nguyên bên kia. Lập tức chất vấn, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Vương Tĩnh Nguyên liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi cho nàng giới thiệu Tam Thi Nao Thần Đan đủ loại kỳ hiệu, nghe được đang ngồi Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song sắc mặt trắng bệnh, cái kia Lý Mạc Sầu càng là mồ hôi tuôn như nước. Trong nội tâm nàng có bài, cái này Vương Tĩnh Nguyên dùng độc thủ pháp có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đối với cái này nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ đối phương nói ra một loại này kỳ độc, nàng cũng quyết định sẽ không hoài nghi đối phương là đang nói linh tinh. Lý Mạc Sầu đương nhiên biết Vương Tĩnh Nguyên làm là như vậy xuất phát từ loại nào mục đích, ngay sau đó liền ngậm miệng không nói. Bị đánh đường rẽ Âu Dương Phong cũng không có hỏi lại Lý Mạc Sầu cái gì, chỉ là bắt đầu ăn lên rượu trên bàn ăn. Hắn loại này đỉnh lão, mặc dù võ công cao cường, nhưng bởi vì thần trí không rõ, chung quy là không hiểu chiếu cố chính mình. Một mực là cơ một trận no bụng một trận, tìm tới cái gì ăn cái gì. Hoàn toàn không có ban đầu ở trên Đông Hải, một bên cầm chu bá thông cho cá mập ăn, một bên uống vào ướp lạnh rượu nho nhàn hạ thoải mái. Nhìn hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, Dương Quá cũng đại khái đoán được đối phương những ngày này qua là ngày gì, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Thế là cầm đũa lên cùng bầu rượu, không chỗ ở cho Âu Dương Phong rót rượu chia thức ăn. Âu Dương Phong ăn tốc độ rất nhanh, một hồi liền ăn đến cơm nước non nê. Hắn lau lau miệng, nhìn về hướng mời chính mình tiến đến ăn uống Vương Tĩnh Nguyên. Vừa rồi tại ngoài cửa giật mình nhìn qua, cũng không nhìn ra rõ ràng. Hiện tại tinh tế xem ra, chỉ cảm thấy Vương Tĩnh Nguyên mặt như ngọc, phong thần tuấn tú, lúc này hắn lại ngồi tại một đám mỹ nữ áo trắng trong đống, làm cho Âu Dương Phong nhìn chỉ cảm thấy rất là quen thuộc, rất là thân cận. Âu Dương Phong cào lấy rối bời tóc trắng, suy tư nửa ngày, rốt cục nói ra một câu, "Lao đệ à, nếu không ngươi coi con của ta đi." Vương Tĩnh Nguyên mỉm cười ngưng kết trên mặt, "Mẹ nó, ngươi Bạch Hồ Tử ăn nhiều sao? Gặp ngươi liền muốn thu nhi tử." Sư phụ Vương Tĩnh Nguyên có thể tùy tiện bái, dù sao chính là một cái gia nhập trận doanh cùng học tập kỹ năng đường tắt mà thôi, cùng tại họ vừa dìm mà tìm địa tinh học công trình học cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng là nhận tra loại sự tình này, nhưng phàm là đầu óc không có nước vào người chế tác, cũng sẽ không cho nhân vật chính thiết trí cái gì nhận tra kịch bản. Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên cũng sẽ không làm, thế là khoát tay áo, từ chối nói, "Ta là con trai ngươi sư phụ, ta nếu là coi ngươi nhi tử, cái này chẳng phải loạn bối phận sao?" Âu Dương Phong nhớ lại một trận, đột nhiên chỉ hướng tiểu long nữ, "Nàng không phải mới là con của ta sư phụ sao?" Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, "Nàng không phải con trai ngươi sư phụ, nàng là con trai ngươi nàng dâu." Tiểu long nữ đổ không có gì, ngược lại là Dương Quá Thính văn lời này có chút e lệ. "Ai, ta tại sao lại hồ đồ rồi?" Âu Dương Phong gật gù đắc ý phàn nàn nói, ngay sau đó hắn lại cau mày sông Vương Tĩnh Nguyên nói ra, "Vì cái gì ngươi không có khả năng đã coi ta nhi tử sư phụ, lại làm con của ta?" Vương Tĩnh Nguyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Âu Dương Phong cùng Dương Quá, cái này thật là không phải người một nhà không vào một nhà cửa a, nếu như không phải còn có người cần hắn phối hợp, Vương Tĩnh Nguyên hiện tại đoán chừng đã bắt đầu hạ độc đi. Nhưng hắn hay là chỉ có thể nhẫn mại tính tình, tiếp tục từ chối nói, "Ngươi không phải chỉ có một đứa con trai sao? Làm sao còn có thể thêm ra một đứa con trai đâu?" Âu Dương Phong mơ mơ màng màng gật đầu nói, "Là, ta chỉ có một đứa con trai, một đứa con trai." Vương Tĩnh Nguyên cầm chén rượu lên liền quên nhủ, "Đến, lão ca, uống rượu." Âu Dương Phong cũng phối hợp nhấc lên chén rượu, "Uống." "Nha, cái này đều uống, làm sao không đợi lao ăn mày ta à?" Đi theo Quách Tĩnh giao tế một vòng Hồng Thất Công, rốt cục thoát khỏi đám người, cũng tới đến Vương Tĩnh Nguyên một bàn này. Mặc dù Âu Dương Phong không nhớ nổi Hồng Thất Công, nhưng là vừa nghe đến thanh âm của hắn, hay là cảm giác được bản năng phản cảm. Con của mình ngay tại bên cạnh, Âu Dương Phong không nguyện ý ở chỗ này độc thủ, liền nghiêng đầu đi, không muốn nhìn hắn. Hồng Thất Công cười cười, trực tiếp tại Âu Dương Phong bên người tòa hạ, lấy xuống bên hông hồ lô rượu hét lớn một ngụm, sau đó chê bừa, "Lao độc vật nhiều năm như vậy không thấy, ngươi làm sao trở nên như thế giả mồm?" Âu Dương Phong nghi ngờ quay đầu lại, "Lao độc vật là ai? Ngươi biết ta?" "Cái gì lao độc vật, ta nói là hiện tại trời càng ngày càng nóng, độc vật đều đi ra." Hồng Thất Công khoát tay áo qua loa đạo, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, "Ngươi chính là Vương Tĩnh Nguyên?" Vương Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, "Là ta." Nghe Tĩnh Nhi nói, "Ngươi được ta tiểu bang chủ truyền thừa." Vương Tĩnh Nguyên lại gật đầu một cái, "Không sai." "Không đối." Hồng Thất Công lắc đầu, "Lão khiếu hóa nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kiểu bang chủ tại nơi khác lưu lại truyền thừa." Vương Tĩnh Nguyên cười cười, "Chẳng lẽ lại hắn đi Liêu Quốc khi Nam Viện đại vương thời điểm, các ngươi cái bang còn có người đi cùng phải không?" Hồng Thất Công ánh mắt nhất ngưng, "Ta thế nhưng là nghe nói hắn lên làm Nam Viện đại vương không lâu sau liền đột tử, có thời gian lưu lại truyền thừa sao?" Vương Tĩnh Nguyên cười nói, "Lại sai. Hắn lên làm Nam Viện đại vương sau, lập tức dẫn người điểm thảo Thiếu Lâm, cùng cha của hắn cùng một chỗ bóc cái kia Thiếu Lâm phương trượng nội tình, để hắn thân bại danh liệt. Sau đó hắn lại cùng hắn nghĩa đệ chạy tới Tây Hạ cầu thần, lại đằng sau hắn còn sa thải Nam Viện đại vương chức vị. Lại trải qua một đoạn gian nan hiểm trở sau trở lại Trung Nguyên sau, mới tự sát mà chết. Ai? Hồng Thất Công ung dung thở dài, sau đó đông nhiên rót một miệng lớn, mới tiếp tục nói, ta cái bằng, thua thiệt tiểu bang chủ rất nhiều à. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, người ta họ Tiêu, khế đan thế gia vọng tộc. Cha mẹ của hắn bị dị tộc làm hại, hắn lại từ nhỏ lớn ở dị tộc trong tay, chưa từng nghĩ, phụ thân của hắn hiểm tử hoàn sinh, chịu đủ, thật vất vả mới cùng hắn nhận nhau. Hắn trở lại quốc gia của mình sau, nhưng lại luôn luôn tâm hướng dị tộc. Hồng Thất Công đương nhiên nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, liên tục khoát tay nói, hiểu. Tiêu bang chủ cỡ nào nhân vật anh hùng. Không giống với Vương Tĩnh Nguyên hai tay mở ra, không cân nhắc chi tiết, vĩ mô đến xem, kinh nghiệm của bọn hắn là giống nhau. Cho nên, cố sự này dạy cho chúng ta Hồng Thất Công nghĩ nói ra, đối xử mọi người lấy thành, cho dù là đối với một đứa bé cũng ứng dạng này. Nếu như là năm đó hai người bọn họ đều biết chính mình chân thực xuất thân, khả năng cũng sẽ không đi đến tình trạng này. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, cố sự này nói cho chúng ta biết cùng tự hao tổn, còn không bằng bên ngoài hao tổn. Nếu như là ta gặp được hai người bọn họ loại sự tình này, vậy ta trực tiếp nổi điên. Ta không thoải mái, vậy liền không ai có thể dễ chịu. Hồng Thất Công nghe được trận mắt hốc mồm Dương Quá mấy ngày nay tại Lục Gia Trang bên trong, đương nhiên nghe qua không ít người nói lên Hồng Lao Bang chủ anh hùng sự tích, đối với Hồng Thất Công, hắn tự nhiên là rất bội phục. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, mặc dù chưa tới bắt chuyện, nhưng lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Hồng Thất Công cùng Vương Tĩnh Nguyên nói chuyện với nhau nội dung, đương nhiên cũng bị hắn nghe cái rõ ràng. Dương Quá thiên tư thông minh, đương nhiên cũng nghe được ra Vương Tĩnh Nguyên đang nói cái gì. Không nghĩ tới cái bang nào đó một nhiệm kỳ bang chủ, thế mà gặp được cùng phụ thân hắn một dạng tình huống, không tự kìm hãm được trong lòng kích động, chỉ muốn nghe nhiều nghe vị này bang chủ cái bang cố sự. Đang uống rượu ăn thịt đâu Dương Phong đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng ánh mắt giống như thực chất đảo qua, cả kinh không ít tại hướng bên này ngắm nhìn người nhao nhao hoảng sợ cúi đầu. Hồng Thất Công nhân vật truyền kỳ bậc này, hắn vô luận ngồi ở đâu, chuyện đương nhiên địa đô sẽ hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Ở đây trong giang hồ người, có không ít lao nhân cũng ở tại chỗ, ngay trong bọn họ có người trước kia cùng Âu Dương Phong đánh qua đối mặt. Cho dù Âu Dương Phong hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là Hồng Thất Công an vị ở bên cạnh hắn, nhìn nhiều hai mắt tranh luận miễn nhìn ra mánh khỏe. Hồng Thất Công cũng phát hiện những sự tình này, liền vô Âu Dương Phong đầu vai, còn ăn. Là thời điểm đi. Âu Dương Phong bất mãn chừng Hồng Thất Công một chút, con của ta ở chỗ này, ta đi chỗ nào đi? Hồng Thất Công lắc đầu, ngươi nếu là vì ngươi nhi tử tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi chỗ này. Nhưng là Âu Dương Phong bất vi sở động. Vương Tĩnh Nguyên vô Âu Dương đầu vai, lão ca, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, làm ầm ĩ đến hoảng, ta trong phòng còn có một bàn rượu. Không bằng chúng ta mấy cái đi trong phòng ta uống. Âu Dương Phong vui vẻ đáp ứng, Vương Tĩnh Nguyên liền dẫn hắn cùng Dương Quá hướng về gian phòng của mình đi đến. Hồng Thất Công thấy thế, cũng đi theo đi qua. Bên này phát sinh sự tình, Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng một mực tại phân thần chú ý, nhìn thấy Hồng Thất Công đi theo, liền không còn quan tâm bên này. Rất nhanh, mọi người đi tới Vương Tĩnh Nguyên trong phòng. Âu Dương Phong đi vào sau trái xem phải xem, đều không có trông thấy cái gọi là thịt rượu, lập tức có chút bất mãn, người gạt ta. Vương Tĩnh Nguyên đưa tay ở trên bàn một vòng, sơn hào hải vị mỹ vị lập tức xuất hiện ở trên mặt bàn. Âu Dương Phong là hồ đồ, cái gì cũng mặc kệ liền ngồi xuống trước bàn. Hồng Thất Công lại là mở to hai mắt nhìn, hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm, cổ thải ảo thuật không phải không gặp qua. Nhưng lấy nhãn lực của hắn nhìn ra được, đó bất quá là một chút chướng nhãn pháp mà thôi, hơn nữa còn cần mượn nhờ rộng thùng thình áo bào che chắn. Có thể Vương Tĩnh Nguyên cũng chỉ là mặc bình thường áo vải, căn bản giấu không xuống nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ thế gian này thật có pháp thuật? Nhưng là rất nhanh, Hồng Thất Công liền không kịp nghĩ đến những thứ này, đã bị trên bàn truyền đến hương khí hấp dẫn tâm thần. Lục Quan Anh cố nhiên hào phóng, nguyện ý vì lần này anh hùng đại hội xuất ra đại bút bạc. Nhưng hắn cũng cuối cùng chỉ là một kẻ thủy phỉ đầu lĩnh mà thôi, mà lại Trương La cũng là dòng nước kiến hội. Cái này bàn tiệc bên trên thức ăn, lại thế nào so ra mà vượt trăm năm sau Nhữ Dương Vương phủ đâu biết, vì chiêu đãi quý khách mà tỉ mỉ xào nấu sơn hào hải vị. Dương Quá làm văn bối, tự nhiên là hầu hạ hai cái trưởng bối ăn cơm. Vương Tĩnh Nguyên tại cơ khát đợt phẩm xuất hiện trước, bình thường không có ăn uống gì thói quen, liền nhìn xem bọn hắn ăn. Hai người ăn bụng tròn, rốt cuộc ăn không vô sau. Vương Tĩnh Nguyên mới tiến nhập chính đề, hai vị lão ca có hứng thú hay không tiến hành xuống tiêu cơm sau bữa ăn hoạt động nhỏ. Hồng Thất Công đánh tay của mình một chút, ta liền biết, được không tới cơm canh, không có ăn ngon như vậy. Nói đi tiểu tử, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Âu Dương Phong cũng nghi ngờ nói, hoạt động. Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía Âu Dương Phong, lão ca, tại ngươi trước khi đến, con của ngươi bị người khi dễ a đối phương đều đánh cho hắn thổ huyết. Và anh. Âu Dương Phong vỗ lên bàn một cái, đem cái bàn đập cái vỡ nát, trong lúc nhất thời chén đĩa bừa bộn, Hồng Thất Công nhìn ở trong mắt, lập tức lộ ra đau lòng thân xác. Rõ ràng còn có thật nhiều đồ vật không ăn xong, có thể đóng gói, lần này đều bị trả đạm. Là ai khi dễ con của ta? Nhi tử, là ai khi dễ ngươi? Nói cho ba ba. Âu Dương Phong lập tức giận không kềm được. Dương Quá nghe vậy, trong lòng một trận cảm động. Sau đó lại nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên nói ra, các ngươi lúc đến không nhìn thấy một đám người Mông Cổ sao, chính là bọn hắn. Âu Dương Phong nhớ lại một trận, đông nhiên đứng lên thân, liền muốn đi ra ngoài cửa. Vương Tĩnh Nguyên vui vẻ ra mặt cùng ở phía sau, lão ca, ta đến giúp ngươi. Hồng Thất Công thở dài một hơi, chỉ có thể đuổi theo. Dương Quá nhìn một chút, trong phòng chỉ còn lại có tự mình một người, liền cũng đi theo. Hồng Thất Công hướng lên đến ân cần thăm hỏi đệ tử cái bang bàn giao vài câu, liền đuổi qua Vương Tĩnh Nguyên cùng Âu Dương Phong. Hắn kéo qua Vương Tĩnh Nguyên thấp giọng nói ra, kia Kim Luân Pháp Vương là Mông Cổ quốc quốc sư, ngươi có biết hay không chặn giết hắn có hậu quả gì không? Vương Tĩnh Nguyên khoát khoát tay, hoàng hậu phong quốc sư mà thôi, không biết giống hắn dạng này còn có bao nhiêu cái. Nếu như hắn thật là có thực quyền quốc sư, vậy hắn nhất định có tiết chế Mông Cổ quốc trong khu quản hạt Phật môn quyền lực. Mỗi ngày bận bịu công vụ đều bận không qua nổi, nào có lòng dạ thanh thản chạy khắp nơi, mà lại cũng sẽ không nhận lấy Hoắc Đô loại này Mạt Lưu vương tử làm đồ đệ. Hồng Thất Công nghi ngờ nói, Mạt Lưu vương tử, chân chính xuất thân bất phàm vương tử, đều bận rộn chính mình hoặc là và nhà mình bên trong người khai cương thác thổ, nào có thời gian dỗi cảo đồng cảo tây. Vương Tĩnh Nguyên chưa nói là, Hoắc Đô muốn thật sự là cái gì thực quyền vương tử, nguyên tắc bên trong cũng sẽ không mai danh nhận tích ra vẻ hạ sư ngã tiềm phục tại cái bang tầm 10 năm. Vương Tĩnh Nguyên nói, liền móc ra một thanh dược hoàn kín đáo đưa cho Âu Dương Phong, lão ca, mới ăn cơm, ăn chút táo gai hoàn tiêu cơm một chút. Âu Dương Phong trực tiếp tiếp nhận dược hoàn, tất cả đều bỏ vào trong miệng. Dương Qua thấy thế, lo lắng bắt lấy Vương Tĩnh Nguyên cánh tay, sư phụ. Vương Tĩnh Nguyên liếc mắt, mẹ nó, ngay cả ngươi cũng hoài nghi ta. Hắn tốt xấu là cha ngươi, ta không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện đi. Dương Qua lung túng buông lòng tay ra, vừa rồi hắn cũng là theo bản năng phản ứng. Dù sao Vương Tĩnh Nguyên tác chiến cổ tay cùng tác chiến mạch suy nghĩ cũng thật sự là quá âm một chút. Cùng hưởng ân huệ, Vương Tĩnh Nguyên cũng cầm một thanh dược hoàn đưa cho Hồng Thất Công. Hồng Thất Công tiếp nhận dược hoàn, đặt ở dưới mũi vừa nghe, đều là đồ tốt ta, lúc này ăn bảo, ngươi tiểu tử này, còn hiểu đến không kém ngạo binh đạo lý. Bất quá ngươi cái này xuất thủ, cũng quá rộng rãi một chút đi. Vương Tĩnh Nguyên khinh bị nhìn từ trên xuống dưới Hồng Thất Công, ngươi lão khiếu hóa tử này, cũng không biết chơi đến có bao nhiêu hoa. Ngươi thân thể này nhìn xem khỏe mạnh, nhưng cũng thâm hụt đến lợi hại. Ta không cầm vài thứ cho ngươi hảo hảo tiến bồi bổ, ngươi nếu là đánh tới một nửa liền ngọn cụ tỏi. Ta mang theo thi thể của ngươi trở về. Hoàng Dung làm không tốt sẽ cho là ta đem ngươi lừa gạt đi ra giết. Vậy nàng không được kéo lấy Quách Tĩnh tìm ta liều mạng a. Dung Nhi nàng sẽ không Hồng Thất Công nói tới một nửa, liền nói không nổi nữa. Hắn muốn nói Hoàng Dung sẽ không như thế vò đoán, làm gì cũng phải điều tra rõ ràng lại nói. Nhưng là sau đó liền nhớ lại, làm Vương Tĩnh Nguyên đổ đệ dương quá, vừa rồi đều là loại kia phản ứng. Cho dù Hồng Thất Công cùng Vương Tĩnh Nguyên không quen, cũng biết hắn tại một số phương diện tiếng lành đồn xa. Hồng Thất Công muốn chuyển di một chút chủ đề, đập đi một chút miệng. Ngươi vừa rồi cho lão độc vật dược hoàn mà thời điểm, ta nghe thấy táo gai mùi vị. Ngươi là thật cho hắn táo gai hoàn mà? Làm sao ngươi cho ta dược hoàn bên trong không có táo gai hoàn chút đấy? Ha ha, hắn là tình huống như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết? Vương Tĩnh Nguyên khinh bỉ nhìn Hồng Thất Công một chút, thấp giọng nói ra, hắn cần táo gai hoàn đến dỗ dành, chẳng lẽ ngươi cũng là điên, cũng cần táo gai hoàn đến dỗ dành? Hồng Thất Công cởi xuống bên hông hồ lô mãnh liệt rót một ngụm, không muốn cùng Vương Tĩnh Nguyên nói chuyện. Tấu chương xong, chương 159, chặn giết chương 159, chặn giết Kim Luân Pháp Vương một bà người, tùy hành nhân viên đông đảo, lại thêm hai cái đồ đệ trọng thương, tiến lên tốc độ tự nhiên là không nhanh được. Đặt nhĩ ba thương thế hơi hóa giải về sau, đối với vừa rồi tỷ võ quá trình sinh ra một chút nghi hoặc, liền đem nghi ngờ của mình cáo chi Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương nghe xong, lập tức giận tím mặt. Nếu như chỉ là một mình hắn xảy ra vấn đề, vậy còn có thể là trước đó hao tổn nội lực làm đồ đệ chữa thương đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là mình nhị đồ đệ đặt nhĩ ba, căn bản cũng không có tu tập nội lực. Tại cùng Quách Tĩnh lúc độc thủ, cũng đột nhiên xuất hiện mất lực tình huống, đó chính là người trung nguyên động tay chân. Nếu như ngay từ đầu liền phát hiện, Kim Luân Pháp Vương còn có thể dùng cái này nổi lên, chất vấn trung nguyên võ lâm người. Nhưng là hiện tại một đoàn người đã đi ra xa như vậy, nếu là lại trở về chất vấn, khó tránh khỏi cho người ta một loại không thua nổi cảm giác. Kim Luân Pháp Vương chỉ có thể tạm bất giận lửa, an thua thiệt mầm này. Không khỏi cảm thán người nam quỷ kế đa đoan, lần sau gặp được nhất định phải chặt chẽ phòng bị. Đột nhiên, lỗ tai của hắn giật giật, lập tức xoay người phá tan xe ngựa tường mỏng, phi thân xuống xe ngựa. Quả nhiên, khi hắn xoay người xuống xe ngựa đồng thời, vừa vặn có một chi mang theo kình phong nỏ thương từ trong xe ngựa lướt qua. Nỏ thương trực tiếp quán xuyên mã phu cùng mã nhi, lại thế đi không giảm quán xuyên ba người mới dừng lại. Nhìn xem cái kia nhìn quen mắt nọ thương, Kim Luân Pháp Vương con người co rụt lại, quay đầu nhìn về phía nọ thương phóng tới phương hướng, quả nhiên chính là thủ đoạn kia tương đương bị ổi thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử kia tựa hồ gọi là Vương Tĩnh Nguyên, bên cạnh hắn còn theo hai cái chưa thấy qua lão đầu lôi thôi. Bất quá nếu ba người bọn họ liền dám tới chặn giết, như vậy nhất định không phải cái gì dễ dàng hạng người. Kim Luân Pháp Vương lập tức đánh lên 12 phần lực chú ý tại Vương Tĩnh Nguyên, xem ra Kim Luân Pháp Vương trong đoàn người này cũng chỉ có Kim Luân Pháp Vương một cái chiến lực, mặt khác đều là trừng tán. Hắn trực tiếp đối với Hồng Thất Công nói ra, ngươi đi kiểm chế Kim Luân Pháp Vương, còn lại đều giao cho ta. Vương Tĩnh Nguyên lời nói còn chưa nói xong, Âu Dương Phong liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Quả nhiên, điên lão đều là không thể làm gì. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, kế hoạch có biến, Âu Dương lão ca tùy ý phát huy, Hồng lão ca ngươi hỗ trợ khống hạ chẳng, đừng để người chạy. Nhưng là ngươi có thể tuyệt đối đừng giết người à? Vô luận là đả cầu đồng pháp hay là hàng long thập bát trưởng vết tích đều quá rõ ràng. Hồng Thất Công kỳ kinh ngạc nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên, toàn chân giáo võ công liền không rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng phái cổ mộ? Chỉ nghe Vương Tĩnh Nguyên cười hắc hắc nói, ta người này yêu nhất nhặt người khác truyền thừa. Ai nói trên người của ta cũng chỉ có như thế mấy cái truyền thừa? Phái cổ mộ võ công cũng chịu không được người hữu tâm đến tra, cho nên ta chuẩn bị dùng một chút càng ít lưu ý hơn. Nói, Vương Tĩnh Nguyên lấy ra thánh hỏa lệnh liền chạy ra ngoài. Dạ điếm chiến pháp khởi động, thể nội tất cả âm nhu nội lực tất cả đều bị điều động đứng lên, lần này là quan âm cục. Bị hôn tạp không chịu nổi âm tính nội lực thúc giục thánh hỏa lệnh thần công càng quỷ dị hơn, trong lòng bàn tay thánh hỏa lệnh đống nhiên bù bù, Vương Tĩnh Nguyên hóa thành một đạo bóng xám trôi hướng những cái kia hướng về Âu Dương Phong xuống lại được nguyên quân sĩ. Thánh hỏa lệnh nhìn như không có kết cấu gì lung tung bung quét, bị quét trúng quân sĩ, trên thân trừ độn khí vết nện bên ngoài, lại xuất hiện lưỡi dao chém vào vết tích. Thánh hỏa lệnh vốn là độn khí, có dị tượng này đều là thánh hỏa lệnh thần công bên trong đối với nội lực diệu dụng một trong. Âm phong đao nguyên tắc bên trong huy nguyệt sứ dùng bàn tay thôi động, trưởng duyên vung chặt như là lưỡi dao. Vương Tĩnh Nguyên lấy thánh hỏa lệnh đến thi triển, mặc dù nội lực tiêu hao kịch liệt hơn, nhưng là uy lực cũng càng cường thịnh. Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba nghe nói ngoại giới dị trạng, đều từ trên xe ngựa của chính mình nô đầu ra quan sát. Chỉ thấy mình sư phụ bị một cái lao đầu tóc bạc cuốn lấy, thậm chí còn ở vào hạ phong. Mà trước đó thấy qua Vương Tĩnh Nguyên, ngay tại trắng trận tàn sát lấy bọn hắn tùy hành quân sĩ. Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba đều dễ dỗi lấy xuống xe ngựa, Đạt Nhĩ Ba ngược lại là cầm chính mình kim cương sử, phí sức hướng lấy Kim Luân Pháp Vương bên kia chạy tới. Mà Hoắc Đô thì là khập khiễng hướng lấy nơi xa chạy trốn. Vương Tĩnh Nguyên sao có thể buông tha hắn? Ngay sau đó liền dẫn theo thánh hỏa lệnh liền hướng phía Hoắc Đô chạy như bay, Đạt Nhĩ Ba thấy thế cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp ngăn ở Vương Tĩnh Nguyên cùng Hoắc Đô trước đó, hai tay cầm sử, ra sức chống cự. Đạt Nhĩ Ba hét lớn một tiếng, Vương Tĩnh Nguyên cũng nghe không hiểu hắn nói đúng cái gì, chỉ là một côn hung ác qua một côn hướng hắn rút đi. Đạt Nhĩ Ba ngay tại chống cự lúc, đột nhiên trên mặt hiện ra hôi bại chi sắc, độc tố lần nữa bị kích phát, trong tay mềm nhũn, liền bị Vương Tĩnh Nguyên đánh bay kim cương sử. Không có phòng ngự đồ vật, trong nháy mắt liền chịu số nhớ trọng thương. Đạt Nhĩ Ba thân thể khôi ngô mềm nhũn ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Mà ngay tại chạy trối chết Hoắc Đô, căn bản cũng không có quay đầu nhìn qua một chút. Không có Đạt Nhĩ Ba trở ngại, Vương Tĩnh Nguyên liền hướng về Hoắc Đô đuổi theo. Đột nhiên nghe nói sau lưng truyền đến một trận hét lớn, nguyên lai là Kim Luân Pháp Vương trông thấy nhị đệ tử của mình bỏ mình, giáng chống đỡ lấy tay không liều mạng Âu Dương Phong cấp mô công cũng muốn đem còn lại bốn cái phi luân ném hướng Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên muốn tránh né, nhưng lại nhìn thấy cái kia bốn cái trên phi luân bên dưới tả hữu vô tự tung bay, lại thế tới cực nhanh cực mãnh, căn bản không chỗ tránh né. Vương Tĩnh Nguyên quyết tâm liều mạng, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy cái này một cái, xem chừng hẳn là không chết được. Lại chỉ nghe long ngâm đại tác, cực kỳ cương mãnh trưởng phong đem bốn cái phi luân chụp về phía mặt đất. Là Hồng Thất Công xuất thủ. Mặc dù bốn cái phi luân thế đi không giảm, nhưng bây giờ chỉ là kề sát đất phi hành. Vương Tĩnh Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, liền tránh khỏi. Mà nối nghiệp tục hướng về Hoắc Đô đuổi theo, giữa mấy hơi, chỉ nghe thấy Hoắc Đô phát ra một trận kêu thảm, liền lại không có sinh tức. Kim Luân Pháp Vương lập tức nổi cơn điên, cái này Hoắc Đô không chỉ là đồ đệ của hắn, vẫn là hắn tiến thân chi giai. Hiện tại mất giáo. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương không phải là thánh đấu sĩ, lại không họ đủ trí hạ, càng thêm không có kỳ lân máu điên. Phẫn nộ cũng chỉ là giận một chút thôi, không có cách nào hữu hiệu mà tăng lên chiến lực. Hồng Thất Công không muốn gia nhập vây đánh, nhưng là rảnh tay Vương Tĩnh Nguyên gia nhập chiến cuộc, vốn là rơi vào hạ phong Kim Luân Pháp Vương liền càng thêm khó chịu. Rất nhanh, trên mặt hôi bại chi khí dâng lên, cái kia quen thuộc cảm giác bất lực lần nữa dâng lên. Kim Luân Pháp Vương không cam lòng nói ra, các ngươi người nam thật hèn hạ. Vương Tĩnh Nguyên khinh thường nói, các ngươi đều đánh tới chúng ta bản thổ, cũng liền đừng trách chúng ta dùng cái gì thủ đoạn. Kim Luân Pháp Vương trước ngực chịu Âu Dương Phong một cái cắp mô công nội tạng tất cả đều bị đánh thành một đám thịt nát, sau đó đầu liền bị Vương Tĩnh Nguyên dùng thánh hỏa lệnh cho nạo xuống tới. Tăng địa cao thủ một đời, như vậy vẫn là. Vương Tĩnh Nguyên cũng không có nhận được đánh giết cuối cùng một thông chi, có chút tiếc nuối đập đi một chút miệng. Đối với hắn mà nói, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến không phải khó khăn nhất, bởi vì nhiệm vụ là bảy ở bên ngoài bên trên. Tìm tới cuối cùng một mới là khó khăn nhất, mặc dù mấy lần trước đều thuận lợi tìm được, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên hay là lo lắng xuất hiện làm sao cũng không tìm tới tình huống. Khi đó cũng chỉ có thể dùng cổ độc rửa sạch, không biết có bao nhiêu phiền phức. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên cùng Âu Dương Phong lại đem còn lại binh sĩ tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, dựa vào Hồng Thất Công phụ trợ, không ai có thể chạy mất. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên chỉ là lấy đi nọ thương, vừa giận hóa Kim Luân Pháp Vương thi thể, cũng đem bị nọ thương bắn chết thi thể hủy đi, còn lại thi thể cũng liền đặt ở nguyên địa mặc kệ. Hồng Thất Công có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi vừa rồi xử chính là môn phái nào võ công, ngươi liền không lo lắng họa thủy đồng dẫn? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, đó là Ba Tư Minh Giáo võ công, bọn hắn nếu là muốn tìm thủ, liền đi Ba Tư tìm Minh Giáo đi. Ba Tư Minh Giáo? Lão ăn mày chưa từng nghe qua, ngươi xác định bọn hắn có thể biết? Làm sao không thể biết ta? Ta đã chuyên môn dùng thánh hỏa lệnh đánh người, cái kia thánh hỏa lệnh bên trên Ba Tư Văn Minh Văn đã khắc ở những thi thể này trên thịt, chỉ cần thắt xuống đến phiên dịch một chút, liền biết đây là Ba Tư Minh Giáo giáo quy. Có thể tạo thành loại thương thế này, cũng chỉ có Ba Tư Minh Giáo thánh vật, thánh hỏa lệnh mới có thể làm đến. Thánh vật? Không sai biệt lắm thì tương đương với cái bang đả cầu đồng. Ngươi ngay cả cái này đều tính toán kỹ. Sớm tìm người chế tạo cái này cái gì thánh hỏa lệnh hàng đái. Lão ăn mày ngươi đừng ngậm máu phun người à, bản đại gia xưa nay không dùng á hàng, viên này thánh hỏa lệnh là thật. Thật? Cái kia lão độc vật đâu? Hắn từ đầu tới đuôi chỉ giết Kim Luân Pháp Vương, thi thể đã bị ta xóa đi, sẽ không lưu lại sơ hở. Hồng Thất Công có chút ý vị thâm trường nhìn Vương Tĩnh Nguyên, ngay cả Ba Tư xa như vậy võ công ngươi cũng sẽ, còn có người ta thánh vật, ngươi đến cùng được bao nhiêu truyền thừa? Vậy coi như nhiều. Ngươi kỳ thật cũng có thể xưng ta là võ đang chú toàn chân giáo bạn sự sự, Kiếm Tông, ngũ độc song học vị Vương Cát Tang. Cái này lộn xộn cái gì? Đợt, lại ra khỏi nhà, đến khách sạn đã rất muộn, sáng sớm 6 điểm mơ màng đứng lên gắng sức đuổi theo đuổi ra khỏi một chương này, mọi người trước nhìn xem. Số lượng tự ít, chương sau nghĩ biện pháp nhiều mã một chút. Đấu chương xong, chương 160, Hoàng Dược Sư chương 160. Hoàng Dược Sư xác định lưu lại trên thi thể không có dấu vết khác về sau, Vương Tĩnh Nguyên liền mang theo hai cái lao đầu tử đi. Trên đường trở về, hắn cũng không có quên cho hai cái lao đầu tử cho ăn các loại bảo dược. Dù sao dựa theo nguyên tắc đi lên nói, hiện tại điểm thời gian này, hai cái lao đầu tử dương thọ không sai biệt lắm đã nhanh đi đến cuối cùng, cũng chính là nhiều một năm thiếu một năm sự tình. Mặc kệ bọn hắn hai cái chuẩn bị lúc nào xuống dưới đưa tin, Vương Tĩnh Nguyên đều không cho phép bọn hắn là đang cùng mình cùng một chỗ thời điểm song song đi đưa tin. tựa như là Vương Tĩnh Nguyên chuyên lưu lại Mông Cổ quốc một đoàn người thi thể, mà không phải lựa chọn hủy thi diệt tích một cái đạo lý. Những người này vừa bái phòng xong Lục Gia Trang, ngay tại Lục Gia Trang phụ cận toàn quân bị diệt. Nói cùng Trung Nguyên Võ Lâm không có quan hệ, cái này ai có thể tin a? Bắc cái cùng Tây Độc cùng mình đi ra một hồi, hai người liền song song gờ gờ, lấy Vương Tĩnh Nguyên đối với mình hiểu rõ, hắn đều cảm thấy hẳn là chính mình hạ thủ, chớ nói chi là Hoàng Dung loại này người đang nghi. Đột nhiên, Vương Tĩnh Nguyên phát hiện nơi xa có một khối tính danh tấm. Hắn do dự một chút, đối với Hồng Thất Công thấp giọng hỏi, "Hồng lão ca, võ công của ngươi so với Hoàng Dược Sư như thế nào?" Hồng Thất Công trầm ngâm một lát, thành thật nói, "Trước đó chúng ta mấy người, trừ Vương Trùng Dương mạnh hơn chúng ta quá nhiều bên ngoài, chúng ta mấy người võ công khó phân trên dưới. Nhưng là ta ngốc già này Hoàng Dược Sư chút tuổi tác, hiện nay sợ là không bằng hắn." Vương Tĩnh Nguyên lại hỏi, "Vậy ngươi tăng thêm Âu Dương lão ca hai người, đánh thắng được hắn sao?" Này một ít tự tin Hồng Thất Công vẫn phải có, hai đánh một đương nhiên đánh thắng được. Vương Tĩnh Nguyên thở phào một cái, gật gật đầu, "Thật tốt, ta đây ăn thơm." Lần này ngược lại để Hồng Thất Công nghi ngờ, "Ngươi đột nhiên hỏi cái này chuyện làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ cùng Hoàng lão tả có mối hận cũ, muốn đánh chủ ý của hắn?" Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, "Ai không có việc gì có ý đồ với hắn a, Hoàng Dược Sư người này ngươi cũng biết, hắn người này là điên, không chừng hắn gặp gỡ ta, đột nhiên gân nào dựng sai, liền cho ta đến truy cập." Trước kia Âu Dương lão ca mặc dù nhân phẩm không ra thế nào, nhưng là làm việc tốt xấu còn có logic có thể nói. Hắn phong cách hành sự là hoàn toàn không có logic. Hồng Thất Công nghi ngờ hơn, hắn ngày bình thường đều tại Đông Hải Đào Hoa đảo ở lại, rất ít đạp vào Trung Nguyên. Làm không cẩn thận ngươi đời này đều không gặp được hắn một mặt, như ngươi loại này lo lắng đúng là buồn lo vô cớ. Vương Tĩnh Nguyên chỉ Hoàng Dược Sư cùng Trình Anh tính danh tấm phương hướng, từ hắn tiến lên tốc độ cùng phương hướng đến xem, thấy thế nào đều giống như hướng chúng ta tới. Hồng Thất Công thuận Vương Tĩnh Nguyên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh lờ mờ rừng cây. Bất quá nếu Vương Tĩnh Nguyên đều nói như vậy, Hồng Thất Công có chút đóng lại con mắt, dùng tâm linh nghe. Quả nhiên, nghe thấy được cỏ dại cùng cành khô bị người bước qua thanh âm, đúng là có người đến. Lúc này mấy người đã tiếp cận Lục Gia Trang, vừa rồi ngay tại Lục Gia Trang bên ngoài phụ cận chờ lấy bọn hắn Dương Quá trông thấy ba người bóng dáng, liền phi bộ tới. Lập tức, Hoàng Dược Sư tốc độ di chuyển lại nhanh mấy phần. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, lại hướng về Hồng Thất Công hỏi, "Hoàng Dược Sư cả đời này, có hay không bị trừ Âu Dương lão ca người ở qua, hoặc là nói là vu hãm qua?" Hồng Thất Công nhìn sang hướng về Dương Quá nên đón Âu Dương phòng, đắc, có khẳng định vẫn là có, nhưng là làm như vậy đằng sau, còn sống ở trên thế giới này, cũng chỉ có lao độc vận. Vương Tĩnh Nguyên thở dài, "Một hồi Hoàng Dược Sư tới sau, ngươi đi tê, Âu Dương lão ca chuyển vận, ta cuốn sau đâm cái mông, bên trên bờ UFF, mọi người trùng sức hợp tác. Đồ đệ của ta đối với ta rất trọng yếu, ta cũng không thể nhìn xem hắn chết ở chỗ này." Hồng Thất Công mắt nhìn Dương Quá, hắn lại không đắc tội Hoàng lão tà. "Ha ha ha, năm đó Vu Hãm Hoàng Dược Sư giết Quách Tĩnh mấy vị kia sư phụ, không phải liền là Âu Dương lão ca cùng Dương Cam đi. Hiện tại Âu Dương lão ca ngay ở chỗ này, về phần Dương Quá, ngươi có muốn hay không nhìn ta con mắt nói với ta, Hoàng Dược Sư người này lòng quáng đạt, quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm ra giận chó đánh mèo người khác hành vi. Ách, nếu như Hoàng lão tà chờ một lúc nổi điên, ta tận lực ngăn cản hắn." Hồng Thất Công là người chính trực, nói không nên lời trái lương tâm nói như vậy. Ngăn lại hắn có làm được cái gì, dứt khoát trực tiếp đem hắn đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Hồng Thất Công chỉ lo uống rượu, không có trả lời. Mặc dù bởi vì Vương Tĩnh Nguyên được cái bang hướng thay mặt bang chủ chuyển thừa nguyên nhân, Hồng Thất Công ẩn ẩn đem hắn coi như người một nhà, có nhiều chiếu cố. Nhưng là vô duyên vô cớ liền bắt lấy Hoàng Dược Sư đánh loại sự tình này, hay là quá mức, Hồng Thất Công làm không được. Mà Vương Tĩnh Nguyên cho là mình lo lắng không phải không có lý, mọi người đều biết, Hoàng Dược Sư là cái nhìn trộm người phong khoáng, hắn yêu nhất làm sự tình chính là mỗi khi có cái gì xung đột hoặc là bi kịch phát sinh lúc, hắn liền trốn ở một bên lặng lẽ quan sát, nhìn phản ứng của mọi người, sau đó mới căn cứ từ mình yêu thích tiến hành can thiệp hoặc là mặc kệ. Lúc trước cứu Trình Anh chính là như vậy, nguyên tắc chung Trình Anh cùng Dương Quá gặp phải Lý Mạc Sầu sau, hắn cuối cùng mới ra tay cũng là dạng này. Nguyên tắc bên trong Dương Quá, tại thân bị thương nặng tình huống dưới đối mặt Lý Mạc Sầu, hắn vì cứu Trình Anh, đưa sinh tử tại ngoài suy xét, liều mình cứu rút. Lúc này mới thắng được Hoàng Dược Sư hảo cảm, cho dù biết hắn là Dương Khang nhi tử, cũng nguyện ý thu hắn làm đồ. Về sau thu đồ đệ không thành, cũng cùng hắn trở thành bạn vong niên. Nhưng là hiện tại Dương Quá, đụng tới Hoàng Dược Sư coi như khó mà nói. Âu Dương Phong mặc dù điên rồi, nhưng là tu vi võ công hay là tại, hắn nghe thấy có võ công cao cường người đột nhiên tiếp cận, lập tức cảnh giác nhìn về hướng Hoàng Dược Sư tới phương hướng. Chỉ gặp một áo xanh nam tử râu dài, từ bên cạnh trong rừng cây nhanh chân đi ra. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy người vừa tới nhìn qua nhìn rất quen mắt, đồng thời không tự chủ làm ra phòng bị tư thế. "Ngươi chính là Vương Tĩnh Nguyên?" Chưa từng nghĩ, Hoàng Dược Sư nhìn cũng không nhìn Âu Dương Phong hai cha con, ngược lại là hướng về Vương Tĩnh Nguyên mà đến. "Hướng về phía ta tới." Vương Tĩnh Nguyên lập tức bắt đầu nhớ lại từ khi tới chỗ này sau, đã có làm hay không có lỗi với Hoàng Dược Sư sự tình. Nhớ lại nửa ngày đều không có kết quả sau, Vương Tĩnh Nguyên dứt khoát đáp, "Ngươi tìm ta cái gì vậy?" Hoàng Dược Sư trên dưới quan sát một chút Vương Tĩnh Nguyên, "Ta nghe Dung Nhi nói ngươi nhặt không ít môn phái truyền thừa, mọi thứ sẽ, còn mọi thứ đều tinh. Ta muốn thấy nhìn là nhân vật ra sao, thế mà có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ nhiều loại tuyệt học." Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy hiểu rõ. Hoàng Dược Sư người này là một thiên tài, trừ võ công bên ngoài, hắn biết đồ vật tuyệt đối là ngũ tuyệt bên trong nhiều nhất, mà lại hắn cũng là mọi thứ sẽ lại mọi thứ tinh. Nghĩ đến là đã sống hơn nửa đời người, lần đầu đụng tới cũng giống như mình người, cho nên chạy tới nhìn xem. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, là như thế này không sai. Đột nhiên Hoàng Dược Sư nhấp trưởng liền hướng về Vương Tĩnh Nguyên đánh tới, Vương Tĩnh Nguyên dọa đến lập tức hướng về sau co rụt lại, Hồng lão ca cứu ta. Hồng lão ca. Hoàng Dược Sư nghe nói lời ấy cũng khó tránh khỏi ngẩn ra một chút, xuất thủ hơi chậm lại, để Hồng Thất Công tùy tiện liền cản lại. Hoàng Dược Sư không tiếp tục ra chiêu, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên chạy trốn bóng lưng. Chỉ gặp hắn một bên hướng Âu Dương Phong nơi đó trốn, một bên hét to nói mẹ nó, ta liền biết hắn là điên. Âu Dương lão ca, mau tới giúp ta. Mặc dù tại Vương Tĩnh Nguyên trong tầm mắt, Hoàng Dược Sư thanh máu là vàng, nhưng là từng có hắc bạch tử kinh lịch sau, Vương Tĩnh Nguyên coi như chỉ đem thanh máu nhan sắc coi như tham khảo. Có địch nhân sắp đến chết đều là màu xanh lá tình huống, vậy liệu rằng có tinh thần biến thái, thẳng đến xuống tay với hắn cũng sẽ không biến đỏ tình huống đâu. Vốn là đối với Vương Tĩnh Nguyên ôm lòng hảo cảm, còn nguyện ý thu hắn làm con trai Âu Dương Phong. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên bị tập kích, chỗ nào còn cần Vương Tĩnh Nguyên kêu gọi, đã sớm hướng về bên này giết tới đây. Hồng Thất Công đón lấy Hoàng Dược Sư trưởng kích sau, liền biết hắn căn bản là vô dụng cái gì lực đạo, vừa rồi thuần túy là đang thử thăm dò Vương Tĩnh Nguyên võ công. Nhưng không biết vì cái gì, Vương Tĩnh Nguyên sẽ đối với Hoàng Dược Sư có như thế thành kiến, nhìn thấy Hoàng Dược Sư xuất thủ, phản ứng to đến không hợp thói thường. Hồng Thất Công tự hiểu rõ, nhưng là Âu Dương Phong là thật điên a, xuất thủ chính là sát chiêu cấp mô công đánh tới, nghịch luyện cửu âm Âu Dương Phong nếu như chăm chú xuất thủ, cái kia cường độ thế nhưng là còn muốn so Hoàng Dược Sư còn phải cao hơn một đoạn. Hoàng Dược Sư thấy vậy cũng chỉ có thể toàn lực ứng đối, mấy hơi bên trong, liền cùng Âu Dương Phong phá hủy không ít chiêu. Phát sinh loại hiểu lầm này, kỳ thật Hoàng Dược Sư là có thể mở miệng giải thích. Nhưng là, nếu là hắn sẽ giải thích, vậy hắn cũng không phải là Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, trên tay cũng tăng thêm lực đạo. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền nghiêng người hướng bên cạnh tránh đi, tránh thoát phóng tới tên nỏ. Ngẩng đầu một cái, Vương Tĩnh Nguyên ngay tại nhanh chóng cho tên nỏ lên dây cung. Tiểu tử này, thế mà đánh lén. Hoàng Dược Sư giận quá thành cười, lúc đầu vừa rồi trong âm thầm đi gặp Dung Nhi, nghe nói tiểu tử này sự tích chỉ cảm thấy hắn cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ chính mình. Nhưng là giờ phút này hắn thế mà làm ra âm thầm đánh lén hành vi, chỗ nào còn như chính mình. Hoàng Dược Sư lúc này chỉ muốn đem cái này lão độc vật bức lui, sau đó lại đem cái này quy tôn tử mà hai chân đánh gãy. Thế nhưng là không biết cái này lão độc vật, gần nhất cái này tầm 10 năm là thế nào luyện công, mặc dù người trở nên điên điên cùng cùng, nhưng nó võ công thế mà tình tiến đến tình trạng như thế. Hai người đánh một hồi sau, Hoàng Dược Sư thậm chí cảm giác mình đang chậm rãi rơi vào hạ phong. Các ngươi đừng lại đánh. Hồng Thất Công một bên quên, một bên gia nhập chiến sự, ý đồ tách ra hai người. Nhưng là Hoàng Dược Sư gặp Hồng Thất Công trước đó liền cùng Vương Tĩnh Nguyên cùng một chỗ, chỉ cho là hắn bọn họ là một đám, cũng không có tiếp nhận hảo ý của hắn, còn huy trưởng công hướng Hồng Thất Công. Mà Âu Dương Phong, hắn chính là cái điên. Hồng Thất Công giáng tới, hắn ngay cả Hồng Thất Công cùng một chỗ đánh. Lập tức ba người đánh làm một đoàn, Hồng Thất Công không chỉ không thể khuyên can, còn bị kéo vào chiến đấu. Lúc này nếu như hắn mưu toan lùi bước, như vậy hắn sẽ đứng trước hai người hợp kích. Thế là hắn cũng chỉ có thể kiên trì đánh xuống. Đột nhiên Hoàng Dược Sư bắt đầu ngửi thấy một cỗ dị hương, sau đó liền lập tức kịp phản ứng, cái này quy tôn tử mà tại hạ độc. Hồng Thất Công cũng đồng dạng ngửi thấy dị hương, không thể tin nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, ngươi ngay cả chúng ta cũng không buông tha à. Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp một bên lắp ráp dạng đơn giản máy bắn tên, một bên hét lên, trên đường tới liền cho các ngươi cho ăn giải rượu rồi. Bằng không các ngươi tại đối phó Kim Luân Pháp Vương thời điểm, đã sớm trúng độc. Hồng Thất Công giật mình, ta nói làm sao Kim Luân Pháp Vương cùng hắn đồ đệ tình huống quỷ dị như vậy, nguyên lai ngươi đã sớm hạ thủ. Có lẽ là bởi vì Kim Luân Pháp Vương ác khách tới cửa hành vi, đệ tử cái bang bắt đầu ở lục gia trang chung quanh tuần tra. Khi Hoàng Dược Sư chật vật né qua cây thứ hai nọ thương thời điểm, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh rốt cuộc đã đến. Hoàng Dung thoáng qua một cái đến thiếu chút nữa mà ngất đi, dưới cái nhìn của nàng, ba cái lao đầu đánh thành một đoàn không nói. Vương Tĩnh Nguyên người ngoài cuộc kia thế mà còn lấy ra máy bắn tên, ngắm cái đại khái liền hướng về ba người vào tới. Mỗi lần có nọ thương đánh tới, ba người đều luôn cuống tay chân tránh thoát, sau đó lại đánh thành một đoàn. Cái kia Vương Tĩnh Nguyên lên dây cung đều nhanh bên trên ra hỏa tinh tử, còn chẳng biết xấu hổ kêu gào nói, Hồng lão ca, ngươi tin ta à, ngươi không cần tránh, ta bắn ra tên nọ không gây thương tổn được ngươi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ngạc nhiên, Hồng lão ca. Hồng Thất Công khó khăn lắm tránh thoát hướng về đầu của hắn kích xạ mà đến nọ thương, nổi giận mắng, ta tin ngươi cái quỷ. Hoàng Dung nuốt nuốt lông mày, đối với Quách Tĩnh nói ra, Tĩnh ca ca, ngươi đi đem bọn hắn tách ra. Ta đi ngăn lại tiểu hôn đằng kia. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem hướng mình giết tới Hoàng Dung, lập tức kêu lên, ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn được con mật đâm thành đầu heo đúng không? Hoàng Dung khí cười, ta còn không có hỏi ngươi, bọn hắn đánh nhau liền không nói, ngươi ở bên cạnh đảo cái gì loạn? Vương Tĩnh Nguyên lại là một phát nọ thương thả ra, cha ngươi vừa nhìn thấy ta liền dùng nồi đất lớn bàn tay đánh ta, còn không cho phép ta hoàn thủ. Nếu không phải Âu Dương lão ca cùng Hồng lão ca tại, ta sớm đã bị cha ngươi cho đánh chết. Hoàng Dung có chút sụp đổ, ngươi đến cùng làm cái gì, cha ta mới có thể ra tay với ngươi? Vương Tĩnh Nguyên càng sụp đổ, ta cái gì cũng còn chưa kịp làm a, cha ngươi liền độc thủ. Ta không tin, cha ta sẽ không vô duyên vô cớ độc thủ. Chính ta đều thường xuyên vô duyên vô cớ độc thủ, cha ngươi như vậy giống ta, hắn vì cái gì sẽ không? Hoàng Dung cả giận nói, tiểu tử ngươi nói ai giống ngươi? Hoàng Dược Sư cả giận nói, tiểu tử ngươi mang ai? Có Quách Tĩnh gia nhập chiến sự, Hồng Thất Công cũng áp lực giảm nhiều, hai người hợp lực đem Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong tách ra. Đem hai người tách ra về sau, Dương Quá lập tức tiến lên làm yên lòng Âu Dương Phong, mà Hoàng Dược Sư thì là tức giận hướng về Vương Tĩnh Nguyên nhìn sang. Nhưng lại trông thấy Vương Tĩnh Nguyên cũng không loay hoay của hắn trước nọ, chỉ là nhìn xem chính mình ha ha cười. Hoàng Dược Sư trông thấy nụ cười này, đột nhiên trong lòng máy động. Quả nhiên, bốn phía truyền đến thanh âm huyên áo. Tập trung nhìn vào, vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít hướng lấy bên này vào tới, có độc, không có độc, toàn bộ đều tới. Không chỉ là trên mặt đất, trên trời còn có trận trận bù bù, đó là cỗ lớn ong mật ngay tại hướng về bên này bay kín. Hồng Thất Công thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, kinh ngạc nhìn về phía Vương Tĩnh Uyên, ngươi đừng nói cho ta ngươi trước đây còn đi Bạch Đà Sơn, nhặt được lao độc vật truyền thừa. Bạch Đà Sơn, Bạch Đà Sơn, Bạch Đà Sơn đứng ở một bên. Âu Dương Phong nghe đất này tên cái này cảm thấy ở đâu nghe qua, nhưng là vô luận như thế nào muốn, đều muốn nhớ không rõ ràng, chỉ có thể trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Hồng Thất Công không đợi Vương Tĩnh Uyên trả lời, liền lắc đầu, không đối, lao độc vật sẽ chỉ chơi rắn, hắn nhưng không có ngươi chơi như thế hoa. Ngươi này tấm tư thế, sẽ không phải là ngay cả ta lão ăn mày cũng chuẩn bị cùng một chỗ thu đi. Vương Tĩnh Uyên vẫn ở nơi đó lặp đi lặp lại cường điệu, Hồng lão ca ngươi tin ta a? Những vật này là không gây thương tổn được ngươi, ngươi trực tiếp đi tới là được rồi. Ngươi có phải hay không đem lão ăn mày là đồ đần? Ai? Ai? Lao độc vật, ngươi muốn đi đâu mà? Hồng Thất Công nhìn xem Âu Dương Phong ánh mắt đờ đẫn hướng lấy rắn giết trong nhóm đi đến, liền ngay cả Dương Quá cũng kéo không nổi hắn. Sư phụ, ngươi nhanh thu thần thông đi. Dương Quá một bên lôi kéo Âu Dương Phong, một bên hướng Vương Tĩnh Uyên cầu xin tha thứ. Nhưng là Vương Tĩnh Uyên lý đều chẳng muốn để ý đến hắn. Mắt thấy Âu Dương Phong muốn bước vào rắn giết trong nhóm, Dương Quá tâm bên ngang, gắt gao ôm lấy Âu Dương Phong, để cho mình thân thể tận khả năng thay Âu Dương Phong che kín rắn giết cắn xé. Nhưng là thật coi Âu Dương Phong mang theo Dương Quá bước vào rắn giết bầy về sau, mặc dù bị những con rắn kia bầy trùng lên mà công chi, nhưng là không biết vì sao, những con rắn kia trùng cắn xé căn bản cũng không có biện pháp trả phá Âu Dương Phong cùng Dương Quá ra giấy, thậm chí liên thứ đau cảm giác đều không có. Dương Quá có chút mở mắt ra, thử thăm dò đem một con rắn độc từ trên người mình lấy xuống. Cẩn thận nhìn coi, vừa mới bị rắn độc cắn địa phương, căn bản là ngay cả dấu răng đều không có. Thế là hắn liền tranh thủ Âu Dương Phong kéo ra khỏi vòng đây. Nhưng là Âu Dương Phong lại một bên nhỉ non Bạch Đà Sơn, một bên hướng về một cái phương hướng đi tới. Thấy Dương Quá cùng Âu Dương Phong đều bình yên vô sự đi ra độc trùng vòng đây, Hồng Thất Công cũng có chút nghi hoặc, Vương Tĩnh Uyên nói chẳng lẽ là thật. Liền cũng thử nghiệm đi ra ngoài. Quả nhiên, hắn cũng không có bị những độc vật kia cắn bị thương. Quách Tĩnh nhìn thoáng qua Hoàng Dược Sư, nói ra, cha vợ, không bằng để cho ta đưa ngươi độc ra đi thôi. Hoàng Dược Sư cỡ nào người cao ngạo, hắn biết Vương Tĩnh Uyên những ngày vây quanh là cho hắn chuẩn bị. Không nói Quách Tĩnh có hắn có thể hay không thông qua, cho dù là có thể, hắn cũng sẽ không lấy loại phương pháp này đột phá vây quanh. Thế là hắn trực tiếp móc ra mang theo người Tiêu Ngọc, xích lại gần bên môi, vận khởi nội lực liền bắt đầu thổi lên. Bởi vì Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh ở đây, Hoàng Dược Sư cũng không có thổi cái gì Bích Hải Triều Sinh Khúc. Hoàng Dung còn có mang thai đâu, vạn nhất thổi đến nàng sinh non nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là đơn thuần dùng nội lực thổi lên Tiêu Ngọc. Lập tức, rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng ong mật nghe thấy thanh âm này, bắt đầu nôn nóng bất an tán loạn, ẩn ẩn có mất đi Vương Tĩnh Uyên khống chế xu thế. Vương Tĩnh Uyên móc ra nỏ tay chính là hai phát tên nỏ hướng về Hoàng Dược Sư bắn tới, nhưng là bị đã sớm chuẩn bị địa Hoàng Dược Sư dẫm lên cựu cung bắt quái bộ trò tránh khỏi. Thậm chí hắn còn dựa vào bộ pháp góp nhặt nội lực, khiến cho thổi đi ra thanh âm càng thêm hùng hồn. Nhưng là nương theo lấy một tiếng gấp rút loạn âm, Hoàng Dược Sư rốt cuộc thổi không nổi nữa. Hắn cũng mặc kệ những con rắn kia trùng cắn không cắn hắn, bay thẳng thân bỏ chạy. Bởi vì hắn trông thấy Vương Tĩnh Uyên móc ra đốt kiếp nổ bình liền hướng về bên này ném. Đông đại bên này đối với thuốc nổ ứng dụng từ sớm, chí ít tại Nam Tống lúc đã có chấn thiên lôi cùng hỏa cầu những thứ này. Hoàng Dược Sư có thể nhận ra cũng không ngoài ý muốn, nhưng làm cho Vương Tĩnh Uyên ngoài ý muốn chính là cái kia Hoàng Dược Sư định lấy độc trùng tiến công bước ra vòng đây, nhưng lại nửa chút thương thế cũng không có. Vương Tĩnh Uyên lại nhìn chăm chú nhìn lên, không biết khi nào Hoàng Dược Sư trên đầu thanh máu đã biến thành màu xanh lá. Trên mặt của hắn cũng không có vừa rồi vẻ giận dữ. Nhìn thấy loại này tình hình, Vương Tĩnh Uyên hít một hơi lanh khí. T, lại là Jun M biến thái. Đây là bị ta ngược sướng rồi. Tấu chương xong, chương 161, thu đồ đệ chương 161, thu đồ đệ. Hoàng Dược Sư thoát ly vây quanh sau, nhìn xem Vương Tĩnh Uyên một hồi lâu, sau đó cười ha ha, cười đến Vương Tĩnh Uyên có chút bận tâm trạng thái tinh thần của hắn. Vương Tĩnh Uyên nhìn về hướng Hoàng Dung, cha ngươi trước kia chính là như vậy hay là gần nhất mới biến thành dạng này? Hoàng Dung tức giận trừng mắt liếc Vương Tĩnh Uyên, phụ thân của nàng đương nhiên là hiểu rõ, mắt thấy không đánh được, Hoàng Dung quay đầu liền trở về Lục Gia Trang. Chỉ là Quách Tĩnh không yên lòng, chuẩn bị lưu lại tiếp tục xem. Hoàng Dược Sư sau khi cười xong mới nhìn Vương Tĩnh Uyên nói ra, không nghĩ tới Vương Trùng Dương đồ tử đồ tôn bên trong còn có ngươi như thế một cái diệu nhân. Ta xuất thủ thử ngươi võ công, ngươi liền trái lại thử ta can đảm, hay lắm, hay lắm. Vương Tĩnh Uyên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cái gì, ngươi nói là cái gì? Chỉ gặp cái kia Hoàng Dược Sư bướt bướt sợi râu, tiếp tục cười nói, tuy nói không biết ngươi dùng phương pháp gì khiến cái này độc trùng đã mất đi đả thương người năng lực, thậm chí liền ngay cả cái này chấn thiên lôi nói đến đây, Hoàng Dược Sư một lần nữa đi vào rắn côn trùng chuột tiến vòng đây, những độc trùng tiếc như cũng không cách nào thương hắn mảy may. Hoàng Dược Sư về tới vừa rồi đạn dầu hỏa nổ tung địa phương, đưa tay thăm dò tính vươn vào còn đang thiêu đốt lấy trong ngọn lửa, chật chật tán thán nói, ấm như canh sắc, lại không đốt người, thần hồ kỳ kỹ, thật sự là thần hồ kỳ kỹ a. Vương Tĩnh Uyên đã hiểu, cái này Hoàng Dược Sư thị cho là mình tại cùng hắn chơi trò đùa quái đàn đâu. Vương Tĩnh Uyên thị thật muốn đối với hắn nói, phàm là máu của hắn đầu nhan sắc biến một chút, đồng thời bị nhiều như vậy độc trùng tan trúng, cho dù hắn võ công cao cường, cũng khó thoát tay trái so sáu tay phải bảy hạ chẳng. Bất quá bây giờ Hoàng Dược Sư thanh máu do vàng đổi xanh, xác suất lớn là sẽ không đánh hắn. Vương Tĩnh Uyên hơi buông xuống một chút tâm, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi thật sát tới cũng chỉ vì thử một chút võ công của ta? Hoàng Dược Sư đốn đông nhiên, đúng là như thế. Vương Tĩnh Uyên gật gật đầu, xem ra không phải chuyên đến sò xét chính mình võ công, Hoàng Dược Sư loại này ngạo kiều chết tiệt, nếu như là đặc biệt tới thăm dò chính mình võ công, thì sẽ không như thế sảng khoái thừa nhận. Mà lại nguyên tắc bên trong, cho dù không có Vương Tĩnh Nguyên ảnh hưởng, Hoàng Dược Sư trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở phụ cận. Nhìn như vậy đến, hẳn là tổ chức anh hùng đại hội lúc, Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng cũng là cho Hoàng Dược Sư phát ra thiệp mời. Hoàng Dược Sư thu đến thiệp mời sau, tới, từ Đông Hải thật xa chạy tới, nhưng là cũng không có tham gia anh hùng đại hội, mà là núp trong bóng tối quan sát. Ân, rất phù hợp hắn ngạo kiểu cùng nhìn lén nhân vật thiết lập. Vương Tĩnh Nguyên đang suy tư đồng thời, Hoàng Dược Sư cũng ở trên bên dưới đánh giá hắn. Mặt như ngọc, dáng vẻ đường đường, nhan trị phù hợp đào hoa đào tiêu chuẩn, mà lại coi ánh mắt linh động, là cái người thông tuệ. Bất quá còn phải thử hắn một lần. Hoàng Dược Sư lên tiếng hỏi, ngươi nhiều như vậy tuyệt học đến cùng là thế nào luyện thành? Vương Tĩnh Nguyên nói, thực ra nói ta loại thiên tài này, học cái gì đều một lần sẽ, ta cũng không thấy đến những cái kia võ công đến cùng có cái gì khó. Hoàng Dược Sư ngẩn người, đủ công đủ ngạo khí, càng xem hắn càng là hài lòng. Ta chỗ này có một tay Lan Hoa Phất Huyệt thủ ngươi có thể mượn học. Tốt, ngươi muốn học cái gì, giáo ta cho ngươi làm trao đổi a. Hoàng Dược Sư lắc đầu, không cần, môn võ công này coi như ta đưa cho ngươi, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là thế nào vừa học liền biết. Nói đi, Hoàng Dược Sư liền một bên biểu thị một bên truyền Vương Tĩnh Nguyên Lan Hoa Phất Huyệt thủ. Dù sao ở đây lại không có cái gì ngoại nhân, Quách Tĩnh thị con rể hắn, Hồng Thất Công căn bản là trướng mắt hắn chiêu này. Về phần Dương Quá, hắn đã đuổi theo Âu Dương Phong chạy xa. Cái này Lan Hoa Phất Huyệt thủ một khi thi triển, ngón tay như một nhánh như hoa lan rũ ra, tư thế mỹ diệu đã cực, coi trọng nhanh, chuẩn, kỳ, rõ ràng. Đặc biệt rõ ràng tự quyết khó khăn nhất, cần xuất thủ ưu nhã, khí độ dối rảnh, phời hợt, bình chân như bại. Hoàng Dược Sư ngay tại truyền thụ cho người Lan Hoa Phất Huyệt thủ phải trang học tập, có, không có Hoàng Dược Sư còn không có biểu thị xong Vương Tĩnh Nguyên liền biết, đợi cho Hoàng Dược Sư biểu thị xong, Vương Tĩnh Nguyên liền bắt đầu thi triển đứng lên. Một chiêu một thức không sai chút nào, chỉ là so với Hoàng Dược Sư thiếu đi mấy phần thoải mái cùng thoải mái. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Hoàng Dược Sư trợn mắt hốt mồm. Hắn đào hoa đảo võ công, uy lực tuyệt luân, nhưng tới xứng đôi là cao siêu học tập độ khó. Cho dù là làm cho này môn võ công sáng tác giả Hoàng Dược Sư, hắn cũng không có tại sáng chế môn kỳ công này sau, lập tức liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Vương Tĩnh Nguyên đối mặt như vậy rườm rà phức tạp võ công, thật sự là một lần liền biết. Ngay từ đầu còn cảm thấy hắn cuồng, đối với mình tính khí. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cuồng cái gì à? Hắn hoàn toàn chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Bất quá, Hoàng Dược Sư nhìn hắn càng thuận mắt. Đứng ngoài quan sát Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công, cũng là nhìn mà than thở. Lan Hoa Phất Huyệt thủ hai người bọn họ tự nhiên là thấy qua, cái này tinh diệu tuyệt luân đánh huyệt thủ pháp phức tạp dị thường, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới Vương Tĩnh Nguyên thật sự có thể một lần liền sẽ. Tiểu tử, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía Hoàng Dược Sư, ta đã bái sư phụ a. Hừ. Hoàng Dược Sư khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái kia Khâu Sử Cơ võ công chỉ là thường thường, ngươi bái tại môn hạ của hắn sẽ chỉ lãng phí thiên phú của ngươi. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ngươi như thế đoạt đồ đệ, không sợ sư phụ ta không cùng ngươi bỏ qua sao? Hừ, chỉ bằng hắn. Ách, đối mặt cường địch lúc, ngươi chừng nào thì gặp qua bọn hắn đơn đả độc đấu? Thiên Cương Bắc Đấu trận nghe nói qua sao? Bọn hắn còn có cái sư thúc gọi Chu Bá Thông. Hôn tiểu tử, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cùng cái kia toàn chân giáo đối đầu thì như thế nào? Vẫn là thôi đi. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, Hoàng Dược Sư thái độ này, muốn nói Vương Tĩnh Nguyên không cảm động đó là không có khả năng. Nhưng là Đào Hoa Đảo võ công, kỳ thật cường độ cũng liền bình thường, chân chính mạnh là Hoàng Dược Sư chính hắn. Đào Hoa Đảo cơ hồ tất cả võ công đều là Hoàng Dược Sư tự sáng tạo, có thể nói Đào Hoa Đảo võ công hạn mức cao nhất là Hoàng Dược Sư cho. Tại hắn đằng sau, những Đào Hoa Đảo truyền thừa giả kia cũng liền như vậy. Cho dù là nữ nhi của hắn Hoàng Dung, mạnh nhất võ công không phải cũng là đả cầu động pháp thôi. Liền xem như đến Ỷ Thiên thời kỳ, Vương Tĩnh Nguyên gặp cái kia Dương Tiêu Đạn Chỉ thần thông cũng liền bình thường, luận uy lực còn không bằng hắn cái kia luyện đến tầng 2 Càn Khôn Đại Na Di. Khó được gặp gỡ như vậy sẽ dẫn ra người cảm xúc nở và cờ, Vương Tĩnh Nguyên cũng sảng khoái một thanh, ta biết tuyệt học rất nhiều, nếu không bái sư, ta cũng không lấy không ngươi. Hàng Long Thập Bát Trưởng ngươi cũng biết, còn có cái kia không thua Cửu Âm Chân Kinh nội công bộ phận Cửu Dương Thần Công kinh lực vận dụng tinh diệu vô song Càn Khôn Đại Na Di Thánh Hỏa Lệnh Thần Công phá hết thiên hạ võ công độc cô Cửu Kiếm Đại Tông Như Hà. Ngươi chọn một, ta dạy cho ngươi, quyền đương làm trao đổi. Ngươi tiểu tử này. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên đem cái bang tuyệt học lấy ra đến đáp, Hồng Thất Công lập tức không làm nữa. Hoàng Dược Sư nghe vậy chỉ là khoát tay áo, quay đầu rời đi, nói đưa ngươi liền đưa ngươi. Nhìn thấy Hoàng Dược Sư sau khi đi, Quách Tĩnh tùng khẩu khí. Hắn cùng toàn chân giáo rất có nguồn gốc, mà Hoàng Dược Sư lại là hắn nhạc phụ. Nhìn thấy nhạc phụ cùng toàn chân giáo các người, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đi quên. Lúc đầu gặp chính mình nhạc phụ còn muốn giữ lại hắn đi Lục Gia Trang ăn chén nước rượu, nhưng bây giờ thẳng đến Hoàng Dược Sư rời đi Quách Tĩnh trong phạm vi tầm mắt, hắn cũng không dám lên tiếng giữ lại. Hiện tại Lục Gia Trang bên trong, liền có trong toàn chân thất tử thứ hai. Nhạc phụ đoạt đồ đệ không thành, nhìn thấy mặt khác toàn chân thất tử không chừng sẽ làm ra đánh chửi nhục nhã hành vi cho hạ giận. Hiện tại nhạc phụ chính mình rời đi, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Bất quá Quách Tĩnh ngộ phán Hoàng Dược Sư tính cách, tại hắn rời đi thời điểm, hắn đã quyết tâm bắt đầu nghiên cứu Thiên Cương Bắc Đấu trận phương pháp phá giải. Vương Tĩnh Nguyên bởi vì đã bái nhập toàn chân giáo nguyên nhân không muốn bái hắn làm thầy, hắn cái này khẩu khí không rơi tại Vương Tĩnh Nguyên trên thân, đương nhiên muốn rơi tại toàn chân giáo trên thân. A toàn chân giáo tiên tiên công thất truyền, hiện tại duy nhất đem ra được chính là Thiên Cương Bắc Đấu trận, hắn chỉ cần đem trận này phá, cái kia toàn chân giáo coi như thật ngay tại trước mặt hắn không ngóc đầu lên được. Đột nhiên, Quách Tĩnh phản ứng lại, Từ vừa mới bắt đầu từ Vương Tĩnh Nguyên trên thân cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, hiện tại hắn rốt cuộc biết loại cảm giác này từ đâu mà đến rồi. Cái này Vương Tĩnh Nguyên tính tình không rồi cùng hắn nhạc phụ không lệ mấy thôi, khó trách nhạc phụ muốn từ Khâu đạo trưởng trong tay đoạt đồ đệ. Quách Tĩnh kêu gọi Vương Tĩnh Nguyên cùng Hồng Thất Công về Lục Gia Trang lại uống mấy chén, hai người vô sự, liền cũng chuẩn bị đi trở về. Lúc này đúng lúc nhìn thấy Dương Quá Thất hồn tinh thần xa suốt đi trở về, hỏi một chút, ba ba lại chạy. Vương Tĩnh Nguyên ngược lại là không quan trọng, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hồng Thất Công trước đó một đường đuổi theo Âu Dương Phong tới, chính là Âu Dương Phong không biết từ nơi nào nghe nói đại thắng quan bên này muốn mở cái gì anh hùng đại hội. Hắn cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất, hoàn toàn có tư cách tham dự, liền hướng về bên này chạy tới. Một cái võ công cao cường tên điên, nhiều khi so một cái võ công cao cường người xấu nguy hại càng lớn, cho nên Hồng Thất Công không yên lòng, mới một đường đi theo hắn. Bằng không lấy Hồng Thất Công tính tình, làm không tốt cũng sẽ không tới tham gia anh hùng đại hội. Về phần Quách Tĩnh, mặc dù lòng dạ hắn rộng lớn, nhưng là hắn mấy cái sư phụ dù sao cũng là chết bởi Âu Dương Phong chi thủ. Hắn hiện tại mặc dù cũng sẽ không đem Âu Dương Phong giết, là mấy vị sư phụ báo thủ, nhưng nhìn Âu Dương Phong tại trước mặt của mình lắc lư, dù sao vẫn là không lanh lẹ. Đám người trở lại Lục Gia Trang bên trong, Hồng Thất Công lại trở thành đám người xã giao điểm trung tâm, vô số giang hồ hào hiệp cùng đệ tử cái bang đều đến mời rượu. Vừa tiếp nhận chức bang chủ Lỗ Hữu Cước, không có chút nào ghen ghét Hồng Thất Công đoạt hắn đầu ngọn gió. Dù sao cho dù là Hoàng Dung tại bị lúc, nhân khí của nàng nhìn cũng là kém xa tít tắp Hồng Thất Công, lại không nói đến hắn. Mà lại hiện tại Lỗ Hữu Cước cũng đang bưng bát rượu, tại mời rượu trong đội ngũ đứng xếp hàng đầu. Cái nào tên ăn mày không phải Hồng Thất Công tiểu mê đệ. Hoàng Dung có bầu sau, tinh lực không lớn bằng lúc trước, lại cùng đám người hàn huyên một trận, liền chuẩn bị trở về sương phòng nghỉ ngơi. Nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, cha của mình thế mà không có đi theo Tĩnh ca ca đồng thời trở về. Trong bụng nàng nghi hoặc, Tĩnh ca ca không đến mức nhìn thấy cha nàng đều không chủ động mời tiến đến uống chén rượu nhạt đi. Mà lại cha hắn nếu là một mực trốn tránh coi như xong, nếu lộ diện, cũng không trở thành đến cửa ra vào đều không tiến vào một chút. Trận này anh hùng đại hội dù sao cũng là nữ nhi của hắn chủ bị. Nhưng là lúc này Quách Tĩnh đang cùng các tân khách xã giao, không tiện đi qua quấy rầy. Lập tức Hoàng Dung liền nhìn thấy ngồi ở một bên ngay tại đùa giỡn Lý Mạc Sầu Vương Tĩnh Nguyên, vừa rồi hắn cũng ở tại chỗ, không bằng đi hỏi một chút hắn. Hoàng Dung thoáng qua một cái đến liền nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên tại phàn nàn, rượu ngươi cũng không uống, khúc ngươi cũng không hát, ngươi nói ngươi đợi ở chỗ này có làm được cái gì? Là ta muốn tới nơi này sao? Lý Mạc Sầu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, đúng nga, ngươi là bị ta cưỡng ép mang tới, vậy ta hiện tại cưỡng ép muốn ngươi ca hát cho ta nghe. Ngươi mơ tưởng. Dù sao Lục Gia Trang bên này cũng rất nhàm chán, vậy ta chỉ có thể đem ngươi cùng Lục Triển Nguyên ngọt ngào qua lại đổi thành sướng tử, lại tìm cái gánh hát tới đủ. Ngươi muốn nghe cái gì? Bất quá bài kia đạo cô cái gì, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không hát. Cái kia để cho ta ngẫm lại xem cụ cụ. Hoàng Dung đi tới, đánh gây hai người nói chuyện với nhau. Vương Đại Hiệp, ngươi có biết hay không cha ta đi đâu? Đi. Đi chỗ nào đi? Ta không biết ta, hắn trước khi đi cũng không nói. Tĩnh ca ca không có lưu hắn sao? Không có. Hoàng Dung nhếch miệng, tiểu tử này miệng đầy nói láo. Tĩnh ca ca mặc dù chất phát một chút, nhưng là cái người phúc hậu, lại cực giảng cấp bậc lễ nghĩa, làm sao có thể không có lưu phụ thân của mình. Hoàng Dung lại chế nhạo hỏi, cái kia trước đó chuyện gì xảy ra, mới khiến cho phụ thân ta nhanh như vậy liền đi. Vương Tĩnh Nguyên trung thực đáp, hắn muốn nhận ta làm đồ đệ, nhưng là ta không có làm, đoán chừng là bị ta khí tổ a. Lần này Hoàng Dung càng vững tin Vương Tĩnh Nguyên tại nói dối, trước một khắc vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, sau một khắc liền thu đồ đệ, cho dù phụ thân hắn tính tình có chút tùy tâm sở dục cũng không làm được chuyện như thế đến. Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, vừa rồi chính mình cũng tốt bụng đáp nàng, nàng đây là thái độ gì? Vương Tĩnh Nguyên lập tức trở về quá mức, ta muốn nghe ngã bất thị Hoàng Dung. Lý Mạc Sầu sững sờ, đây là cái gì từ khúc? A, ngươi đại khái sẽ không, vậy ta hát một câu ngươi liền theo học một câu. Ngã bất thị Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu cắn răng, thấp giọng hát nói. Ngã bất thị Hoàng Dung vốn nên rời đi, Hoàng Dung thả chậm bước chân, nàng tu hành cửu âm chân kinh nhiều năm, tự nhiên là thai tính mắt tinh. Lý Mạc Sầu thanh âm tuy thấp, nhưng cũng không gạt được lỗ tai của nàng. Ta không biết võ công, Lý Mạc Sầu tiếp tục kiên trì hát nói, ta không biết võ công, ta chỉ cần Tĩnh ca ca ân. Hai Vương Tĩnh Nguyên hình như có nhận thấy quay đầu lại, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Dung ngay tại rời đi bóng lưng. Ảo giác sao? Vương Tĩnh Nguyên lại quay đầu lại, hát ta. Lý Mạc Sầu cắn răng nghiến lợi trừng mắt Vương Tĩnh Nguyên, nhưng là thanh âm thấp hơn mấy phần, ta chỉ cần Tĩnh ca ca. Xa xa Hoàng Dung, tay vịn khung cửa, đem cửa hạm bóp kéo kẹt rung động. Tình yêu hoàn mỹ tiếp tục a. Làm nhanh lên một chút. Ác tặc, ta và ngươi liều mạng. Ngươi cái này xa gần nghe tiếng xích luyện ma đầu lại còn nói ta là ác tặc, ta. Ấy, ấy, ngươi làm sao còn cắn người đâu? Ăn móng heo đi ngươi. Vương Tĩnh Nguyên đem trong miệng đút lấy móng heo Lý Mạc Sầu ném cho Lục Vô Song trông giữ tốt, đút đút mang theo dấu răng cổ tay bán hận nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Gánh hát mở hát ngày đó, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị viết ghế. Đợt, mẹ nó, có chút hoảng hốt. Về sau tan việc hay là trước gõ chữ đi, không thể đem gõ chữ đặt ở cuối cùng làm. Thức đêm nguy hại hay là thật lớn. Đấu chương xong, chương 162, ám sát chương 162, ám sát anh hùng đại hội mở, có rượu, có thịt, có mỹ nữ, có lửa. Tính toán, dù sao chính là Lục gia trọng nghĩa khinh tài, lôi kéo cái này Trung Nguyên võ lâm có danh tiếng người đến một lần lập đoàn. Nhất rượu chính là, ở trong quá trình này, thế mà còn có Mông Cổ quốc quốc sư tới cửa nháo sự, sau đó bị tham gia anh hùng đại hội các đại hiệp thành công đánh lui. Nhưng phàm là tới đây tham gia anh hùng đại hội người, trong tương lai mấy năm thậm chí trong thời gian mấy chục năm cũng sẽ không thiếu khuyết đề tài nói chuyện. Nhưng là tổ chức lần này anh hùng đại hội mục đích chủ yếu đâu? Cái bang mới cũ bang chủ giao tiếp, hoàn thành. Tuyển ra một vị võ lâm minh chủ, hoàn thành. Cùng bang kháng ngông đại nghiệp, chưa hoàn thành. Một đám nhân sĩ giang hồ mà thôi, mặc dù tại điểm thời gian này, nhân sĩ giang hồ hay là ưu quốc ưu dân nhiều. Bất quá bọn hắn cũng chính là tại uống rượu phải cao hứng lúc, đáp ứng duy trì Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung kháng ngông đại nghiệp thôi. Hành động cương lĩnh? Không có. Mục tiêu chiến lược? Không có. Nhân viên cơ cấu? Không có. Tác chiến phương châm? Không có. Chỉ huy hệ thống? Không có. Lại thêm cái bình thường không quản sự, biểu tượng lớn hơn thực tế võ lâm minh chủ, trận này anh hùng đại hội ở Vương Tĩnh Nguyên xem ra, mở cũng không có mở một dạng. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao bọn hắn chỉ là nhân sĩ giang hồ thôi, lúc này Nam Tống triều đỉnh trên dưới, so với bọn hắn cũng không kém bao nhiêu. Mở xong anh hùng đại hội, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liền chuẩn bị khởi hành trở về Tương Dương. Trước khi đi, Quách Tĩnh tìm được Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá. Vương huynh đệ, ngươi võ nghệ cao cường, trí kế bách xuất, không bằng cùng ta đồng loạt tiến về Tương Dương, chống lại được quân. Còn có Quá Nhi cũng cùng một chỗ tới. Dương Quá tại một chút trái phải rõ ràng phương diện vẫn là rất rõ ràng, lúc này liền muốn đáp ứng. Bất quá bị Vương Tĩnh Nguyên trước một bước mở miệng cự tuyệt, ta sẽ đi Tương Dương, nhưng không phải hiện tại, chúng ta còn muốn xử lý một ít chuyện lại đi. Dương Quá không biết Vương Tĩnh Nguyên có kế hoạch gì, nhưng là hiện tại hắn sư phụ đều mở miệng, Dương Quá cũng chỉ có thể nghe sư phụ. Quách Tĩnh nghe được Vương Tĩnh Nguyên đáp ứng đằng sau sẽ đi Tương Dương, liền vui vẻ vỗ vỗ cánh tay của hắn. Cái niên đại này còn không lưu hành lần sau nhất định đáp ứng chính là đáp ứng. Anh hùng đại hội kết thúc, là thời điểm xử lý Lý Mạc Sầu. Hiện tại lớn nhất chỗ khó chính là tiểu long nữ không cho phép giết nàng sư tỷ, Vương Tĩnh Nguyên muốn nghĩ dứt khoát đem võ công của nàng phế đi, nhưng là Lý Mạc Sầu biểu thị, chỉ cần dám phế võ công của nàng, nàng liền bản thân kết thúc, phế võ công của nàng cùng giết nàng không khác. Đối với cái này Vương Tĩnh Nguyên đưa ra nhân trệ phương án, nhưng là bị tất cả mọi người ở đây đều bắt bỏ, bao quát bị Lý Mạc Sầu giết cả nhà lục vô song. Vương Tĩnh Nguyên niết miệng, các ngươi chính là quá thiệt lương, nhớ năm đó ta trời mặt lỗ. Tính toán, không để cập nữa. Vậy trước tiên đem nàng mang theo trên người, trước cạn chuyện đừng đắn. Chờ ta không xuất thủ suy nghĩ lại một chút nên xử lý như thế nào nàng. Dương Quá bạn cho là mình đã hiểu khá rõ sư phụ của mình, nhưng là trải qua lần này sau đó, hắn đối với mình sư phụ danh giới cuối cùng nhận biết lại đổi mới. Mọi người tại Lục Gia Trang cầm không ít nước cùng lương khô, dù sao Vương Tĩnh Nguyên thùng vật phẩm là vô hạn, tất cả đều chứa nổi. Đằng sau liền cưỡi lên lập tức mà một đường hướng bắc. Tại tiến lên trong quá trình, Vương Tĩnh Nguyên dự định đem Cửu Âm Chân Kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên chuyển cho đám người. Mặc dù mọi người hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh trừ Vương Tĩnh Nguyên bên ngoài người, nội công tu vi đều có thể được xưng tụng tiến bộ thần tốc. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên là người nóng tính, Dương Quá coi như hao phí 10 năm liền có thể ổn thỏa thiên hạ đệ nhất, hắn cũng sẽ cảm thấy chậm. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp để Dương Quá cực kỳ lô đỉnh tốc độ luyện công tăng lên thêm một bước. Dịch cân đoán cốt thiên, không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt phương pháp. Đám người đương nhiên nghe qua Cửu Âm Chân Kinh đại danh, dù sao năm đó Ngũ Tuyệt tại Hoa Sơn chi đỉnh luật kiếm, không phải là vì tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh thôi. Có thể nói, đây là một bản so Ngọc Nữ Tâm Kinh còn muốn quý giá công pháp. Lục Vô Song nghe nói Dịch cân đoán cốt thiên tiên danh tự, liền lập tức mừng rỡ hỏi, cái này Dịch cân đoán cốt có thể trị hết chân của ta sao? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, không có khả năng, bản công pháp này chỉ có thể cải thiện tập luyện người thể phách cùng tứ chất. Lục Vô Song nghe vậy, mắt trần có thể thấy thất lạc xuống dưới. Nhưng là nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn trị liệu quẻ chân lời nói, có thể tìm ta ạ? A, ngươi có thể trị. Vì cái gì không nói sớm? Ta nhìn ngươi mỗi ngày vạch lên một cái chân, nhún nhảy một cái thật rất vui mừng bộ dáng, ta cho là ngươi chân quẻ ngược lại rất vui vẻ. Lục Vô Song hơi kém đem một ngụm răng ngà cắn nát, ai quẻ chân sẽ vui vẻ a? Ta chân cũng là bởi vì quẻ, cho nên đi trên đường mới chỉ có thể nhún nhảy một cái. Hăng hái đại gia ngươi. Nhưng nghĩ đến trung quy là có việc cầu người, Lục Vô Song chỉ có thể gạt ra một khuôn mặt tươi cười, đối với Vương Tĩnh Nguyên gượng ép cười nói, còn xin Vương đại hiệp chữa cho tốt chân của ta. Vương Tĩnh Nguyên nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, mới hỏi, mặt của ngươi giống như cũng có chút tê liệt, muốn hay không cùng một chỗ trị? Không, không cần. Cuối cùng Vương Tĩnh Nguyên tìm một đầu cây thước, để Dương Quá bắt đầu vào tay. Sư phụ a, tại sao muốn để ta làm loại sự tình này a? Vì cái gì để Dương Quá vào tay? Đó là đương nhiên bởi vì Lục Vô Song là thân mật đơn vị, cho dù Vương Tĩnh Nguyên hao hết khí lực, cũng không cách nào đưa nàng phá phòng. Bất quá loại sự tình này, Vương Tĩnh Nguyên là sẽ không nói ra. Đương nhiên bởi vì ngươi là nối xương tay thiện nghệ nhỏ đi, ngươi không phải nói ngươi cho Châu tiếp nhận xương cốt sao? Sư phụ, đây là người, không phải Châu a. Mẹ nó, hiện tại ngươi nói lời này, có phải hay không ghét bỏ xương đùi không kích thích, muốn cho nàng tiếp xương sườn? Lục Vô Song nhắm hai mắt lại, bưng kín lỗ tai, một chút đều không muốn nghe Vương Tĩnh Nguyên hổ làng chi tử. Dương Quá phi tốc quay đầu mắt nhìn tiểu long nữ, tựa hồ đối phương không có nghe được bên này đối thoại. Sư phụ ngươi chớ nói lung tung a. Ừ, ta có phải hay không nói lung tung chính ngươi trong nội tâm biết. Hiện tại ta nói cái gì, ngươi liền làm cái đó. Tốt, sư phụ. Sợ Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục nói lung tung, Dương Quá lập tức đáp ứng. Vương Tĩnh Nguyên lấy ra cây thước đo số lượng, sau đó chỉ hướng một cái chân, đối với Dương Quá nói ra, làm gãy nó. A, Dương Quá đáp ứng, sau đó động thủ bẻ gãy Lục Vô Song chân. Tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt để Lục Vô Song mở mắt, sụp đổ nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, ngươi làm gãy chính là ta chân tốt ta. Vương Tĩnh Nguyên không có vấn đề nói, ta biết đầu kia là chân tốt. Ngươi cố ý. Vương Tĩnh Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, chân của ngươi đã quẻ thời gian rất lâu, cho dù chưa khỏi, cũng là dài ngắn chân, không giống với là bẻ. Ta hiện tại trừ chữa cho tốt ngươi quẻ chân bên ngoài, còn cần đưa ngươi hai cái chân cho điều chỉnh đến một dạng chiều dài. Bộ dạng này chữa cho ngươi tốt sau, ngươi mới có thể như là thường nhân một dạng. Chị quẻ chân còn phụ tặng xương gãy tăng cao giải phẫu, không cần cảm ơn. Hiện tại là đầu này quẻ chân, cho ta làm gãy hắn. A. Dương Quá tiếp tục vào tay, Lục Vô Song bưng chặt miệng của mình. Cuối cùng lại trải qua mấy lần điều khiển tinh vi về sau, Vương Tĩnh Nguyên dùng cây thước duyệt lại hoàn tất, mới cho Lục Vô Song tốt nhất hắc ngọc đoạn cao. Lục Vô Song nhìn xem từ một ngụm bạc nhỏ bên trong múc đi ra đen kịt dược cao, có chút không tín nhiệm, đây là thuốc gì à, hữu dụng không? Hắc ngọc đoạn tụ cao, cái nào đó tiểu môn phái độc môn bí dược, có thể chữa trị hết thảy không cách nào tiếp về xương gãy. Theo đạo lý nói, cho dù ngươi vỡ thành cát bã, cũng có thể cho ngươi khép lại trở về. Lục Vô Song không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy chính mình tiếp xuống nhân sinh hoàn toàn u ám. Nàng thật đốc, thật. Đều biết Vương Tĩnh Nguyên là ai, thế mà còn tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Nhà ai chân quý bí dược là cầm bạc nhỏ trang, nhìn Vương Tĩnh Nguyên múc xuất dược cao, giống như là đốt tiền tại trên đùi của nàng thật dày đắp hai tầng, liền xem như trên đường tùy tiện mua kim xăng dược, cũng sẽ không có người sẽ như vậy lãng phí. Vương Tĩnh Nguyên toa xong hắc ngọc đoạn tụ cao sau vẫn chưa xong, lại đem Lục Vô Song miệng cái mở, cho ăn xuống một thanh bạch vân hùng đàng hoàn. Cảm thụ được bị Vương Tĩnh Nguyên ép buộc nuốt xuống không biết tên tiểu dược hoàn, Lục Vô Song thống khổ nhắm mắt lại. Hiện tại xem ra không phải chân quẻ không quẻ vấn đề, hôm nay đoán chừng sẽ bị Vương Tĩnh Nguyên cho đùa chơi chết. Nhưng là làm nàng kinh ngạc chính là, nàng hai chân thương thế, tại đằng sau mấy ngày thế mà tại lấy một loại khoa trường tốc độ khép lại, đại khái 7 ngày về sau, nàng liền có thể xuống đất đi lại, chỉ là không có khả năng kịch liệt chạy mà thôi. Cảm thụ được bình thường hai chân, Lục Vô Song kích động kém chút khóc lên. Nàng đột nhiên quay người ôm lấy Vương Tĩnh Nguyên, không chỗ ở kêu khóc tạ ơn. Mà Vương Tĩnh Nguyên đâu? Hắn liếc mắt, hắn chỉ cảm thấy mình bị một khối gạch men gắt gao chống đỡ, hơn nữa còn bởi vì gạch men che đậy nguyên nhân, hắn còn nhìn không thấy Lục Vô Song phải chăng có đem nước mũi cọ tại trên y phục của hắn. Nếu Lục Vô Song tốt, Vương Tĩnh Nguyên liền chuẩn bị đem công pháp thăng cấp kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Khi nghe nói Vương Tĩnh Nguyên muốn truyền thụ đám người Cửu Âm chân kinh lúc, Lý Mạc Sầu ghen tị trong mắt đều đỏ, đặc biệt là Vương Tĩnh Nguyên ngay cả đệ tử của nàng Hồng Lăng Ba đều cùng một chỗ truyền, đều không truyền cho nàng. Mỗi ngày trong đêm, bị hạ thuốc, điểm huyệt, khóa trong phòng Lý Mạc Sầu, chỉ cần vừa nghe thấy sắt vách truyền đến bọn hắn lúc luyện công tiếng nước, liền chỉ cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình đang không ngừng xoa bóp nội tạng của chính mình, làm nàng cực kỳ khó chịu. Nàng thậm chí nhiều lần thử qua sắc dụ Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá, Dương Quá ngược lại là đối với tiểu long nữ tình căn tâm trùng, đối mặt nàng sắc dụ luôn luôn không coi ra gì cự tuyệt, có khi còn chế giễu nàng thủ đoạn thấp kém. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên, Lý Mạc Sầu rõ ràng nhìn ra được trong mắt của hắn đều muốn bốc hỏa chấm nhỏ, nhưng mỗi lần hắn sắp chịu đựng không nổi thời điểm, tiểu gì cũng sẽ ném cho chính mình một thanh truy thủ, để cho mình đâm hắn. Lý Mạc Sầu mới sẽ không mắc lừa, cái này hèn hạ vô sỉ ác tặc, nhất định là muốn diệt trừ chính mình, cũng ngụy trang ra bản thân ám sát không thành bị phản sát tình hình. Quả nhiên, mỗi lần cự tuyệt cầm lấy truy thủ sau, Vương Tĩnh Nguyên cuối cùng sẽ lộ ra thất vọng cùng vẻ mặt thống khổ, làm cho Lý Mạc Sầu càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Rất nhanh đám người liền đi tới Bắc Kinh, Vương Tĩnh Nguyên nhiều mặt nghe ngóng sau, tại một chỗ đường phố phồn hoa khách sạn ở lại, hắn mỗi ngày vô sự làm an vị tại lầu hai bên cửa sổ uống trà. Mấy cái nữ nhân cũng không quan tâm Vương Tĩnh Nguyên muốn làm gì, dù sao tại quan niệm của các nàng bên trong, hành tẩu giang hồ nhiều khi vốn là không có mục đích gì, cùng nhau đi tới coi như là du sơn ngoạn thủy. Nhưng là Dương Quá không cho là như vậy, hắn biết rõ, sư phụ của mình là cái mục đích tính rất mạnh người. Hắn cho tới bây giờ đều không làm chuyện vô vị, hắn làm mỗi một sự kiện đều nhất định là vì đạt thành một cái nào đó mục tiêu. Đột nhiên, Vương Tĩnh Nguyên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, tựa như là nhìn thấy cái gì bật có ý tứ, muốn các loại người không đến, mấy người này lại tới. Lục Vô Song, Vương đại hiệp. Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên triệu hoán, Lục Vô Song lập tức chạy như bay đến trước mặt của hắn. Từ khi bị Vương Tĩnh Nguyên chữa cho tốt hai chân sau, Lục Vô Song liền trở thành trung thành người ủng hộ, nói cách khác chính là Vương Tĩnh Nguyên tọa hạ máy giặt. Vương Tĩnh Nguyên chỉ tính danh tấm phương hướng, hướng bên kia đi, sẽ nhìn thấy ba cái người quen, ngươi đi đem bọn hắn mang tới, nếu như không phối hợp ngươi có thể sử dụng bạo lực. Mặc dù bọn hắn có ba người, nhưng đều là bao cỏ, ngươi theo chúng ta thời gian lâu như vậy, đối phó bọn hắn là dư xài. Lục Vô Song kiên định nhẹ gật đầu, minh bạch, dùng bạo lực đem bọn hắn mang tới. Nói đi, nàng liền lập tức xoay người đi xuống lầu. Ấy, không phải. Tính toán. Nhìn xem đã chạy xa Lục Vô Song, Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục uống lên trà. Ngồi ở bên cạnh Dương Quá, hỏi hướng Vương Tĩnh Nguyên, sư phụ, là ai a? Ngươi Quách Bá phụ bao cỏ nữ nhi cùng tuổi mục đồ đệ. Dương Quá hoàn nhiên, là bọn hắn. Bọn hắn tới đây làm gì? Vương Tĩnh Nguyên thở ơ buông tay, hoặc là chính mình đi ra chơi, trùng hợp đủ phải. Hoặc là chính là chuyên môn đi theo chúng ta. Rất nhanh Lục Vô Song liền đem ba người dẫn tới Vương Tĩnh Nguyên trước mặt, xem bọn hắn quần áo xốc xếp bộ dáng, đoán chừng đã bị Lục Vô Song trừng trị một trận. Quách phủ có chút tức giận luốt luốt cổ tay, cao mày nhìn Lục Vô Song một chút. Sau đó liền đối với Vương Tĩnh Nguyên hành lễ nói, gặp qua Vương sư thúc. Đại tiểu Vũ cũng đi theo hành lễ, gặp qua Vương sư thúc. Mặc dù Quách phủ năng mướng, nhưng Quách Tĩnh ngày thường lễ trọng nhất pháp, Quách phủ ngay tại lúc này cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Mà lại trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cái này Vương sư thúc, cùng mặt khác những cái kia thúc thúc bá bá không giống với. Nhìn thấy cha mẹ mình lúc cũng là coi như không quan trọng, cũng không làm sao kính sợ cha mẹ của mình. Đối với loại người này, hay là đàng hoàng một chút tốt, a nói một chút đi, các ngươi làm theo chúng ta cái gì? Quách phủ cường cười nói, ta không có đi theo các ngươi, ta cùng đại võ tiểu võ chỉ là đi ra hành hiệp trưởng nghĩa. Hành hiệp trưởng nghĩa? Đi ra chơi đi. đầu năm nay phía bắc có cái gì tốt chơi, nếu như muốn chơi không nên đi Giang Nam sao? Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, đợi ta viết một phong thư đưa cho Quách lão ca.
Đừng,
ta nói là được, chính là ta mẫu thân hoài nghi ngươi muốn làm gì đại sự, cho nên ta mới lôi kéo đại võ tiểu võ đi theo tới, nhìn có thể hay không giúp đỡ chút,
hỗ trợ
có lý lịch đúng không? Ngược lại là mẹ ngươi là thế nào nhìn ra ta muốn làm đại sự, chẳng lẽ nàng cũng có thể biết bấm đột? Quách Phù nghe nói lời này, ngạo nghễ cười nói, mẹ ta được người tôn xưng là nữ họ Gia Cát, suy tính trùng sự tình còn không phải dễ như trở bàn tay. Hôm đó ta trộm, ta nghe ta mẹ đối với cha ta nói, ngươi tại Lục Gia Trang bên trong cầm đại lượng lương khô cùng thức uống, sau đó lúc ra cửa là một đường hướng bắc, phương bắc là lừa người khu vực hoạt động, ngươi một đường lên phía bắc, toan tính sự tình nhất định cùng Nguyên Mộng Sở quan hệ, cầm nhiều như vậy lương khô, nhất định là làm xong chạy thật nhanh một đoạn đường dài chuẩn bị. Mặc dù chỉ đoán đúng phân nửa, nhưng là kết quả là chính xác.
Thật.
Vương sư thúc, Vương đại hiệp, vô luận ngươi muốn làm gì, mang bọn ta cùng một chỗ đi.
Không mang theo,
chúng ta rất lợi hại.
Bị so với các ngươi đều nhỏ Lục Vô Song một chọi ba loại kia lợi hại.
Nàng đánh lén.
Nếu không ta để nàng quang minh chính đại lại cùng các ngươi à, Vương sư thúc, chúng ta sáng sớm liền vào thành, đến bây giờ còn không có ăn cơm, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi.
Vương Tĩnh Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó khỏe mắt quét nhìn đột nhiên phát hiện chính mình một mực tại ngồi chờ cái kia tính danh tấm.
Nàng chào hỏi Dương Quá Tiên mang theo ba người ăn cơm, hắn đi một chút sẽ trở lại, sau đó liền lật đi xuống lầu.
Chẳng được bao lâu, Vương Tĩnh Nguyên liền trở về.
Cùng đám người ăn cơm xong về sau, liền lui phòng.
Sau đó để đám người thu thập hành lý, lập tức chuẩn bị ra khỏi thành.
Thuận tiện, đem bao cỏ tổ ba người cũng cưỡng ép mang theo ra khỏi thành.
Ra kinh thành về sau, Vương Tĩnh Nguyên lại không đội mà rời đi, chỉ là tại phụ cận tìm khách sạn ở lại.
Hắn loại hành vi này cũng là người ta có chút xem không hiểu, hay là Dương Quá Đầu muốn linh quan một chút, sư phụ, là ngươi vừa rồi rời đi lúc ấy.
Đúng vậy a, ta ra ngoài bán phó dược.
Nhanh nói, sáng mai liền có thể nghe được tin tức.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, kinh thành cửa thành phòng giữ nghiêm gấp đôi, trừ một chút quan lại quyền quý còn có thể ra khỏi thành bên ngoài, bình dân căn bản là không có cách nào ra khỏi thành.
Vương Tĩnh Nguyên xác nhận mục đích của mình đã đạt tới, liền chuẩn bị lôi kéo mấy người đi.
Đi trên đường, Dương Quá hỏi, sư phụ ngươi đến cùng đi bán thuốc gì a?
Kịch độc cùng nguyên bộ giải dược, chỉ cần nếm qua giải dược, lại tùy ý huy sái độc dược, cái kia uy lực, đơn giản,
thích hợp nhất võ công thường thường, nhưng có huyết hải thâm cửu người.
Sư phụ ngươi muốn đối phó là?
Gia luật sở tài.
Gia luật sở tài.
Đám người tựa hồ không chút nghe qua danh tự này, hơi nghi hoặc một chút.
Người này là cái người khiết đan, Liêu quốc quý tộc, thậm chí có hoàng thất huyết mạch.
Về sau nhập Nguyên Mông làm quan, tại ổ rộng rãi đài thời kỳ là triều đình nhân vật trọng yếu, là Nguyên Mông thành lập thành thục thu thuế, quan lại hệ thống chế độ.
Bất quá bây giờ là Mông ca cầm quyền, hắn không thích gia luật sở tài, có chút xa lánh hắn.
Nhưng là người này tại điểm thời gian này đối với Nguyên Mông tác dụng, thậm chí mạnh hơn so với Húc Liệt Nột, Hốt Tất Liệt, Dương Duy Trung đẳng người.
Cái gọi là kia chi anh hùng, ta mối thù khấu, người lợi hại như vậy, đương nhiên là muốn trừ chi cho thông khoái.
Đi ám sát chính là trước đó Kim Quốc quý tộc, đi gặp nàng lúc ta dịch dùng, loại độc kia ta còn không có trước mặt người khác xử qua, vô luận như thế nào đều tra không được trên người chúng ta.
Nếu sự tình đã xong, ta liền xuất phát đi Tương Dương đi.
Nghe nói lời này Quách Phủ có chút thất vọng,
a,
liền cái này a,
ta còn tưởng rằng có thể có đại chiến 300 hiệp 300 hiệp.
Liền ngươi, Nguyên Mông võ sĩ một vòng tề xạ ngươi liền thành con nhím.
Nếu như chết còn tốt, nếu như không chết, thử hự, ngươi liền sẽ trở thành dùng để làm nhục Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung công cụ.
Công thành trước đem ngươi dẫn ra đến lưu hai vòng, sau đó lại tìm mấy cái đàn ông xấu xí thậm chí là chó ngao, đưa ngươi ta không nghe.
Ta không nghe.
Quách Phủ bưng bít lấy hai thai kêu lên.
Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, đem loại này chinh chiến đại sự coi như trò đùa kỳ thật cũng không phải không thể, bởi vì ta chính là làm như vậy.
Nhưng là bằng bản lãnh của ngươi, trí tuệ của ngươi, ngươi không có tư cách ta.
Xem ở Quách Tĩnh phân thượng điểm ngươi, ngươi nếu là nghe không vào.
Chính ngươi võ công trên thực tế kiểu gì, ngươi kỳ thật trong lòng cũng là có bài.
Những cái kia Nguyên Mông người đối phó Hán gia nhi nữ là thế nào, trong lòng ngươi đồng dạng là có bài.
Quách Phủ, ngươi thêm một chút tâm đi.
Cùng lúc đó, trong thành Tương Dương,
vừa mới sinh sản xong Hoàng Dung, có chút suy yếu nằm ở trên giường, có chút điều chỉnh chính mình nội tức.
Nhìn xem nằm tại bên cạnh mình một đôi nhi nữ, hài lòng cười cười.
Sau đó liền hướng về phía Quách Tĩnh hỏi, "Phù nhi đã tìm được chưa?"
"Ừ, tên lịch tử này lưu lại một phong thư nói là đi hành hiệp trưởng nghĩa, ta nhìn tám thành lại đi ra ngoài chơi. Ta đã xin nhờ cái bang các huynh đệ hỗ trợ lưu ý một chút động tĩnh của bọn hắn."
"Không nói cái này, Dung nhi, ngươi vất vả."
Hoàng Dung thở dài, thoáng điều chỉnh tư thế đem song bảo thai ôm vào trong lòng, "Tĩnh ca ca, ngươi nói con của chúng ta kêu cái gì tốt?"
Quách Tĩnh lý chỗ đương nhiên nói Vương huynh đệ trước đó tính ra ta có cái nhi tử, cũng tặng tên Phá Lỗ nhi tử liền gọi là Phá Lỗ đi.
Hoàng Dung cau mũi một cái, ngươi thật đúng là tin thần con kia, hắn còn nói ta Hoàng Dung đột nhiên tâm huyết dâng trào, ngừng câu chuyện, lần nữa hỏi hướng Quách Tĩnh, "Tĩnh ca ca, hắn chỉ cấp nhi tử lấy danh tự, nữ nhi này danh tự liền do ngươi tới lấy đi."
Quách Tĩnh gãi đầu một cái, suy nghĩ một lát, nếu nàng tại Tương Dương xuất sinh, cái này Tương Dương thành lại là chúng ta hơn nửa đời người tâm huyết, nữ nhi lợi dụng tương làm tên đi.
Hoàng Dung ngây mẩn cả người.
Quách Tĩnh thấy thế có chút xấu hổ, "Dung nhi ngươi biết, ta không chút đọc qua sách, nếu như ngươi cảm thấy danh tự này không tốt, vậy liền đổi lại một cái."
Hoàng Dung lấy lại tinh thần, lắc đầu, "Cái tên này rất tốt."
Tấu chương xong, chương 163, gãy mất tơ hồng chương 163, gãy mất tơ hồng đám người một đường hướng về Tương Dương mà đi,
Quách Phủ không muốn nhanh như vậy về Tương Dương, liền muốn thuyết phục Vương Tĩnh Nguyên thả hắn rời đi. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên điều kiện cũng rất đơn giản, chỉ cần đánh thắng Lục Vô Song là được rồi, thậm chí cho phép ba người bọn hắn cùng tiến lên. Nhưng mà bao cỏ là thật bao cỏ à, Lục Vô Song võ công sẽ chỉ một bộ gia truyền đạo pháp, thậm chí Ngọc Nữ kiếm pháp cùng Mỹ Nữ quyền pháp đều là Vương Tĩnh Nguyên đằng sau dạy cho nàng, nàng cũng làm theo có thể đem bao cỏ tổ ba người đánh gà bay chó chạy. Dưới loại tình huống này, để Quách Phủ cho ra một cái kết luận, đó chính là Lục Vô Song nhất định là bất thế gia tập võ thiên tài. Bởi vậy, nàng đem chủ ý đánh tới Hồng Lăng Ba trên thân. Nàng chú ý tới, cái này tiểu đạo công ngơ ngác, suốt ngày đến muộn không biết suy nghĩ cái gì, ngẫu nhiên còn thừa dịp người không chú ý, vụ trộm trốn đến một bên tô son điểm phấn. Loại này nhìn qua liền người không thông minh, nhất định không phải là tập võ thiên tài. Đối với Quách Phủ thay người so tài ý nghĩ, Vương Tĩnh Nguyên là tán đồng, thế là Hồng Lăng Ba liền càng thêm thoải mái mà đem bao cỏ tổ ba người đánh ngã trái ngã phải. Hồng Lăng Ba võ công vốn là so Lục Vô Song mạnh, mọi người lại không nhiều đồng thời bắt đầu tu hành Ngọc Nữ Tâm Kinh, cho dù là hiện tại, võ công của nàng cũng muốn mạnh hơn Lục Vô Song. Nhiều lần gặp khó bao cỏ tổ ba người một lần hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là Quách Phủ, tại trong trí nhớ của nàng, nàng trừ tại cha mẹ của mình trên tay bại qua bên ngoài, cùng người đồng lứa luật bản, nàng chưa bại một lần. Nhưng là hiện tại. A, gạt người đi. Ta không phải thiên tài sao? Vì cái gì? Ba đánh một đánh không thắng đâu. Về phần đại võ tiểu võ, bọn hắn ngược lại là không có gì. Hai người bọn họ trước đó bên trên Trung Nam Sơn đưa tin lúc là cùng Dương Quá luận bản qua, bọn hắn là thật biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn hắn không có khả năng tiếp nhận, chỉ là ba đánh một còn không đánh lại người ta tiểu cô nương. Vương Tĩnh Nguyên nhìn ra Quách Phủ không thể tin bộ dáng, hơi kinh ngạc, ấy, không thể nào, ngươi sẽ không phải thật đối với mình võ công trình độ không có khái niệm đi. Quách Phủ không phục ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, võ công của ta tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là người nổi bật, nhất định là các nàng đều là tập võ thiên tài. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Mẹ ngươi trừ dạy các ngươi võ công, hẳn là sẽ còn dạy các ngươi đọc sách viết chữ đi. Đó là dĩ nhiên, nếu như ngay cả lời nhận không được đầy đủ, làm sao học được võ công tâm pháp? Thật tốt, cái kia nhăn kỵ Phúng Tể Vương nạp gián ngươi luôn nghe qua đi. Ngươi nói những người khác là để cho ta, nếu không muốn như nào? Quách Phủ không tin, ta học đều là thượng thừa võ công, bọn hắn bại bởi ta không phải rất bình thường sao? Vương Tĩnh Nguyên chỉ Đại Tiểu Vũ, hai người bọn họ mới vừa rồi còn dùng Hàng Long Thập Bát Trường đâu, không phải là bị Lục Vô Song gia truyền đao pháp đem thả đổ, Lục gia đao pháp rất nổi danh sao? Đại Tiểu Vũ có chút xấu hổ cúi đầu. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, nhìn xem các ngươi loại này một thân thần trang còn thao tác một đống tuyển thủ liền để ý. Từ hôm nay trở đi, ta liền thay các ngươi cha mẹ hảo hảo dạy dỗ các ngươi. Cái gì? Ba Vương Tĩnh Nguyên quay đầu lại, Lục Vô Song. Ta tại. Hôm nay bắt đầu, ngươi mỗi ngày tại chúng ta chỉnh đốn thời điểm cùng bọn hắn giao thủ, không đem bọn hắn đánh khóc không cho phép ngừng. Tốt. Quách Phủ không hài lòng, cũng mặc kệ cái gì bối phận, lập tức nhảy ra kêu lên, cho ăn. Ngươi cũng không phải cha ta, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Vương Tĩnh Nguyên chỉ chính mình, ngươi cũng biết ta không phải cha ngươi, ngươi tại sao phải hy vọng xa vời ta sẽ yêu chiều ngươi? Nhìn ngươi tinh lực như thế sung túc dáng vẻ, vậy liền từ hôm nay trở đi đi. Lục Vô Song, bên trên. Tuân lệnh. Bao cỏ tổ ba người từ hôm nay bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Dù sao Vương Tĩnh Nguyên trên thân, cái gì đều nhiều, thánh dược chữa thương càng là đặc biệt nhiều. Vương Tĩnh Nguyên tìm tảng đá tọa hạ, liền bao cỏ tổ ba người kêu thảm gặm lương khô. Dương Quá ngồi xuống bên cạnh hắn, sư phụ, ngươi nói thích khách kia sẽ như thế nào? Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, nếu như đầu óc nàng dùng tốt lời nói, ám sát ra luật sở tại sau còn có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Nhưng nếu là đầu óc khó dùng, ám sát nguyên mông tể tướng, một con đường chết. Dương Quá lắc đầu, bực này nghĩa sĩ, đáng tiếc. Có gì có thể tiếc, một cái kim nhân ám sát Liêu Duệ lừa người, chó cắn chó mà thôi, nhốt ngươi một cái người tống chuyện gì? Dương Quá ngẫm lại cũng là, liền không để trong lòng. Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục xem cái kia ba cái bao cỏ biểu hiện, kết quả càng xem càng khí. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Quách Tĩnh bất thiện dạy học, tăng thêm Hoàng Dung yêu chiều, mới có thể nuôi ra dạng này bao cỏ. Về sau mới phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, cái này ba cái tư chất là thật không quá được, a ngẫm lại cũng là, Quách Tĩnh vợ chồng đối với Quách Tương bồi dưỡng phương pháp cũng hẳn là không có sai biệt, nhưng là Quách Tương khả không có trưởng thành bao cỏ dáng vẻ. Làm Nga Mi khai phái tông sư, Nga Mi võ công tất cả đều là nàng sáng tạo đó. A Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, đi tới ngã trên mặt đất ba người trước mặt, dạy các ngươi một chút tốc thành công pháp, các ngươi học không? Đại Tiểu Vũ đương nhiên là liên tục gật đầu, bọn hắn biết Dương Quá là Vương Tĩnh Nguyên đồ đệ, Vương Tĩnh Nguyên nhẹ nhõm đánh bại Hoắc Đô cũng không nhắc lại, cái kia Dương Quá hà đức gì có thể, thế mà có thể thắng hiểm Mông Cổ Quốc sư một chiêu nửa thức. Lúc đó chỉ cần con mắt không mù người, cũng nhìn ra được Kim Luân Pháp Vương võ công cao bao nhiêu. Đại Tiểu Vũ nhìn thấy Dương Quá đấu mà thắng chi thời điểm, cái kia ước ao ghen tị à, bọn hắn là thật muốn lấy mà thay bảo. Hiện tại Vương Tĩnh Nguyên nguyện ý chỉ đạo bọn hắn làm sao không nguyện ý, ngược lại là Quách Phủ, đem trong tay trường kiếm quăng ra, liền ôm lấy hai chân ngồi dưới đất khóc khóc chít chít, ngươi đừng quản ta. Ta không muốn ngươi dạy. Vương Tĩnh Nguyên điều chỉnh tư thế, sau đó lên chân giúp bắn. Bóng. Quách Phủ phi. Nam dạng trên mặt đất Quách Phủ cùng Đại Tiểu Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên, thậm chí Quách Phủ nhất thời đều quên khóc. Chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên cười lạnh nói, ta hỏi các ngươi chỉ là khách khí một chút mà thôi, các ngươi thật sự coi chính mình có chọn sao? Các ngươi nếu là phối hợp còn có tiến bộ, mỗi ngày cùng các ngươi đối luyện chính là Lục Vô Song. Các ngươi nếu là không phối hợp, xem đến phần sau cái kia thối lấy khuôn mặt muốn cắn người ra hỏa không có. Các ngươi khi còn bé hẳn là gặp qua nàng đi. Xích Luyện Ma đầu Lý Mạc Sầu sẽ ra nhập săn. Luật bản. Bao cỏ tổ ba người đều là gặp qua Lý Mạc Sầu, đặc biệt là Đại Tiểu Vũ, Lý Mạc Sầu gián tiếp hại chết mẹ của bọn hắn. Nếu như là địa phương khác gặp được, bọn hắn coi như biết do phải chết đường một đầu cũng sẽ đi tìm Lý Mạc Sầu trả thù. Nhưng là tại Đại Thắng Quan Anh Hùng Đại Hội thời điểm, bọn hắn liền biết Lý Mạc Sầu bị Vương Tĩnh Nguyên chỗ tù binh, tạm thời có thể sống chui nhủi ở thế gian. Tại biết Lý Mạc Sầu ít ngày nữa sẽ bị Vương Tĩnh Nguyên xử trí tình huống dưới, hai người cũng không muốn đi cùng ma đầu chơi bạc mạng, lúc này đáp ứng Vương Tĩnh Nguyên yêu cầu. Ô, Quách Phủ rốt cục kịp phản ứng, sau đó khóc thành tiếng, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi học qua nhăn kỵ phúng tể Vương Nạp Giản sao? Vương Tĩnh Nguyên hỏi lên như vậy, Quách Phủ lại không rõ. Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, người khác xem ở cha mẹ ngươi trên mặt mũi, cho nên khắp nơi để cho ngươi. Nhưng là ta xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, lại là phải thật tốt giáo dục ngươi. Ngọc bất chắc bất thành khí, mặc dù ngươi là khối phế liệu, nhưng là quận một bản còn có thể nhìn. Ta khuyên ngươi hiện tại liền đứng lên hào hào học, lấy tay quận ngươi vẫn là dùng đá mài của ngươi, đều tại ta một ý niệm. Mặc dù nghe không hiểu Vương Tĩnh Nguyên nói cái gì, nhưng là Quách Phủ hay là chân chu bỏ dậy. Nàng xem như thấy rõ, người này là thật sẽ không cho cha mẹ của nàng mặt mũi, hoặc là nói là quá cho nàng phụ mẫu mặt mũi. Vương Tĩnh Nguyên truyền cho hắn bọn họ võ công, chính là Nga Mi Cửu Dương công, dù sao là Quách Tương đồ vật, truyền cho hắn bọn họ cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nga Mi Cửu Dương công mặc dù không có võ đương Cửu Dương công thuần túy, không có Thiếu Lâm Cửu Dương công hùng hồn, nhưng Nga Mi Cửu Dương công đặc điểm lại là huyền bác. Hậu kỳ mặc dù kém một chút mà ý tứ, nhưng là tiền kỳ tinh tiến nhanh á rất nhanh, ba người tại Vương Tĩnh Nguyên dẫn đạo bên dưới liền nhập môn. Mấy ngày kế tiếp, thậm chí Lục Vô Song có thể rõ ràng cảm giác được ba người tiến bộ. Đặc biệt là Đại Tiểu Vũ, Hàng Long Thập Bát Trưởng vốn là Chí Dương Chí Cương võ công, cùng Nga Mi Cửu Dương công quả thực là tuyệt phối. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem chăm học khổ luyện hai người, không khỏi cảm giác có chút ma huyễn. Hắn đem Võ Liệt cùng Võ Thanh Anh đầu chặt đi xuống lúc, phản phất hay là hôm qua. Hiện tại liền phải chỉ đạo tổ tiên của bọn hắn luyện võ. Nghĩ tới đây, Vương Tĩnh Nguyên liền đề khí, một thức thần long bái vĩ liền đem hai người đánh ngã trên mặt đất, hai người còn tưởng rằng là chính mình luyện công ra chỗ sơ suất, trêu đến Vương Tĩnh Nguyên không cao hứng, nhất thời thở mạnh cũng không dám. Vài ngày sau, mọi người tại đi đường lúc, xa xa nghe thấy có tiếng vó ngựa chuyển đến. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem cái kia dần dần đến gần tính danh tấm, hơi nghi hoặc một chút, hai người này thế mà không chết. Nghĩ đến là lúc đó không ở nhà đi. Như vậy hiện tại là muốn trở về bội về chịu tăng lạc. Vương Tĩnh Nguyên để đám người dừng lại, cũng móc ra rìu, đem ven đường cây tránh ngã, ngăn cản đường đi. Dương Quá vừa nhìn liền biết nhà mình sư phụ đoán chừng lại đang động cái gì ác độc tâm tư. Liền tiến lên hỏi, sư phụ, thế nào? Còn nhớ rõ ra luật sở tại sao? Dương Quá gật gật đầu, nhớ kỹ, sư phụ nói hắn là cái đại tài, chỉ tiếc là địch nhân đại tài. Không sai. Dựa theo ta thiết kế, thích khách kia hẳn là có thể giết chết ra luật sở tại cả nhà, nhưng hắn một đôi nhi nữ thế mà không ở nhà, hiện tại vừa lúc bị ta đụng phải, vậy liền cùng nhau giải quyết đi. Dù sao cắt cỏ kiêng kỵ nhất không trừ tận gốc. Bị người giết qua cả nhà Lục Vô Song nhất thời động lòng chắc ẩn, hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên quên, Vương đại hiệp, hòa không kịp người nhà, dù sao cũng không ai biết ngươi làm, nếu không liền Vương Tĩnh Nguyên chỉ phía sau Lý Mạc Sầu, nổ cỏ không trừ gốc hậu quả, nghĩ đến nàng có quyền lên tiếng nhất. Nếu là nàng năm đó trực tiếp đem ngươi xử lý, hiện tại ngươi làm sao có cơ hội mỗi ngày dành thời gian làm được nàng. Hừ. Lý Mạc Sầu quay đầu đi, không muốn để ý tới Vương Tĩnh Nguyên. Sư muội. Hồng Lăng Ba nhíu mày nhìn về phía Lục Vô Song, nàng dù sao cũng là Lý Mạc Sầu nuôi lớn, cùng nàng tình cảm không cạn. Ách, Vương đại hiệp ngươi cũng biết ta. Lục Vô Song có chút ngượng ngùng, dù sao nàng đã đáp ứng không tự mình trả thù Lý Mạc Sầu. Ta đương nhiên biết ta. Vừa đến đêm khuya, hai người các ngươi tính danh tấm cũng nhanh muốn gấp ở cùng một chỗ, không phải ngay tại làm được nàng, chẳng lẽ còn có thể làm mài tấm gương à? Cái kia, Vương đại hiệp ngươi làm sao không ngăn cản ta? Ngăn cản? Nàng thường xuyên đem ta khiến cho không trên không dưới, cực kỳ khó chịu. Nàng đều đến tra tấn ta, ta bỏ mặc ngươi tra tấn bên dưới nàng thế nào? Ngươi ở chỗ này đều không ra thế nào nghe được rõ ràng, chỉ có con qua đầu Lý Mạc Sầu, từ chỗ cổ một mực đỏ đến mang hai. Lục Vô Song ngẫm lại cũng là, nếu như năm đó Lý Mạc Sầu thống hạ sát thủ, nàng hiện tại nào có trả thù cơ hội. Như vậy nói cách khác, nếu như hôm nay Vương Tĩnh Nguyên không hạ thủ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa đối phương liền có trả thù khả năng? Ngay sau đó, Lục Vô Song cũng liền không còn thuyết phục. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha nàng, chỉ nghe hắn nói ra, rõ ràng là thân phụ huyết hải thâm cửu người, chỗ nào học được mềm lòng tật xấu. Bọn hắn một hồi liền đến, đi, ngươi đi đem hai người họ làm thịt. Lục Vô Song hít sâu một hơi, vẫn là có ý định tuân theo Vương Tĩnh Nguyên thuyết pháp đi làm. Chấm đã. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng chính là Quách Phủ. Vương Tĩnh Nguyên lườm nàng một chút, ngươi lại thế nào? Quách Phủ rụt cổ một cái, nhưng vẫn là tiếp tục nói, chúng ta lần này đi ra, vốn là hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng là cái gì cũng không làm, ngươi liền mang theo chúng ta rời đi. Vậy chúng ta chuyến này chẳng phải là đi không sao? Cái kia, ý của ngươi là? Vương Tĩnh Nguyên tâm lý có chút phỏng đoán. Chỉ nghe Quách Phủ chém đinh chặt sắt nói, nguyên mông tể tướng nhà Dương Nghiệt, để ta giải quyết. A. Quách Phủ không biết cái này không làm nhân sự Vương sư thúc vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy kinh ngạc, nhưng nàng hay là cường điệu nói, trải qua nhiều ngày như vậy lịch luyện, ta đã có tiến bộ rất lớn. Ta có thể. Ta không phải ý tứ này. Vương Tĩnh Nguyên nuốt nuốt cái chán, vốn đang cảm thấy có chút thua thiệt ngươi, nhưng nếu là lựa chọn của ngươi, như vậy tùy ngươi đi. Lần này các ngươi hay là ba đánh một. Chẳng được bao lâu, một đôi thanh niên nam nữ cưỡi khoái mã, đi theo phía sau mấy cái người hầu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cầm đầu ra luật tề nhìn xem canh giữ ở nơi đây mấy người, cũng bị đại thụ ngăn lại đường đi. Ánh mắt ngưng tụ, lòng sinh cảnh giác. Nhưng sau đó hắn nhìn về phía mấy người lúc lại cảm thấy nghi hoặc, những người này đứng làm hai phe, trong đó một phương đều là tuấn nam mỹ nữ, khí độ bất phàm. Còn bên kia, cầm đầu nữ tử áo đỏ xinh xắn đáng yêu, làm cho người khó quên. Nhưng nhìn qua lại giống như là từ cao môn đại hội chạy ra ngoài đại tiểu thư một dạng, phía sau nàng đi theo hai cái thị vệ ngược lại là thường thường không có gì lạ. Bất quá hai phe này người bất luận nhìn thế nào, cũng không giống là đi cái kia cấp đường sự tình chỗ cướp. Ngay sau đó, Gia Luật Tề kéo một phát dây cương, đem ngựa dừng ở trước mặt mọi người. Chắp tay nói ra, tại hạ Gia Luật Tề, có chuyện quan trọng tại thân, còn xin chư vị tạo thuận lợi. Vương Tính Nguyên cười hắc hắc nói, cây này là ta cậu tặc đi chết. Quách Phủ trực tiếp a đi lên, phía sau đại tiểu vũ thấy thế cũng lập tức đuổi theo kịp. Cám, tính toán, tùy tiện đi. Vương Tính Nguyên hào hứng kẻ nhạt ngậm miệng lại. Quách Phủ trường kiếm lắc một cái, hàn tinh thẳng điểm Gia Luật tiến diện môn. Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn huynh đệ tả hữu đoạn ra, bốn trưởng tung bay, tuy chỉ tập được mấy chiêu hàng long thập bát trưởng căn cơ còn thấp, nhưng dùng Nga Mi Cửu Dương công tôi động, trưởng phong nhưng cũng trầm thực cương mãnh. Xem ra thật sự là kẻ đến không thiện, không chừng còn cùng cái chết của phụ thân có quan hệ. Gia Luật Tề nghĩ như vậy, cũng là ngang nhiên xuất thủ đối địch. Chỉ gặp hắn quát khẽ một tiếng, song quyền hư ôm, quyền ảnh phiêu hốt, hình như có còn không, đem Võ Thị huynh đệ thế công từng cái dẫn dắt rời đi hóa giải, bảo vệ Gia Luật Tiến bên người. Gia Luật Tiến cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đi nhẹ nhàng, kết lực phối hợp với trưởng, mũi kiếm tại quyền phong trưởng ảnh trong khe hở xuyên thẳng qua thiểm kích. Phía sau hai người thị vệ muốn lên trước hỗ trợ, Vương Tĩnh Nguyên tùy ý phất phất tay, đều là chúng châm ngã xuống đất bỏ mình. Quách Phủ Cựu Công không được Gia Luật Tiến, tức giận trong lòng, trong mũi lử lạnh, kiếm trong tay thế bỗng nhiên gấp rút, nội lực thôi động, một cỗ sơ quy môn kính mềm dẻo khí tức cực nóng thấu kiếm mà ra, chính là Nga Mi Cửu Dương công nội tình. Nội lực này mặc dù cạn, lại đúng là thượng thừa võ học. Gia Luật Tề chợt cảm thấy trên quyền kinh lực hơi chậm lại, lưu chuyển không bằng vừa rồi hòa hợp tự nhiên. Võ Thị huynh đệ rõ xét đến này cơ, tinh thần đại chấn, cùng kêu lên hô quát, Võ Đôn Nho tay phải vẽ hình cùng, một chiêu không lưu loát kiến long tại điển mãnh kích Gia Luật Tề sườn trái, Võ Tu Văn thì bổ nghiêng một trường thần long bái vi trưởng phong gào thét, thẳng đến Gia Luật Tề vai phải. Gia Luật Tề gặp nguy không loạn, không minh quyền không ốc trụ nhân một thức triển khai, hai tay như linh xà quay quanh, giống như tùng giống như gốc, càng đem hai cỗ hùng hồn trưởng lực xảo diệu đẩy ra hơn phân nửa. Nhưng song quyền phân cản hai trưởng, trước ngực không môn hơi lộ ra một cái chớp mắt. Quách Phủ tại mấy ngày nay cùng Lục Vô Song đối luyện bên trong, tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến, trong chớp nhoáng bỏ ra luật điển, thân ảnh chớp nhoáng, trường kiếm như độc xà thổ tín, bọc lấy yếu ớt cựu dương chân khí, bước ra một đường hàn quang, đâm thẳng Gia Luật Tề tim. Gia Luật Tề lực cũ phương vỡ, lực mới chưa sinh, chỉ miễn cưỡng đem thân hình bên cạnh rời nửa tấc. Phốc một tiếng, mũi kiếm thâu vai mà vào, huyết hoa bắn tung tóe. Đau nhức kịch liệt toàn tâm, thân hình hắn lảo đảo. Võ Đôn Nho đâu chịu buông tha, cuồng hống một tiếng, toàn thân kinh lực tụ tại bàn tay trái, một chiêu kháng long hữu hồi rắn rắn chắc chắc khắc ở Gia Luật Tề lồng ngực. Xương cốt thanh âm vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, Gia Luật Tề vĩ nạn thân thể như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ngược hơn trượng, trung điệp ngã xuống bụi bặm, trong miệng máu tươi tuôn ra. Đại ca, Gia Luật Tiến mục tí một nước, bi thiết xé tâm, hoàn toàn liều mạng sau Võ Tu Văn đánh tới trường phòng, như điên nhào về phía huynh trưởng. Võ Tu Văn không có nương tay, một cái long chiến tại ra ầm ầm chính giữa nàng sau lưng. Trường lực trực đấu, Gia Luật Tiến thân hình kịch chấn, té nhào vào huynh trưởng bên người, không tiếng thở nữa. Vương Tĩnh Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi ngay tại gieo hò ba người, không biết nên nói cái gì. Cũng không biết Hoàn Nhan Bình tại ám sát đằng sau, có thể hay không trốn được, nếu là bị bắt được. Vậy bọn hắn ba người nhân duyên, vậy liền coi là bị chính mình một tay chặt đứt. Chặt đứt cũng tốt, rõ ràng ở vào kháng nông tiến đầu, hết lần này tới lần khác cùng dị tộc kết thân. Có cân nhắc qua thành tương dương sĩ khí vấn đề sao? Tấu chương xong, chương 164, tương dương chương 164, tương dương Vương Tĩnh Nguyên luôn luôn là quản giết không quản chỗ chủ, ngẫu nhiên bị người buộc thu thập thi thể, cũng nhiều lắm thì một mùi lửa đốt xong xong việc. Nhưng lần này hắn lại khó được phân phó bao cỏ tổ ba người, đem huynh muội hai người này thi thể cho thu liễm. Về phần những tùy tùng kia, ngay cả danh hào đều không có bối cảnh nở bờ cờ, một mùi lửa đốt đi chính là. Đem ra luật sở tài trạm thảo trừ căn chuyện này, ai cũng không có để ở trong lòng, phản phất một việc nhỏ xen giữa. Tất cả mọi người vẫn là mỗi ngày một bên đi đường, một bên luyện công. Ban đêm tìm nơi ngủ trọ lúc, Quách Phủ cũng minh xác cho thấy ra đối với bọn hắn nhiều người luyện công hiếu kỳ, muốn gia nhập vào. Vương Tĩnh Nguyên ngược lại là không quan trọng, nhưng lại bị phái cổ mộ người cho nhất trí cự tuyệt. Mặc dù bây giờ nhiều người biết không ít, nhưng Ngọc Nữ Tâm Kinh dù sao vẫn là phái cổ mộ bí mật bất truyền, làm sao có thể tùy tiện cho ngoại nhân. Ngược lại là Vương Tĩnh Nguyên hào phóng rất, một mạch đem toàn chân kiếm pháp truyền cho phái cổ mộ người. Nếu như bọn hắn vận dụng thỏa đáng, làm không tốt còn có thể đánh ra Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm trận hiệu quả. Cứ như vậy một ngày đi qua, đám người cuối cùng đã tới trong thành Tương Dương. Vương Tĩnh Nguyên cùng nhau đi tới cũng không có chuyên che giấu mình hành tung, đệ tử cái bang sớm đã đem Quách Phủ cùng Vương Tĩnh Nguyên một đường trở về tin tức, báo cáo nhanh cho Hoàng Dung, làm cho Quách Tĩnh vợ chồng yên tâm không ít. Vào tới trong thành, đi Quách Tĩnh trong phủ, Quách Phủ lập tức bị khuất đầu nhập vào Hoàng Dung ôm ấp, khóc lóc kể lể lấy những ngày này là như thế nào gặp Vương Tĩnh Nguyên ngược đãi. Vương Tĩnh Nguyên liền ôm cánh tay ở nơi đó xem kịch, liền nhìn Hoàng Dung dở khóc dở cười, mặt lộ vẻ xấu hổ dáng vẻ. Hoàng Dung cũng âm thầm thở dài, tại sao mình sinh như thế một cái ngu xuẩn nữ nhi? Nhớ nàng năm đó cùng Tĩnh ca ca ở trên đường gặp được thất công lúc, nàng mỗi ngày biến đổi biện pháp xào nấu khác biệt thức ăn, hợp ý chính là vì thất công có thể đủ nhiều dạy Tĩnh ca ca mấy chiêu. Hiện nay Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp truyền thụ ba người một bộ thượng thừa nội công, còn mỗi ngày chỉ đạo bọn hắn luyện công, cái này ngu xuẩn nha đầu không cảm tạ coi như xong, hiện tại thế mà còn có mặt mũi ngay trước mặt người khác tìm chính mình tố khổ. Quách Phù không hiểu chuyện, Hoàng Dung không thể không hiểu chuyện, cho dù vợ chồng bên trong, nàng là yêu chiều hài tử cái kia, lúc này cũng tấm lấy khuôn mặt, nghiêm khắc răn dạy Quách Phù. Quách Phù không dám tin buông lòng ra mẹ của mình, tại trong trí nhớ của nàng, mẹ của mình liền chưa từng có như thế răn dạy qua nàng. Hiện nay lại vì một ngoại nhân. Được rồi. Vương Tĩnh Nguyên khoát tay áo, ngươi cũng không cần răn dạy nàng, ta dạy bọn hắn võ công cũng chỉ là xem ở trượng phu ngươi trên mặt mũi, bọn hắn có được hay không ta là không quan trọng. Đúng vậy, trải qua một đoạn như vậy thời gian lữ hành, cho dù bao cỏ tổ ba người đều có bước tiến dài, nhưng là bọn hắn trưởng thành đường cong hay là làm cho Vương Tĩnh Nguyên mở rộng tầm mắt. Liền xem như lúc trước Nhạc Linh San, trưởng thành đường cong so với bọn hắn, cũng coi là thanh niên tuấn ngạn. A Hoàng Dung gặp Vương Tĩnh Nguyên nguyện ý chỉ đạo Quách Phù võ công, kỳ thật cũng cất bắt trước năm đó như thế, nghĩ biện pháp để Quách Phù bái tại Vương Tĩnh Nguyên môn hạ ý nghĩ. Nhưng là hiện tại tiểu tâm tư bị người uốn phá, Hoàng Dung cũng không tốt lắm ý tứ nói nữa. Dù sao nữ nhi của nàng là thật đỡ không nổi tường. A Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem Hoàng Dung nhỏ một vòng thân eo, hỏi: "Quách tướng đâu? Để cho ta nhìn xem." "Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta sinh chính là nữ nhi, còn lấy tương làm tên?" Hoàng Dung mặt lộ vẻ phức tạp mà hỏi thăm. Vương Tĩnh Nguyên nhún nhún vai, "Đều nói rồi ta thần cơ diệu toán, ta nói sự tình, trừ phi chính ta can thiệp, nếu không 89/10 đều sẽ ứng nghiệm." "Tốt, đừng nói nhảm, để cho ta nhìn xem con gái của ngươi." Hoàng Dung gặp Vương Tĩnh Nguyên căn bản cũng không giả suy tư, nói đến cực kỳ chắc chắn, đối với hắn bản sự lại tin mấy phần, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng người làm cái tư thế mời. Lúc này Quách Phủ cũng phản ứng lại, "Mẹ, ngươi sinh hay là cái muội muội? Ta cũng muốn đi nhìn." Hoàng Dung ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, "Ngươi không chỉ có thêm một cái muội muội, còn nhiều thêm cái đệ đệ. Muội muội của ngươi tên gọi Tương Nhi, đệ đệ tên gọi Phá Lỗ." Phái của mộ những người khác cùng Quách Hoàng vợ chồng không quen, dương quá đối với hắn Quách bá bá tân sinh hải tử cũng không có hứng thú, liền không có đi theo đến. Vương Tĩnh Nguyên cùng Quách Phủ thì là đi theo Hoàng Dung đi vào khuê phòng của nàng, chỉ gặp nàng bên giường thả ở hai tấm giường nhỏ, hai cái hài nhi lúc này đều tại ngọt ngào ngủ trưa. Quách Phá Lỗ lớn lên giống cha hắn, môi dày, mặt mày thô to. Quách Tương ngược lại là cùng Hoàng Dung một dạng thanh tú. Cho dù đều là con mới sinh, Vương Tĩnh Nguyên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra ai là Quách Tương. Hắn sát mặt phức tạp tại trong vạt áo móc móc, thừa cơ từ trong hòm tẹm xuất ra một cái châm cài, cái kia châm đầu khắc dương cánh vân nhạn, sinh động như thật. Vương Tĩnh Nguyên nhớ tới Lao Trương đem châm cài giao cho mình lúc tình hình. Nếu là có cơ hội, có thể hay không để tiểu hòa thượng kia nhiều chút thời gian. Hoàng Dung gặp Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem một cái châm cài trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, cũng không có đi quấy rầy, chỉ là bắt đầu phỏng đoán châm cài này chủ nhân là ai. Đã thấy Vương Tĩnh Nguyên đem châm cài đưa cho nàng, "Đây là ta đưa ngươi nữ nhi lễ vật, đợi nàng hơi lớn lên, liền giao cho nàng đi." "A, thật xinh đẹp châm cài." Quách Phù nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên đưa cho mẫu thân của nàng châm cài, đưa tay liền muốn tới lấy. Nhưng là, đùng. Quách Phù như giật điện thu tay về, trong mắt ngậm lấy nước mắt ủy khuất nói, "Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?" Vương Tĩnh Nguyên biết bao cỏ này là nhớ ăn không nhớ đánh, người gần nhìn xem nàng nói ra, "Chi này châm cài rất trọng yếu, là cho muội muội của ngươi, cũng chỉ có thể là muội muội của ngươi. Ngươi nếu là dám loạn cầm, lần sau ta đụng phải liền đánh gãy tay của ngươi." Sau đó, Vương Tĩnh Nguyên cũng là quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung, "Ta không có nói đùa, viên này châm cài chính là Quách Tương. Nàng nếu là dám cầm, ta là thật lại đánh gãy tay của nàng, ta có thể lập chứng tử." Hoàng Dung trước đó gặp Vương Tĩnh Nguyên vẫn luôn là cả lơ phất phơ, bất cần đời dáng vẻ, lần đầu thấy hắn như thế nghiêm túc. Mặc dù không biết một chi châm cài làm sao đến mức này, nhưng cũng nhìn ra chuyện này đối với tại Vương Tĩnh Nguyên rất trọng yếu. Lại liên tưởng lên người này chỗ thần dị, trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, "Vương đại hiệp, Tương Nhi nàng, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì?" Vương Tĩnh Nguyên cũng không làm giấu giếm, khai tông lập phái, một đời tông sư thôi. Vốn là đối với Vương Tĩnh Nguyên bản sự tin bảy phần Hoàng Dung, nghe thấy hắn nói cái này lời hữu ích, lập tức tin 9/9. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng tiếp tục hỏi, "Cái kia Phá Lô hắn?" Vương Tĩnh Nguyên nghĩ, Quách Phá Lô giống như cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện ngay tại Tương Dương thành phá đi lúc mất tích. Trừ ỷ thiên ở trong đề lời miệng, đồ long đao là hắn bội đao bên ngoài, liền không còn gì khác tin tức. "Nô, thường thường không có gì lạ." Vương Tĩnh Nguyên tình hình thực tế nói ra. Hắn trông thấy Hoàng Dung trên mặt nụ cười vui vẻ lập tức tiêu mất hơn phân nửa, liền lại bổ sung một câu, "Chí ít so Quách Phủ cường." Loại giải thích này cũng không có để Hoàng Dung vui vẻ, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ngược lại là Quách Phủ, nghe thấy lời này thì càng là bị quất, miệng một xẹp, khóc đi ra ngoài. Vương Tĩnh Nguyên gặp đáp ứng Lao Trương sự tình đã hoàn thành một bộ phận, liền chuẩn bị rời đi. Hoàng Dung lại gọi ở hắn, "Vương đại hiệp, ngươi nhìn Tương Nhi cùng ngươi có sư đồ duyên phận sao?" Vương Tĩnh Nguyên nghĩ, "Hẳn không có. Bất quá chỉ cần là ta biết, đều có thể dạy nàng." Hoàng Dung lập tức mừng rỡ. Đến trưa, một mực tại ông ngoại làm Quách Tĩnh về tới trong phủ, nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá đến rất là cao hứng. Giữa trưa tại Quách phủ lúc ăn cơm, Quách Tĩnh lạp lấy hai người uống rượu. Vương Tĩnh Nguyên không uống rượu, Quách Tĩnh cũng không lấy là ngang ngược, Dương Quá ngược lại là bồi tiếp Quách Tĩnh uống nhiều rượu. Hoa mắt hai nóng lúc, Quách Tĩnh đưa ra muốn để Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá lưu tại Tương Dương thành trợ hắn thủ thành ý nghĩ, nhưng là bị Vương Tĩnh Nguyên cự tuyệt. "Không có ý tứ, ta mục tiêu chủ yếu là trợ Dương Quá trở thành thiên hạ đệ nhất. Ta có thể cung cấp một chút trợ giúp, nhưng là ta sẽ không đem thời gian tiêu hao tại thủ trên thành." Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên như vậy ngay thẳng cự tuyệt, nếu là những người khác, tất nhiên là trong lòng có lửa. Nhưng là Quách Tĩnh lại là chân chính trạch tâm nhân hậu người, hắn cũng không tức giận, cho dù không biết Vương Tĩnh Nguyên chuẩn bị cung cấp dạng gì trợ giúp, hắn cũng là đi đầu cảm ơn. Một tạ Vương Tĩnh Nguyên nguyện ý xuất lực hiệp trợ Tương Dương thành phòng, nhị tạ Vương Tĩnh Nguyên như vậy chiếu cố cháu của hắn. Vương Tĩnh Nguyên bước cằm, Quách Tĩnh dạng này nhân vật chính, tại kim hệ bên trong thật đúng là phần độc nhất con A. Trương Vô Kỵ mặc dù cũng là hiệp giả nhân tâm, nhưng là hắn háo sắc cá tại Quách phủ nghỉ dưỡng sức sau một ngày, Vương Tĩnh Nguyên liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị hắn lần này tới Tương Dương mục đích. Hắn mỗi ngày ban ngày liền lôi kéo Dương Quá Vãng trong khe núi chui, sau đó liền bắt đầu dùng ngự xà thuật triệu hoán chung quanh loài rắn. Không có qua mấy ngày, liền thuận lợi tìm được đỉnh đầu sinh ra sừng thịt kỳ dị chi xà, bổ tư khúc xà. Cổ tảo tiểu thuyết nhân vật chính phù hợp, thiên tài dị bảo. Đoàn Dự là mãng khô chu cát, Quách Tĩnh là lương tử ông bảo xà, Trương Vô Kỵ là trong sơn cốc bản đảo. Mà Dương Quá chính là cái này bổ tư khúc xà. Rắn này mật rắn hiện lên màu tím sậm, có cường hóa nội lực, thông suốt kinh mạch đặc thù công hiệu. Nguyên tắc bên trong Dương Quá tại tay của sau, có thể nhanh chóng chữa thương, còn có thể công lực tiến nhanh, nhẹ nhõm vận dụng huyền thiết kiếm, cũng là dựa vào là loại rắn này gan. Vương Tĩnh Nguyên tại nhìn thấy bổ tư khúc xà về sau, liền ban bố nguyên địa giải tán mệnh lệnh, sau đó liền chuẩn bị đi theo bổ tư khúc xà tìm tới bọn chúng căn cứ. Lại đằng sau, Dương Quá tốc độ luyện công liền có thể lại tăng lên một bậc thang. Thế nhưng là đang lúc Vương Tĩnh Nguyên ngay tại bám đuôi con rắn kia, nhìn đối phương vặn vẹo thân thể, mặc sức tưởng tượng lấy đằng sau chỗ tốt thời điểm, đột nhiên một đạo to lớn bóng xám đáp xuống, đang hướng về con rắn kia mà đi. Mẹ nó, có người dám cướp bàn tay vàng. Vương Tĩnh Nguyên tập trung nhìn bảo, tới là một cái chọc lông chim mập. A, là mặt khác bàn tay vàng, cái kia không sao. Bất quá, con rắn này cũng không thể để nó cho động. Vương Tĩnh Nguyên nhào thân mà lên, chính diện đón nhận đại điêu, một thức lãng tức vĩ đẩy ra đại điêu xuề ra lợi trảo. Tiếp nhận thời điểm, Vương Tĩnh Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được đại điêu thu lực. Quả nhiên là cái có linh tính sinh linh, nếu như là bình thường xuất sinh, cũng sẽ không nghĩ đến không thương tổn nhân loại. Vương Tĩnh Nguyên cùng đại điêu đổi một chiêu sau, liền rơi xuống trên mặt đất. Đại điêu cũng rơi vào trên mặt đất, bởi vì nó to lớn thể phách, một lát cũng không bay lên được, liền mở rộng bước chân muốn lách qua Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục đuổi theo rắn. Vương Tĩnh Nguyên lần nữa ngăn ở trước mặt hắn, bị hai lần ngăn cản, đại điêu trong mắt cũng bắt đầu hiện lộ ra lửa giận. Vương Tĩnh Nguyên nói ra, biết ngươi nghe hiểu được tiếng người, ta là chủ nhân ngươi truyền nhân. Ngươi như thế bắt rắn hiệu suất quá thấp, ta có biện pháp để cho ngươi có thể ăn vào càng nhiều mật rắn, nhưng là điều kiện tiên quyết là để cho ta tìm được trước ổ rắn. Đại điêu không chỉ là có linh tính mà thôi, linh trí của nó hầu như đều sắp thành tinh. Vương Tĩnh Nguyên chỉ nói bằng miệng tiểu nói này, nó đương nhiên không tin, huy động cánh liền muốn đem Vương Tĩnh Nguyên cho phiến mở. Vương Tĩnh Nguyên mắt thấy rắn liền muốn chạy xa, tránh qua, tránh né đại điêu bố cánh. Hướng về phía Dương Quá nói ra, luyện kiếm cho nó nhìn, liền luyện độc cô cửu kiếm. Vương Tĩnh Nguyên mệnh lệnh Dương Quá đương nhiên tham khảo chấp hành, rút ra trường kiếm liền bắt đầu từng chiêu từng thức diễn luyện đứng lên. Đại điêu nhìn xem chạy tới đuổi nó thức ăn Vương Tĩnh Nguyên, không buông tha liền chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Nhưng rất nhanh nó liền bị Dương Quá hấp dẫn lực chú ý, mặc dù đã rất nhiều năm không có gặp được, nhưng là độc cô cửu kiếm không thể nghi ngờ là nó quen thuộc nhất một bộ kiếm pháp. Lập tức nó dừng bước, đứng tại chỗ nghiêng đầu qua, ngơ ngác nhìn Dương Quá. Mà Vương Tĩnh Nguyên cũng được như nguyện tìm được bồ tư khúc xà hang ổ sau đó, hắn cao hứng bừng bừng lấy ra đặc biệt điều phối thú dùng cương liệt thôi tình dược. Theo thuốc bột vẩy xuống, vô số xà cầu quấn quýt lấy nhau. Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ dựa vào tự nhiên sinh sôi, sản lượng làm sao bên trên phải đi, cho ta hung hăng sinh. Vương Tĩnh Nguyên đứng tại kiếm mộ trước, loay hoay vừa mới rút ra huyền thiết trọng kiếm, sau đó liền bước cho Dương Quá, từ hôm nay trở đi ngươi liền ở tại trong sân gốc, đại điêu ca sẽ huấn luyện ngươi. Đằng sau ta sẽ cho người đưa tới đồ dùng hàng ngày cùng vật liệu, ta lại ở chỗ này tu kiến phòng ở ngươi lô. Luyện công tiểu đồng bọn, ta cũng sẽ để các nàng chuyển tới cùng ngươi luyện công. Dương Quá có chút hoài nghi nhìn đại điêu một chút, sư phụ a, cái này có thể được không? Đại điêu nhìn ra Dương Quá không tín nhiệm, trực tiếp một cánh đem hắn đập ngã trên mặt đất. Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, nó thế nhưng là theo độc cô cầu bại mấy thập niên, nó đối với kiếm thuật lý giải mạnh hơn thế gian này đại đa số người. Do nó huấn luyện ngươi, ta yên tâm. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên vừa nhìn về phía đại điêu ca, ngươi trừ huấn luyện hắn bên ngoài, nhớ kỹ chiếu khán dưới bầy rắn. Trong khoảng thời gian này cũng đừng có ăn, không nên quấy rầy bọn chúng sinh sôi. Đại điêu nhẹ gật đầu. Giao phó xong đây hết thảy sau, Vương Tĩnh Nguyên ngay lập tức về tới Tương Dương Thành, sau đó bắt đầu mua sắm kế hoạch. Rất nhanh, liền lục tục ngao ngoe có dân phu đem Vương Tĩnh Nguyên cần thiết hết thảy đưa đến trong sân gốc. Bởi vì sớm được phân phó, cho nên cho dù là con chim lớn đến thu hàng, bọn dân phu cũng cưỡng chế lấy sợ hãi hoàn thành giao tiếp. Mà Vương Tĩnh Nguyên đâu? Trong khoảng thời gian này hắn đều ngâm mình ở Tương Dương Thành trong tác phường. Hắn không ngừng chế luyện hắn cải tiến qua máy bắn tên, cũng để chung quanh công tượng quan sát. Vương Tĩnh Nguyên một công kỹ năng độ thuần thục không thấp, lại thêm nội công tu vi cũng ngày càng thâm hậu. Do hắn đến ra công cấu kiện, chỉ thấy một trận mảnh gỗ vụ bay múa, thành phẩm cấu kiện liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Chỉ cần vật liệu phù hợp, không cần một lát, là hắn có thể làm tốt một khung máy bắn tên. Đây cũng là hắn đáp ứng trợ giúp Quách Tĩnh phương thức, hắn hết thể ra công 50 đỡ máy bắn tên đi ra. Cũng ngay nắm tay dạy cho công tượng từng cái cấu kiện phương pháp luyện chế. Mặc dù những này bình thường công tượng cũng không có tốc độ của hắn, nhưng là chỉ cần từ từ sẽ đến, vẫn có thể dự trữ không ít khung. Vương Tĩnh Nguyên cải tiến qua máy bắn tên là dùng góc nối kết cấu cố định mổ đủ lệ thức máy bắn tên. Nếu như bất kỳ một cái nào bộ phận lọt vào hư hao, như vậy lập tức liền có thể lấy dùng dự bị cấu kiện tiến hành thay thế. 50 đỡ máy bắn tên, dùng để thủ thành, tạm thời là đủ. Chỉ ít trải qua Vương Tĩnh Nguyên cải tiến qua máy bắn tên, tầm bắn có thể đạt tới 1.500 m, mà người Mông Cổ hiện tại sử dụng hồi hồi pháo, tầm bắn không đến 450 m. Có máy bắn tên gác ở đầu tường, hồi hồi pháo căn bản vào không được xạ kích khu. Uy lực càng lớn dầu hỏa vũ khí, bởi vì trong thành Tương Dương cơ bản không có cái gì dầu hỏa dự trữ, cho nên tạo ra đến cũng là chẳng tạo. Bất quá bởi vì Vương Tĩnh Nguyên phân phó, Hoàng Dung cũng đã bắt đầu phái người thu thập mua sắm dầu hỏa. Tấu chương xong, chương 165, Đại Điêu Sơn Trang chương 165, Đại Điêu Sơn Trang Vương Tĩnh Uyên trải qua trước hai thế giới tích lũy, vàng bạc châu báu là có rất nhiều, rất nhanh liền tại kiếm ma ẩn cư ngoài sơn cốc lên một cái tiểu điện trang. Lúc đầu sâu thẳm sơn cốc, thời gian dần trôi qua bắt đầu có người đến. Một mặt là Vương Tĩnh Uyên mua sắm thờ đám người sinh hoạt sử dụng vật tư, một mặt khác là đại lượng thịt tươi cùng trứng gà. Dù sao để 40 lão hán vào cương vị trước cũng phải cho ăn bán trước cầu kỳ, rắn này loại giao phối, một lần chính là 24 giờ đi lên. Cái này dinh dưỡng nhưng phải đi theo. Bởi vì có Vương Tĩnh Uyên can thiệp, bồ tư khúc xà đẻ trứng số lượng có rõ rệt đề cao. Mà lại bởi vì Vương Tĩnh Uyên còn dốc hết sức lực xây dựng phòng ấm, cho nên ấp cũng không thành vấn đề. Vương Tĩnh Uyên hiện tại dù sao cũng là bái nhập toàn trần giáo, Khâu Sử Cơ bởi vì lúc trước Dương Khang sự tình, cho nên cũng không có đối với hắn khai thác nuôi thả bồi dưỡng phương án. Vạn nhất hắn ở bên ngoài học xấu làm sao đây? Vương Tĩnh Uyên có giải đợi địa phương về sau, Khâu Sử Cơ liền 3 ngày 2 đầu gửi thư tới. Bất quá gần nhất hắn không có gửi thư đến đây, hắn chuẩn bị trực tiếp giết tới. Bởi vì, chỉ là bởi vì Vương Tĩnh Uyên gần nhất hồi âm thời điểm, tùy ý nói ra toàn tính sự tình. Khâu Sử Cơ cho là hắn là ý nghĩ hao huyền, làm bừa bãi. Viết thư đã không có khả năng thỏa mãn biểu đạt cần thiết, chỉ có thể chính mình tự mình đến một chuyến. Khâu Sử Cơ danh hào mặc dù không phải thiết cước tiên nhưng hắn cước trình cũng không chậm. Rất nhanh liền đến Tương Dương Thành, hắn đến Tương Dương Thành đi trước Quách Phủ, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, Vương Tĩnh Uyên thế mà không có ở tại Quách Phủ. Tinh tế hỏi một chút, là Vương Tĩnh Uyên ở ngoài thành trong sân gốc, đặt mua một chỗ trụ sở. Khâu Sử Cơ là người nóng tính, hắn nghe nói lời này, hỏi rõ Vương Tĩnh Uyên vị trí, liền lập tức ra khỏi thành. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Quách Tĩnh là cái hảo hài tử, Vương Tĩnh Uyên đi vào Tương Dương Thành lại không ở tại Quách Tĩnh trong nhà, đó chính là hắn cùng Quách Tĩnh ở giữa có khập khiễng. Mà cùng một cái hảo hài tử phát sinh khập khiễng người, sẽ là vật gì tốt sao? Ai, hắn làm sao ngay cả Tĩnh Nhi đều chỗ không tốt đâu. Có thể tuyệt đối không nên đi đến Dương Khang đường xưa. A Khâu Sử Cơ một mặt nghĩ như vậy, một mặt hướng trên núi đuổi, nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là, dọc theo con đường này, thế mà còn gặp được một chút nông hộ, lôi kéo xe, chứa hàng, cùng hắn tiến về cùng một cái phương hướng. Khâu Sử Cơ nhất thời hiếu kỳ, liền hãm lại tốc độ, ngăn cản một cái nông hộ hỏi, các ngươi lôi kéo những vật này là muốn đi nơi nào? Nông hộ gặp hắn là một thân đạo sĩ cách ăn mặc, lại sợi tổng hợp không sai, là xong cái lễ, tốt gọi vị này đạo gia biết được, chúng ta là đi cho Vương lão gia đưa hàng đầu. Vương lão gia? Chính là Vương Tĩnh Nguyên đại lão gia. A Vương lão gia xuất thủ xa xỉ, mỗi lần đều muốn ở trong thành mua xuống không ít thứ, sau đó để cho chúng ta cho hắn trang tử được qua. Khâu Sử Cơ biết Vương Tĩnh Nguyên ở ngoài thành đặt mua một cái chỗ ở, nhưng lại không nghĩ tới lại là tòa trang tử, liền hỏi, cái gì trang tử? Nông hộ hiểu sai ý, liền trực tiếp nói ra, điền trang kia không có danh tự, nhưng là tất cả mọi người thích gọi nó Đại Điêu Sơn Trang. Khâu Sử Cơ ngẩn người, vì sao danh tự như vậy kỳ quái? Nông hộ đương nhiên đáp, bởi vì trong trang có đại điêu a. Khâu Sử Cơ lập tức không đội mà đi đường, dù sao mọi người mục đích đều là giống nhau, dứt khoát cùng nông hộ một bên trò chuyện vừa đi. Nông hộ giải thích mấy lần hắn mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì Vương Tĩnh Nguyên tại trong sơn trang nuôi một đầu cường đại vô cùng điêu, cho nên các nông hộ mới gọi hắn trang tử là Đại Điêu Sơn Trang. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới Bạch Đà Sơn Trang, cái kia Bạch Đà Sơn Trang không phải liền là bởi vì trang tử chủ nhân thuần dưỡng không ít bạch đà thôi. Chẳng được bao lâu, bọn hắn đã đến trang tử trước cửa. Quả nhiên, thật xa liền thấy một cái đại điêu chạm tại trang tử cửa ra vào. Khâu Sử Cơ không chỉ thấy được đại điêu, còn chứng kiến dương quá. Chỉ gặp hắn cầm một thanh cường đại vô cùng kiếm, đang cùng cái kia đại điêu luận bàn, mà lại thế mà còn rơi xuống hạ phong. Dương quá khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy toàn chân giáo đạo bảo, lập tức phân thần, bị đại điêu một cánh đập vào trên mặt đất. Đại điêu trong miệng phát ra rồn rập kêu to, tựa hồ là đang chế giễu Dương quá. Dương quá bất đắc dĩ bỏ lên, vô vô bụi đất trên người, hướng về phía Khâu Sử Cơ biếng nhác chắc tay. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là Khâu Sử Cơ đồ tôn, nhưng hắn trên danh nghĩa cũng không phải toàn chân giáo người. Dương quá cảm thấy mình gặp được hành lễ cũng không tệ rồi, nhưng Khâu Sử Cơ lại thái độ đối với hắn cực kỳ bất mãn. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị tìm Dương quá phiền phức, bởi vì cái gọi là dạy không nghiêm sư chi biếng nhác, hắn dự định trực tiếp đi tìm kẻ đầu têu. Thế là Khâu Sử Cơ liền nhanh chân đi tiến vào trong điện trang. Đại điêu gặp Dương quá cũng không có ngăn cản Khâu Sử Cơ, nó cũng không có đi quản. Ngược lại là cất bước đi tới nông hộ bên cạnh xe ngựa kiểm hàng. Cái này nông hộ tựa hồ là tới không ít lần dáng vẻ, đã không thế nào e ngại đại điêu, thậm chí còn chủ động đem một giỏ thịt dê lấy được đại điêu trước mặt. Đại điêu ngậm lấy một khối màu mỡ nuốt xuống, ý đợi cách. Lúc này Dương quá mới tới đem tiền thanh toán, phân phó các nông hộ đem hàng hóa đem đến trong kho hàng. Khâu Sử Cơ tiến trang sau cái thứ hai gặp phải là tiểu long nữ. Tiểu long nữ không có cái gì yêu thích, mỗi ngày trừ luyện võ chính là ngẩn người. Hiện tại chính là nàng mỗi ngày ngẩn người thời điểm. Khâu Sử Cơ nhận ra tiểu long nữ, liền đi lên hỏi hắn Vương Tĩnh Nguyên hướng đi. Tiểu Long Nữ nhìn Khâu Sử Cơ một chút, mặc dù đối phương là toàn chân giáo người, nhưng cũng không phải là giết chết tôn bà cái kia. Tiểu Long Nữ đối với hắn liền không có bao nhiêu ác cảm, liền chỉ Vương Tĩnh Nguyên gian phòng phương hướng. Khâu Sử Cơ chắp tay cảm ơn, liền trực tiếp đi hướng Vương Tĩnh Nguyên gian phòng, lái xe trước cửa, một cước đạp ra cửa phòng. Tiếp lấy, da đầu của hắn liền tê dại một hồi. Chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên trong phòng bò đầy rắn độc, những độc xà này tựa hồ cũng là một cái chủ loại, đỉnh đầu sinh ra sừng điện, toàn thân ẩn hiện kim quang, thấy thế nào cũng không giống là không có độc bộ dáng. Vương Tĩnh Nguyên lúc này chính tay không nắm một con rắn độc, đang dùng cây thước số lượng thân thể của nó dài. Cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, Vương Tĩnh Nguyên còn tốt, trong phòng rắn độc lập tức thay đổi đầu rắn, nhìn về phía Khâu Sử Cơ phương hướng, há to miệng, tê tê rung động. Vương Tĩnh Nguyên trong miệng đống nhiên truyền ra tương tự tê tê âm thanh, bầy rắn phảng phất đạt được trấn an, lại từ từ địa bàn xuống tới. Loại này quen thuộc tình cảnh tỉnh lại Khâu Sự Cơ chết đi ký ức, lập tức để hắn cảm thấy đau đầu. Hắn lúc đến còn lo lắng Vương Tĩnh Nguyên hướng về Dương Khang phương hướng phát triển, nhưng là đến đằng sau lại phát hiện đối phương đã tại Tây Độc trên con đường một kỵ tuyệt trần. Ngươi nuôi nhiều như vậy rắn cô thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là vì chế độc hại người. Vương Tĩnh Nguyên trung thực đáp, ăn a, ăn. Thuyết pháp này ngược lại là vượt quá Khâu Sự Cơ đoán trước, nhưng hắn có chút không tin, chỉ là ăn lời nói cần phải nuôi nhiều như vậy. Chỉ ăn mật rắn, đương nhiên phải nhiều nuôi chút ít. Lập tức Vương Tĩnh Nguyên lại cho Khâu Sự Cơ phổ cập khoa học một chút bổ tư khúc xà công hiệu thần kỳ. Tiếp lấy hắn dùng sức một móc, liền từ trong tay con rắn kia thể nội đem mật rắn móc đi ra. Làm bộ liền muốn đưa cho Khâu Sử Cơ để hắn nếm thức ăn tươi. Khâu Sử Cơ tức giận nhìn Vương Tĩnh Nguyên một chút. Vi sư là đạo sĩ. A, ta quên. Vương Tĩnh Nguyên lúc này cũng nhớ tới toàn chân đạo tại sáng lập mới bắt đầu bởi vì thu nạp nho thích đạo tam giáo giáo nghĩa, cho nên cũng sẽ kỵ thức ăn mặn. Vì không lãng phí, tươi mới mật rắn chỉ có thể đưa vào trong miệng mình. Từ khi mở nuôi rắn về sau, Vương Tĩnh Nguyên cũng nếm qua không ít mật rắn. Nhưng là hắn lại phát hiện mật rắn đối với hắn tư chất cải thiện cực kỳ có hạn. Chỉ là tăng trưởng khí lực, liền không còn cơ cầu. Trang tử bên trên sản xuất mật rắn, cơ bản đều tiến vào dương quá trong dạ dày, hắn ăn không hết bộ phận, cũng sẽ phân cho phái cổ mộ lô đỉnh bọn họ. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp ăn huyết thực, Khâu Sử Cơ hơi nhíu cao mày, nhưng đối phương dù sao cũng là tục gia đệ tử, không kỵ thức ăn mặn. Coi như ở ngay trước mặt hắn, xin gặm châu vui vẻ, hắn cũng không tốt nói cái gì. Cho nên Khâu Sử Cơ liền dứt khoát trực tiếp hỏi, người cái kia toàn tính là chuyện gì xảy ra? Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên đáp, nếu như ta không làm cái cấp dưới nhân lực cơ cấu đi ra, cái này dương quá không nguyện ý nhập chức à? Hắn không nguyện ý nhập trước, nhiệm vụ liền không tốt lắm hoàn thành. Khâu Sử Cơ mà mịt, cái gì? Ta nói là, ta thuyết phục Dương Quá bái tại môn hạ của ta đã dùng hết toàn lực. Ta không cách nào lại thuyết phục hắn bái nhập toàn chân giáo môn hạ, cho nên ta bắt chước Mã sư bá, làm cái phân. Giao đến, cho Dương Quá một cái lửa mình dối người lối thoát. Ai đồng ý ngươi làm cái này? Vương Tĩnh Nguyên kỳ dị nói cái đồ chơi này không phải tùy tiện làm sao. Mã sư bá làm cái Ngộ Tiên phái, Tôn sư bá, Thanh Tịnh phái, Đàm sư bá, Nam Mô phái, Vương sư bá, Du Sơn phái, Lưu sư bá, Tùy Sơn phái, Hách sư bá hoa. Cái kia còn giống như không có. Nhưng là liền ngay cả sư phụ ngươi, không phải cũng là làm cái Long môn phái sao? Là như thế này không sai, nhưng là ngươi bây giờ nào có tư cách lập phái? Vương Tĩnh Nguyên dùng thanh thủy rửa tay một cái, ách, cái đồ chơi này còn cần đi theo quy trình thỉnh cầu sao? Khâu Sử Cơ tức giận nói, ta và ngươi sư thúc các sư bá, vô luận võ công hay là kinh học, đã cực kỳ thuần thục, lúc này mới có lập phái tư cách. Nhưng là ngươi mới bái nhập trong môn không lâu, cũng liền học được một thức kiếm pháp, một bộ nội công, làm sao có thể có lập phái tư cách? Vương Tĩnh Nguyên giống như minh bạch cái gì, những sư thúc khác lời nói, ta không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng là cùng Tôn sư thúc đơn đấu lời nói, ta vẫn là có thể Khâu Sự Cơ đều có chút hỏng mất, ai nói cho là dùng võ công luận tư cách. Sư phụ ngươi vừa rồi nguyên thoại không phải liền là võ công cực kỳ thuần thục sao? Khâu Sự Cơ bước bước mi tâm, ta nguyên thoại ở trong, trừ võ công còn có kinh học. Ngươi nói xem, ngươi đối với kinh học hiểu rõ không? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, không hiểu rõ, nhưng là nếu có cần, ta có thể rút ra một cái buổi chiều tới giải một chút. Nghịch đồ. Vi sư biết ngươi từng có mắt không quên chi năng, nhưng tiên hiển kinh điển, há lại cho phép ngươi như vậy coi khinh. Nếu không ta toàn tính cũng chỉ dạy võ công, không dạy kinh điển thôi. Không được. Ai, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Sư phụ ngươi để cho ta rất khó xử lý a, sư phụ ngươi làm cao tầng nhân viên quản lý, cũng không thể chỉ thiết hạ, mà không làm chỉ đạo a. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên khó chơi, Khâu Sử Cơ giận quá thành cười, ngươi cứ như vậy nghị thoáng tông lập phái đúng không? Đúng vậy a. Tốt. Ngươi chỉ cần có thể đánh thắng ta, ngươi liền xem như xuất sư, đến lúc đó ngươi muốn làm gì đều được. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, như vậy sư phụ, ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Đến. Khâu Sử Cơ đáp ứng ngươi quyết đấu mời. Ngươi đã đạt được thắng lợi. Nằm dạp trên mặt đất giật giật, Khâu Sử Cơ đột nhiên cảm giác mình toàn thân cao thấp kịch liệt đau đớn đột nhiên biến mất, phản phất vừa rồi cảm thụ là một trận ảo giác mà thôi. Sư phụ, ta thắng. Hắn nghi ngờ đứng người lên, nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, vừa rồi đó là độc. Độc? Ngươi khi nào dưới? Khâu Sử Cơ có chút kinh ngạc, hắn từ tiến trang bắt đầu, liền không có dùng ăn hoặc là uống bất kỳ vật gì, mà lại cũng không có cảm giác bất kỳ khác thường gì. Nhưng hết lần này tới lần khác chuẩn bị cùng Vương Tĩnh Nguyên lúc giao thủ, lại đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới đau đớn kịch liệt. Nếu quả như thật là trúng độc, như vậy mãnh liệt dự lực, làm sao lại một chút dấu hiệu cũng không có. Cái này liền không thể không xách Vương Tĩnh Nguyên lợi dụng hệ thống cơ chế chế tác bảo an hệ thống, kỳ thật cả tòa trang tử đều bị đủ loại kịch độc cho bao phủ lại. Bởi vì trong điền trang nuôi không ít rắn, rắn mùi hôi thối tự nhiên sẽ che đậy kín độc dược hương vị. Kỳ thật tất cả mọi người tiến vào trang tử một khắc kia trở đi, đều trúng độc. Chỉ là Vương Tĩnh Nguyên hạ độc, đối với thân mật đơn vị vô hiệu mà thôi. Khâu Sử Cơ vừa rồi hành vi tựa như là trên thân bị đồng đội bộ đầy lực, dưới tình huống bình thường bởi vì hữu thương hạn chế, cho nên một chút việc đều không có. Nhưng nếu như một khi bắt đầu quyết đấu, trên người hắn các loại đợt pháp lập tức thất bại ra lượng lớn tổn thương. Nhưng là một khi quyết đấu kết thúc, những cái kia đợt pháp lại sẽ ở vào mất đi hiệu lực trạng thái. Vương Tĩnh Nguyên xuất ra một viên thuốc bổ đưa cho Khâu Sử Cơ, đây cũng là ta độc nhất vô nhị bí phương, ta ngay mặt hạ độc cũng không có bao nhiêu người có thể phát hiện. Mặc dù Vương Tĩnh Nguyên là dùng hạ độc thủ đoạn chiến thắng, nhưng là lấy Khâu Sử Cơ tính tình, cũng sẽ không công nhận. Hắn chỉ có thể thật sâu nhìn thoáng qua Vương Tĩnh Nguyên, "Tốt, ngươi hôm nay liền xuất sư, về sau ngươi muốn làm gì đều có thể." Khâu Sử Cơ nói xong lời này, quay đầu liền muốn đi. Nhưng là không đi được. Vừa quay đầu lại, chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên kéo hắn lại tay, không để cho hắn đi. Khâu Sử Cơ hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Vương Tĩnh Nguyên nghi ngờ nói, sư phụ ngươi vừa rồi không đều nói rồi thôi, ta xuất sư sau muốn làm gì đều có thể. Đổi lại là ngươi, sẽ chỉ thỏa mãn với thành lập một cái lưu phái mới sao? Khâu Sử Cơ trợn mắt hốt mồm, nghịch đồ, ngươi còn muốn làm gì? Sư phụ, Thiên Tiên Công truyền ta một chút thôi. Ta sẽ không. Ngay cả ngươi cái này đời trưởng môn cũng sẽ không, cái này Tiên Tiên Công cứ như vậy thất truyền. Nhất Đăng đại sư sẽ. Chờ chút. Sư phụ ý của ngươi là, bây giờ trên đời sẽ còn Tiên Tiên Công cũng chỉ có Nhất Đăng đại sư. Khâu Sử Cơ im lặng không nói. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem nét mặt của hắn liền đoán được, môn phái tuyệt học, bản môn không ai sẽ một chiều nửa thức. Sau đó biết duy nhất hay là cái ngoại nhân. Sư phụ, chúng ta lẫn vào so 100 năm sau cái bang còn thảm sao? Ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó. Tính toán, có lẽ là chúng ta ngu dốt, sư phụ nghĩ sâu tính kỹ sau, liền không muốn chuyển xuống thần công. Vương Tĩnh Nguyên cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng trên đời này còn có người sẽ, cái kia Nhất Đăng đại sư lại là cái cực kỳ dễ nói chuyện người, hắn đều so màn kịch ngắn nhất ước nhân vật nam chính còn rùa. Chúng ta bên này phái người đi tìm hắn truyền thụ Tiên Tiên Công, hắn hẳn là sẽ làm đi. Khâu Sử Cơ lần nữa rơi vào trầm mặc. Vương Tĩnh Nguyên cảm giác mình lại đã hiểu, các sư phụ sẽ không phải bởi vì Trùng Dương chân nhân thẳng đến Vũ Hóa lúc đều không có truyền xuống Tiên Tiên Công cho nên cho rằng là thiên tư của mình không được, không có đạt được chính mình sư phụ tán thành. Sau đó tự giác không có mặt mũi đi tìm Nhất Đăng đại sư đi. Khâu Sử Cơ hay là không nói lời nào, ngược lại là trưởng Vương Tĩnh Nguyên một chút. Vương Tĩnh Nguyên chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, sư phụ các ngươi chính là quá thành thật, tư chất của các ngươi mặc dù không được, nhưng là ta nghiệt xúc, ngươi nói ngươi thế nào? Dù sao còn muốn thu hoạch được Khâu Sử Cơ thư đề cử, Vương Tĩnh Nguyên nhận sợ hãi, ta nói ta tương đối không biết xấu hổ, loại chuyện này để cho ta đi làm là được rồi. Khâu Sử Cơ nghe nói lời ấy rơi vào trầm tư, Vương Tĩnh Nguyên vừa rồi suy luận kỳ thật cũng không lệch mấy. Lại thêm toàn chân giáo hậu bối đệ tử một đời không bằng một đời, toàn chân thất tử nhiều năm như vậy cũng không có gặp thiên phú tài tình còn cao hơn bọn họ đệ tử. Cho nên liền mang tính lựa chọn quên lãng Tiên Tiên Công. Bây giờ Vương Tĩnh Nguyên nhắc lên, Khâu Sử Cơ thật đúng là bắt đầu suy tính tới Vương Tĩnh Nguyên nói tới khả thi. Mặc dù nhiệt độ này quả thực làm giận, nhưng nó thiên phú cũng là đương đại nhất đẳng tốt. Chính là, nghĩ đến Vương Tĩnh Nguyên tính tỉnh, Khâu Sử Cơ linh hoạt lên tâm tư lại trầm tịch xuống dưới. Vốn là lo lắng hắn ngộ nhập lạc lối, nếu như hắn về sau thật đi sai bước nhầm, như vậy võ công của hắn càng cao liền càng là tai nạn. Khâu Sử Cơ trầm ngâm một lát, hỏi Vương Tĩnh Nguyên, ngươi vì cái gì cố chấp như thế tại thành lập tân phái? Vương Tĩnh Nguyên ăn ngay nói thật, bởi vì Dương quá không thích toàn trần giáo. Cũng bởi vì cái này. Khâu Sử Cơ ngạc nhiên. Vương Tĩnh Nguyên giang tay ra, lý do này còn chưa đủ hả? Khâu Sử Cơ chỉ ra Vương Tĩnh Nguyên sai lầm, ngươi là sư phụ hắn, ngươi hẳn là đốn nắn hắn loại ý nghĩ này. Hắn chỉ là ta đồ đệ, cũng không phải ta tiểu hảo. Hắn học ta võ công, đặt tới yêu cầu của ta là được rồi. Nếu như hắn đời này sẽ chỉ căn cứ ý chí của ta làm, vậy ta còn dạy cái gì đồ đệ, đi luyện phân thân thuật được. Khâu Sử Cơ như mày, ngươi liền không sợ hắn đi sai bước nhầm. Không phản bội sư môn, không giết hại đồng môn. Mặt khác, yêu cầu cũng đừng cao như vậy. Quản được một đời, quản được đời thứ hai đời thứ ba, chẳng lẽ còn có thể quản đời 4-5 đời à? Cái kia thiết trưởng bang không phải cũng là anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng là sắp đến cuối cùng ra cái cựu thiên nhận thôi. Công hội người sáng lập thường thường lưu không đến cuối cùng, công hội thành lập dự tính ban đầu cũng dần dần không người nhớ kỹ, dù sao chỉ có thể quản một hồi này, mặt khác liền theo duyên đi. Vương Tĩnh Nguyên loại thái độ này, là cùng cái niên đại này sư phụ hoàn toàn khác biệt. Đến mức Khâu Sử Cơ cứ thế ngay tại chỗ, từ từ tiêu hóa. Đại điêu trang chủ có đây không? Đột nhiên, có người tại ngoài trang cao giọng hô. Vương Tĩnh Nguyên đi ra cửa đi, ai vậy? Lấy phách lối như vậy danh tự. Ngoài cửa người kia nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên, lập tức chắp tay hành lễ nói, tại hạ lữ phủ quản gia Lạc Kiên, gặp qua đại điêu trang chủ Vương đại hiệp. A, nguyên lai là nói ta à, cái kia không sao. Làm sao ngươi biết ta điều lớn? Lạc Kiên nhất thời cũng nghẹn lời, hắn nghĩ đang cùng Dương Quá đối luyện đại điêu, đây không phải một chút có thể nhìn ra được sao? Vương Tĩnh Nguyên nhìn xuống phía dưới một chút, hảo nhãn lực. Bất quá về sau khen ta lời nói, cũng đừng có lớn tiếng như vậy ồn ào đi ra, ngươi tự mình giúp ta tuyên truyền là được rồi. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Lão gia nhà ta cho mời. Nhà ngươi lão gia là ai? Cái này, Tương Dương thành nội chỉ có một chỗ lữ phủ, cho nên nói ngươi lão gia là ai? Lã Công Lã Chế Đưa. Lã Văn Đức. Tấu chương xong, chương 166, việc vật chương 166, việc vật Lã Văn Đức người này, thế giới này hắn, mỗi khi gặp được quần đột kích, tất mặt như màu đất thể giống như run rẩy thậm chí trốn gầm giường niệm kinh cầu phận. Tham nhũng vơ vét của cải, bị Hoàng Dung tại trong phủ tìm ra lượng lớn tiền hàng để mà khao quân. Có thể nói Lã Văn Đức sở dĩ có thể sống đến hiện tại, cũng chỉ là bởi vì Quách Tĩnh thâm thụ lễ pháp độc hại, quá ngu chung mà thôi. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên bên kia trong lịch sử Lã Văn Đức lại là bình dân xuất thân, bởi vì Khôi Ngô Dung manh gan dạ bị danh tướng Triệu Quỷ khai quật, vào nghề ngũ đến nay, lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng chết tại Kháng Nguyên trong quá trình. Người này duy nhất điểm đen cũng bèn bèn phụ thuộc cổ tự đạo, cùng sau khi hắn chết Lã gia có bao nhiêu người hàng nguyên mà thôi. Có thể nói hắn chính là Quách Tĩnh tại trấn thủ Tương Dương trong lúc đó nguyên hình. Về phần mặt khác phiên bản Lã Văn Đức, khụ khụ, không tiện nhiều lời, mọi người tự mình thưởng thức chính là. Bất quá nếu thân ở nơi đây, liền dùng cái này chỗ Lã Văn Đức làm chuẩn đi. Dù sao bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, vị diện này Ngô Lục Kỳ hay là Kháng Nguyên chí sĩ đâu. Nô phủ xe ngựa liền dừng ở trang tử bên ngoài, Vương Tĩnh Nguyên đi theo quản gia liền lên xe ngựa. Xe ngựa lắc lư một đường, rất nhanh liền đi tới Lã phủ. Vương Tĩnh Nguyên xuống xe ngựa, đứng tại Lã phủ chỗ cửa lớn xem xét, cái này Lã phủ quy cách quả nhiên so Quách phủ kém không ít. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên biết Quách Tĩnh cũng không phải là để ý những này người, đoán chừng là cái này Lã Văn Đức chính mình cố ý hành động. Dù sao hiện tại cái này Tương Dương thành nội là ai định đoạt, hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng là vừa tiến vào Lã phủ liền không tầm thường, vườn hoa thủy tạng, đồ cổ tranh chữ, tôi tớ thành đàn, những này nhưng tại Quách phủ bên trên không nhìn thấy, dù sao Quách Tĩnh chân không thèm để ý những này. Vương Tĩnh Nguyên bị quản gia mang theo một đường đến đại sảnh, Lã Văn Đức cùng một đám thị thiếp đã ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên tiến đến, Lã Văn Đức liền một mặt định hót tiến lên đón. Vương Tĩnh Nguyên dương mắt thoáng nhìn, màu vàng. Tại Lã Văn Đức khiêm tốn mời mọc, vào chỗ ngồi. Vương Tĩnh Nguyên không uống rượu, Lã Văn Đức cũng không thèm để ý, chỉ là một chén tiếp lấy một chén. Vương Tĩnh Nguyên nếm nếm thức ăn trên bàn, đánh giá là không bằng Triệu Mẫn nhà đầu bếp. Bất quá Lã phủ thị thiếp ngược lại là đa tài đa nghệ, Vương Tĩnh Nguyên bọn hắn ở chỗ này dùng nữa, hai cái thị thiếp ngay tại phòng ở trong góc đạn lấy tỉ bà. Nếu là Vương Tĩnh Nguyên thế giới kia thương vụ hội sở, trong phòng phân phối sẽ đạn tỉ bà quan hệ xã hội, không biết mở màn phí sẽ có cao bao nhiêu. Liền xem như dùng công khoản tiến hành nghiệp vụ chiêu đãi, cũng rất ít có cơ hội đi loại địa phương này. Vương Tĩnh Nguyên hơi ăn vài miếng, xác định hôm nay không có cơ khát đợt bắn ra sau, hắn liền nhìn về hướng Lã Văn Đức, ngươi tới tìm ta, hẳn là có việc cùng ta nói đi. Lã Văn Đức đội vàng để tay xuống bên trong đũa cùng chén rượu, hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên chắp tay, Vương đại hiệp thật đúng là hiểu lầm, ta cũng chỉ là nghe nói Vương đại hiệp quang vinh sự tích, nhất thời lòng sinh kính nghệ, liền hơi chuẩn bị một chút rượu nhạt, muốn thấy Vương đại hiệp phong thái thôi. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, thì ra là thế, vậy ta đây bên cạnh cũng ăn xong, đi trước. Nói Vương Tĩnh Nguyên liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lã Văn Đức thấy thế, lập tức giữ lại nói Vương đại hiệp, xin dừng bước. Xuyên qua đến trò chơi này trong thế giới, Vương Tĩnh Nguyên đã ngây người không ít thời gian. Thế giới này mỗi ngày đều đang cậy mới hắn mới nhận biết, hắn thấy, thế giới này đã ngạnh hoạch đến chi tiết cùng thế giới chân thật không khác chút nào trình độ. Nhưng là thế giới bởi vì ngạnh hoạch mà đặc sắc, đương nhiên cũng sẽ bởi vì ngạnh hoạch mà phiền phức. Tỷ như nhiều khi, Vương Tĩnh Nguyên liền rất hoài niệm những cái kia không phải cứng như vậy hoạch trò chơi, chỉ cần đối với nở tờ cờ điên cuồng theo còn trắng. Hoặc là trực tiếp chiếu vào đối thoại tuyển hạng một trận điểm, đem tất cả đúng đối thoại tuyển hạng điểm xong. Như vậy tất nhiên sẽ phát động cái này nở tờ cờ tương quan kịch bản. Nhưng là nơi này không phải, phải cần chính mình phát huy mới có thể chiều sâu khai phát nở tờ cờ. Đối với những cái kia có danh tiếng nở tờ cờ, Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên là vô cùng có kiên nhẫn. Nhưng là đối với có chút bất nhập lưu nhân vật, cũng tỉ như trước mắt cái này Lã Văn Đức, Vương Tĩnh Nguyên luôn luôn thái độ bình thường đều là, người tốt nhất có thể đủ tất cả tự động, không cần trông cậy vào ta sẽ ra sức. Nhìn thấy Lã Văn Đức đổi giọng, Vương Tĩnh Nguyên quay đầu lại, có việc liền nói. Lã Văn Đức cũng đại khái xem rõ ràng Vương Tĩnh Nguyên tính tình, liền không còn làm bộ kia xã giao bên trên khách sáo. Nói thẳng, ta từng nghe nói Vương đại hiệp giúp đỡ Tương Dương thành 50 đỡ máy bắn tên, đây là một cái công lớn, ta chuẩn bị báo cáo thánh thượng, luận công hành thưởng. Thế nhưng là cái này báo cáo thánh thượng, cần đả thông cấp đối, có thể nói là cần không ít tư phí, mà tiểu đệ ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết người này, lời này vừa nói ra, Vương Tĩnh Nguyên liền lập tức nghĩ thông suốt toàn bộ cấp đối. Nhắc tới người vô năng đâu, ngay cả âm mưu đều như thế dễ hiểu. Cái này Tương Dương thành nội, Quách Tĩnh một nhà độc đại đã quá lâu. Vương Tĩnh Nguyên làm một cái kẻ ngoại lai, một khi bởi vì đối với phòng thủ Tương Dương bị triều đình biết được, như vậy tuyệt đối sẽ bị triều đình trọng thưởng. Thăng quan tiến tức là tất nhiên, mà lại chức quan quyền hạn phạm vi tuyệt đối cùng Tương Dương thành độ cao móc đối. Lã Văn Đức không thể gặp Quách Tĩnh tại Tương Dương thành nội một nhà độc đại, phía Nam Tống triều đình liệu tính, đương nhiên cũng không thể gặp, dù sao có Tống nhất triều, nước mất nhà tan việc nhỏ, diệt trừ quân đầu chuyện lớn. Cho dù Lã Văn Đức không cùng triều đình thông khí, chỉ là dựa vào cơ bản ăn ý, triều đình cũng sẽ đem Vương Tĩnh Nguyên lôi ra đến, để mà ngăn được Quách Tĩnh. Về phần kia cái gì đã thông quan tiết phí tổn, đoán chừng chính là Lã Văn Đức chính mình tính toán. Vương Tĩnh Nguyên khoát tay áo, miễn đi, đại trượng phu ha có thể buồn bực sống lâu dưới người. Làm cái giang hồ tán nhân rất tốt, nếu quả thật có quan thân, cấp trên có người, ta đoán chừng sẽ nhịn không được cấp dưới chiếm quyền. Dù sao chơi cưới chặt thời điểm, ta yêu nhất trước chặt nhà mình lãnh chúa. Lã Văn Đức nghe cái đại khái, liền run run rẩy rẩy thò tay chỉ hướng Vương Tĩnh Nguyên, ngươi muốn tạo phản. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, tạo phản. Bây giờ nguyên mông thế lớn, tạo phản chính là kháng nguyên chính là tạo phản, về phần đại tống đã như trong gió đến tàn, chưa nói tới cái gì tạo phản không tạo phản. Đã biết được Lã Văn Đức ý đồ, Vương Tĩnh Nguyên lại không muốn cùng Quách Tĩnh đối đầu, liền không có ý định đào sâu Lã Văn Đức kịch bản tuyến, cũng mặc kệ Lã Văn Đức phản ứng, phủi mông một cái liền đi. Khi hắn đi ra Lã phủ thời điểm, lòng có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia Lã Văn Đức tính danh trên bảng thanh máu đã biến thành màu đỏ. Ai, ngươi thế nào cứ như vậy cùng mình làm khó dễ đâu? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, liền hướng về ngoài thành đi. Đêm đó, Lã Văn Đức đột nhiên sắc tâm đại động, muốn một người đánh 10 cái, cuối cùng mệt chết tại trên giường. Trong thành Tương Dương bách tính nghe nói việc này đều vui vẻ ra mặt. Vương Tĩnh Nguyên thủ đoạn rất cầu thả, chí ít Hoàng Dung nếu như tự mình đến dò xét, như vậy đoán chừng rất dễ dàng liền có thể tra được việc này cùng hắn có quan hệ. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên ti không chút nào sợ, bởi vì Quách Tĩnh tương đối ngốc, hắn nhìn không ra. Chỉ cần Quách Tĩnh nhìn không ra liền không sao, dù sao cái này trong thành Tương Dương, trừ ngu chung Quách Tĩnh, không ai muốn Lã Văn Đức còn sống. Vương Tĩnh Nguyên về tới sân trang, Khâu Sử Cơ còn ở nơi này không có đi. Từ Vương Tĩnh Nguyên rời đi dự tiệc về sau, Khâu Sử Cơ ngay tại trong sơn trang đi dạo. Trong sơn trang hạ nhân biết Khâu Sử Cơ là Vương Tĩnh Nguyên sư phụ, đối với hắn đều lễ ngộ có thừa. Trong sơn trang duy nhất đứa bé lanh lợi Dương Quá không thế nào yêu phản ứng Khâu Sử Cơ, những người khác cũng đều đơn thuần rất, lão giang hồ Khâu Sử Cơ mấy cái liền đem sơn trang đấy thăm dò. Ngay từ đầu hắn chỉ cho là Vương Tĩnh Nguyên xây như thế cái trang tử là vì ham hưởng lạc, nhưng là hắn tại hỏi thăm một vòng sau mới biết được, điền trang này trên bản chất chính là cái nuôi rắn nông trường, chỉ là tiện thể có thể ở lại người mà thôi. Mà lại Vương Tĩnh Nguyên mỗi ngày cũng đều là một lòng một dạ luyện võ, cùng mang theo Dương Quá luyện võ, không có gì thời gian rỗi chiếu cố mặt khác. Khâu Sử Cơ đối với cái này rất là hài lòng, bất quá tiên thiên công một chuyện, hắn cảm thấy hay là đến thận trọng. Đúng lúc Vương Tĩnh Nguyên từ Tương Dương thành trở về, Khâu Sử Cơ nhìn thấy hắn liền đi qua, vi sư chuẩn bị tại ngươi điền trang này bên trên ở tạm mấy ngày này. Có thể a? Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, nhưng là không có khả năng ở không a. Nghe thấy lời này, Khâu Sử Cơ lập tức dựng râu trừng mắt, hắn cũng không phải keo kiệt tiền bạc người, nhưng là cái niên đại này, đồ đệ cung cấp nuôi dưỡng sư phụ, thế nhưng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khâu Sử Cơ tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta trả cho người phòng tư? Ta muốn món đồ kia có làm được cái gì a? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, ngươi nếu ở tại ta nơi này, vậy chính là ta một luyện công mối nối a. Giải thích thế nào? Chính là ta võ công cần tinh tiến, là cần cùng võ công cao cường người không ngừng luận bàn mới được. Khâu Sử Cơ thỏa mãn gật gật đầu, sư phụ vốn là nên chỉ đạo đồ đệ luyện công, ngươi như vậy tiến tới, vi sư rất là vui mừng. Nói đến đây, Khâu Sử Cơ đột nhiên lộ ra thương cảm chi sắc, chỉ nguyện ngươi có thể học hữu sở thành, không rơi vào ta toàn chân uy danh, vi sư hiện tại cũng chỉ có ngươi một người đệ tử. Vương Tĩnh Nguyên thử dò xét nói, nếu cái kia Doãn sư minh bị giam lỏng, về sau ngươi mạch này có chuyện gì, liền giao cho ta thôi. Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên nhắc lên Doãn Chí Bình, Khâu Sử Cơ thần sắc cảm đạm, Chí Bình hắn không có. A, hắn bởi vì xấu hổ tự sát sao? Khâu Sử Cơ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Là ta hạ sâu độc, ta đương nhiên biết. Đương nhiên, lời này Vương Tĩnh Nguyên cũng không thể nói đi ra. Chỉ là giải thích nói, trừ nguyên nhân này bên ngoài, ta muốn không ra nguyên nhân khác. Mặc dù Doãn sư minh bị giam tại Hậu Sơn Bế Môn Tư Quá, nhưng trong này cũng là toàn chân giáo hậu phương, lại không quá an toàn. Ngày thương ẩm thực lại là ở trong giáo giải quyết. Nếu như người đột nhiên không có, hoặc là đột phát bệnh hiểm nghèo, hoặc là chính là tự sát. Khâu Sử Cơ nghĩ cũng có loại khả năng này, nhưng lại không có đơn giản như vậy. Khâu Sử Cơ nói ra, ta đem hắn nhốt tại sau bên trên, vốn muốn cho hắn ngày đêm đọc kinh điển, cảm ngộ chân ý, chỉ mong hắn sẽ có một ngày có thể ngoại trừ tâm ma, tiêu tan khai phát. Chưa từng nghĩ. Ai, chúng ta tu hành, khắp nơi là kiếp a. Vương Tĩnh Nguyên liếc mắt, nếu như không có hắn can thiệp, Doãn Chí Bình liền sẽ trở thành Dương Quá cùng Tiểu Long nữ kiếp, gặp được kiếp nạn, hay là tiêu trừ hết tốt. Vương Tĩnh Nguyên một lần cuối cùng nhìn thấy Doãn Chí Bình lúc, hắn là màu xanh lá thanh máu, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên biết rõ, thanh máu nhan sắc chỉ có thể làm tham khảo, mà lại nhân tính phức tạp, Doãn Chí Bình khả năng tại thời khắc này đại triệt đại ngộ, từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề, cũng sẽ không đối với Vương Tĩnh Nguyên sinh ra cửu hận. Nhưng hắn dù sao cũng là cách toàn chân giáo trưởng giáo gần nhất người, Vương Tĩnh Nguyên để tiền đồ của hắn một khi hủy hết, lúc đêm khuya vắng người, hắn sẽ có hay không có chỗ oán hận đâu. Cho nên Vương Tĩnh Nguyên tại một lần cuối cùng trông thấy hắn lúc liền cho hắn hạ cổ, nếu như hắn một mực không đối Vương Tĩnh Nguyên sinh ra ý, như vậy liền vô sự. Nếu như hắn đối với Vương Tĩnh Nguyên sinh ra ý, như vậy cổ trùng liền sẽ phát tác, khiến cho hắn lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng, chỉ cảm thấy đời này vô vọng, sinh không thể luyến, cuối cùng chỉ có thể tự sát cầu giải thoát. Đương nhiên cũng có khả năng, hắn cổ trùng không có phát tác, chỉ là hắn thật cho là mình nghiệp chướng nặng nghề, qua không được trong lòng một cửa ải kia, cho nên hắn lựa chọn kết tính mạng của mình. Những này Vương Tĩnh Nguyên không thể nào biết được, hắn cũng không quan tâm. Vô luận như thế nào, Doãn Chí Bình là bại bởi tâm ma, cùng hắn Vương Mộ Nhân có quan hệ gì đâu. Nhưng lại nghe Khâu Sử Cơ nói ra, Chí Bình cái chết, không có đơn giản như vậy. Vương Tĩnh Nguyên lông mày nhíu lại, lần nữa xác định một chút Khâu Sử Cơ thanh máu nhan sắc, sau đó hỏi, chẳng lẽ còn có điều bí ẩn? Khâu Sử Cơ gật gật đầu, người sau khi xuống núi không lâu, liền có đạo đồng phát hiện, tổ sư ra bài vị bị người đạp, bài vị phía sau còn để lại dấu giày. Người trong giáo ta tuyệt đối sẽ không làm ra bực này phát rồ sự tình, quyết định là có người chui vào ta toàn trần giáo. Cho dù Chí Bình xảy ra chuyện, đã là sau chuyện này mấy chục ngày đằng sau, nhưng cũng chưa hẳn không có có người chui vào giáo ta phạm phải thảm án khả năng. Ta lần xuống núi này trừ tới tìm ngươi bên ngoài, cũng là vì điều tra việc này. Vương Tĩnh Nguyên bất cảm, chuyện này cũng bị phát hiện, tổ sư gia đức cao vọng trọng, đến tột cùng là ai sẽ làm ra như vậy hành vi, thật là khó đoán a. Khâu Sử Cơ tiếp tục nói, nếu như lúc trước, ta tất nhiên sẽ hoài nghi là phái cổ mộ người. Nhưng lúc đó, phái cổ mộ người đều đã tùy ngươi đi. Đúng vậy a, vậy chuyện này hẳn là liền cùng phái cổ mộ không quan hệ. Vương Tĩnh Nguyên tùy ý qua loa. Ngay hôm đó, Vương Tĩnh Nguyên cùng Khâu Sử Cơ luận bàn hoàn tất, Vương Tĩnh Nguyên hài lòng thu kiếm vào vỏ. Khâu Sử Cơ võ công không bằng hắn, nhưng là nội lực tu vi lại vượt qua hắn quá xa. Đối thủ như vậy, mặc dù so ra kém lao trường, nhưng cũng có thể ổn định cung cấp kinh nghiệm. Mà Khâu Sử Cơ thì là bị Vương Tĩnh Nguyên đánh cho hoài nghi nhân sinh, đối phương dùng toàn chân kiếm pháp cùng hắn đối luyện, kiếm pháp cũng chỉ có thể nói là thuần thục mà thôi, nhưng ở bắt đầu giao thủ về sau, Vương Tĩnh Nguyên kiếm pháp tạo nghệ liền bắt đầu lấy đáng sợ tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Một ngày tiến bộ trình độ, liền tương đương với Khâu Sử Cơ luyện kiếm 10 năm tiến bộ trình độ. Thẳng đến kiếm pháp của đối phương tạo nghệ cùng hắn chênh lệch không xa lúc, tốc độ tiến bộ mới bắt đầu chậm lại. Bất quá cho đến hôm nay, Vương Tĩnh Nguyên toàn chân kiếm pháp độ thuần thục, cùng hắn cũng chỉ có cách một con đường. Đồ đệ có thiên phú này, hắn cũng rất vui vẻ. Mấy ngày nay trừ luyện kiếm cũng bên ngoài, dứt khoát đem toàn chân giáo nhất khí hóa tam thanh lý xương phá băng trưởng kim nhạn công toàn bộ truyền thụ cho Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên cũng không có để hắn thất vọng, vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Cho tới hôm nay, nếu như không phải Vương Tĩnh Nguyên nội lực hơi có vẻ không đủ, như vậy Khâu Sử Cơ đều muốn cho là vừa rồi cùng mình giao thủ là sư huynh của mình. Vương Tĩnh Nguyên đem toàn chân giáo thông thường võ công học được cái toàn, nhưng là hắn thấy, trừ toàn chân kiếm pháp có thể cùng Ngọc Nữ kiếm pháp dùng được bên ngoài, mà khác võ công kỳ thật cũng liền như thế, hắn đều có tốt hơn vật thay thế. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị đem những vật này chuyển cho Dương Quá, bất quá một cái thiên hạ đệ nhất, sẽ chỉ kiếm pháp cũng không quá hợp lý. Vương Tĩnh Nguyên lại đem chủ ý đánh tới Khâu Sử Cơ trên thân. "Sư phụ, Thiên Tiên công sự tình thế nào?" Mặc dù Khâu Sử Cơ đã làm tốt dự định, nhưng là việc này lớn, hắn còn cần cùng các sư minh đệ thương lượng một chút lại nói, việc này không đợi, ta còn cần suy tính. Thiên Tiên công không được, Cửu Âm chân kinh cũng có thể đi. Khâu Sử Cơ kỳ quái nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, ta toàn chân võ công bác đại tinh thâm, ngươi còn muốn Cửu Âm chân kinh làm gì? Mà lại tổ sư gia lưu lại di mệnh, giáo ta đệ tử cấm chỉ tập luyện Cửu Âm chân kinh. Không quan hệ, ta là đưa cho Dương Quá luyện, hắn chỉ bái nhập toàn tính, lại không bái nhập toàn chân. Mà lại, toàn chân võ công bác đại tinh thâm. Khâu Sử Cơ trừng Vương Tĩnh Nguyên một chút, ta nói đến không đúng sao? Tổ sư gia nhìn phá hết toàn chân kiếm pháp Ngọc Nữ kiếm pháp sau, không phải cũng là không có cách, chỉ có thể đem Cửu Âm chân kinh sao chép tại trong cổ mộ, coi như là chính mình phá. Còn nói cái gì trùng dương cả đời, không kém ai không kém là bay bảng, cùng hắn có quan hệ gì? Khâu Sử Cơ ngạc nhiên nói, ngươi từ nơi nào nghe được? Ta tại trong cổ mộ tận mắt nhìn đến. Chẳng lẽ tổ sư ra thật? Cổ mộ kia phái người? Dương Quá, Tiểu Long Nữ là biết đến, những người khác không biết. Bất quá việc này đúng là tổ sư ra làm ra, chúng ta không thể không nhận a. Đã như vậy, ngươi còn tìm ta muốn Cửu Âm chân kinh làm gì? Vương Tĩnh Nguyên vô đuổi, ngươi nói tổ sư gia này muốn trang bức liền trang thôi, nhưng là hắn trang một nửa liền chạy. Kinh thư kia hắn chỉ khắc một bộ phận đi lên, có chút uy lực khá lớn, chiêu thức hắn là một dạng không có khắc a. Không cho phép vọng nghị tổ sư gia, việc này bàn bạc kỹ hơn. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, sách, hẹp hỏi, vậy ta trước phá nội tình, nhìn xem có hay không thích hợp Dương Quá học. Tấu chương xong, chương 167, dùng quách tính đánh hoa tử chương 167, dùng quách tính đánh hoa tử. Vương Tĩnh Nguyên trong tay có thể thích hợp Dương Quá học tập võ công không nhiều, thích hợp cho hắn nhất cũng liền một bộ Độc Cô Cửu kiếm cùng một thước đại tông như hà. Bởi vì Dương Quá bản thân liền là kiểu thiên tài tuyệt thủ, hơn nữa còn không phải Vương Tĩnh Nguyên loại này dựa vào ôm hệ thống bắp đuổi thiên tài. Nguyên tắc bên trong, hắn bằng vào bị Đại Điêu an bài địa ngục thức huấn luyện cùng tự mình phát hiện trong nước luyện kiếm pháp, liền ngộ ra được một bộ huyền thiết kiếm pháp. Về sau lại bởi vì tưởng niệm Tiểu Long Nữ, sáng chế ra Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Vô luận là danh tự hay là ý cảnh, đều so cái gì tư ít quyền niệm ít kiếm cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên đối với Dương Quá loại này có cực mạnh năng lực sáng tạo thiên tài, liền phải dạy hắn chút chiêu thức không cứng nhắc võ công mới có thể tận khả năng phát huy hắn tính năng động chủ quan. Đang nghĩ ngợi, Vương Tĩnh Nguyên liền gặp được Dương Quá khiêng hắn huyền thiết đại kiếm thở hồng hộc trở về, nghĩ đến là mới bị đại điều ngược xong. Vương Tĩnh Nguyên lập tức gọi hắn lại. "Dương Quá, ngươi thấy sư phụ hài lòng hay không a?" Dương Quá nhất cứ thế, mặc dù nhà mình sư phụ đợi mình quả thật không sai, nhưng là sư phụ hắn tuyệt đối không phải loại kia để cho người khác gặp còn vui vẻ đến lên người. Bất quá loại lời này là tuyệt đối không thể nói ra miệng, Dương Quá chỉ có thể đáp, "Ta nhìn thấy sư phụ đương nhiên vui vẻ." Vương Tĩnh Nguyên nghi ngờ nhìn về phía hắn, "Thật vui vẻ?" Dương Quá liều mạng kéo ra một cái dáng tươi cười, lộ ra miệng đầy rõ ràng rằng sư phụ đối với ta ân cùng tái tạo, đã dạy ta thượng thừa võ công, lại đút ta thiên tài địa bảo. Sư phụ, ta vừa thấy được ngươi, liền phát ra từ nội tâm vui vẻ nha. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, thật vui vẻ là được rồi, vậy ngươi liền lấy nhìn thấy sư phụ rất vui vẻ làm chủ đề, sáng tạo một bộ hưng cao thải liệt tối loại hình võ công xuất đến, một tháng sau ta đến nghiệm thu. Dương Quá nghe vậy, mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, đây không phải ép buộc tôi. Vương Tĩnh Nguyên trông thấy sắc mặt của hắn không đối, nhíu mày, ngươi mới vừa rồi là gạt ta. Dương Quá lập tức lại gạt ra nụ cười khó coi, tuyệt đối không có. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ, chính hắn đều chán ghét viết đầu đề viết văn, chỉ cấp một cái đề mục hay là quá mức ép buộc, thế là hắn nói ra, đối với ngươi bây giờ, loại này đầu đề hạng mục hay là quá khó khăn. Dương Quá tâm đầu vui mừng, sư phụ rốt cuộc minh bạch yêu cầu của hắn đến cỡ nào ép buộc. Như vậy đi, ta cho phép ngươi có thể từ mặt khác góc độ tiến hành sáng tác. Tỷ như Hiếu Uyên kiếm vượng, Uyên quyền đích, Uyên trưởng lợi, Uyên tối loại hình, ta cũng là có thể tiếp nhận. Dương Quá cảm giác mình cao hơn quá sớm. Vương Tĩnh Nguyên rút ra chân võ kiếm, ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới, Tuyệt Hộ Thập Tam kiếm cũng là rất thích hợp ngươi, ta đem bộ kiếm pháp kia chuyển cho ngươi, có lẽ có thể cho ngươi một chút linh cảm. Sư phụ, kiếm pháp này nghe chút liền rất âm độc a. Vương Tĩnh Nguyên một bàn tay liền đập vào trên đầu của hắn, âm độc người nhìn cái gì đều âm độc, ta nhìn ngươi mới âm độc. Ngươi đừng câu nệ tại kiếm chiêu, ngươi muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi đem bộ kiếm pháp kia luyện được thuần thục, kiếm ra tất nhuốm máu, kiếm kiếm không thất bại, một kiếm một đinh đinh. Vậy ngươi đâm địa phương khác, không phải cũng là dễ như trở bàn tay? Ai nói đinh đinh chỉ có thể sinh trưởng ở giữa hai chân, ta cảm thấy đinh đinh cũng có thể sinh trưởng ở đối phương trên chân thôi. Dương Quá tâm có điều ngộ ra, bắt đầu nghiêm túc cùng Vương Tĩnh Nguyên học tập thần Tuyệt Hộ Thập Tam kiếm. Khâu Sử Cơ ngàn dặm xa xôi đến Tương Dương, trước đó cũng chỉ là tại Quách phủ đội vàng đánh vừa đối mặt liền đi. Làm Tương Dương thổ hoàng đế Quách Tĩnh đương nhiên sẽ không có chút nào biểu thị. Quả nhiên đến ngày thứ hai buổi chiều, Quách phủ liền mang theo đại tiểu võ liền đi tới cửa sân trang. Quách phủ bị ngồi xổm ở trang tử cửa ra vào đại thụ ấm bên dưới nghỉ ngơi lại điêu hấp dẫn lực chú ý, nhất thời nhớ tới trước đó nhà mình mới hai cái bạch điêu. Liên từ chính mình cái ví nhỏ bên trong móc ra thịt khô đồ ăn vặt, muốn đi đùa đại điêu. Nhưng là đại điêu không yêu cùng đồ đần chơi, không để ý tới nàng. Đại tiểu võ khuyên mấy lần, đều khuyên không đi Quách phủ. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể trước bước xuống Quách phủ, đi hướng Khâu Sử Cơ đưa tiếp mời. Khâu Sử Cơ nhận lấy tiếp mời sau, minh xác biểu thị buổi tối đêm sẽ tiến về Quách phủ một lần. Đại tiểu võ vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe Vương Tĩnh Nguyên nói ra, Dương Quá, đánh bọn hắn. Dương Quá trực tiếp nhảy ra ngoài, quản nó có hay không tiền căn hậu quả, đánh liền xong việc. Đại tiểu võ tựa hồ cũng đã quen loại này trước hai, vội vàng coi chừng đối địch. Nhưng là hai người bọn họ vô luận là trưởng thành đường cong hay là tài nguyên đầu nhập, đều cùng Dương Quá không phải một cái lựa cấp, chỉ là vừa đối mặt liền bị Dương Quá trọng gọng trên đất. Dương Quá nhìn một chút hai tay của mình, không biết có phải hay không là ảo giác của mình, hắn cảm giác đại tiểu võ võ công lại bước lui. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên lại nhìn ra được, cũng không phải là hai người bọn họ bước lui, mà là Dương Quá tiến bộ quá nhanh. Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, xem ra các ngươi hay là có đem ta nghe vào rồi, gần nhất đều có tại chăm chỉ luyện công. Khâu Sử Cơ đang muốn quát lớn Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá có thể nào đột nhiên động thủ đánh người, đã thấy đến đại tiểu võ cảm kích hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên ôm quyền hành lễ, cảm tạ Vương đại hiệp truyền công tri ân. Bọn hắn là người trong cuộc, đương nhiên biết Nga Mi Cửu Dương công là như thế nào thần dị một môn công pháp, bọn hắn từ khi tập luyện công này về sau, nội công tu vi so sánh với trước kia, quả thực là tiến triển cực nhanh. Khâu Sử Cơ lúc này mới biết được, Vương Tĩnh Nguyên thế mà tùy tiện liền truyền đại tiểu võ một bộ võ công tuyệt thế. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên truyền không phải toàn chân giáo võ công, cho nên Khâu Sử Cơ cũng không đối này biểu bình luận. Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía đại tiểu võ, liền hai người các ngươi đi ra làm việc, không thấy Quách phủ, ngược lại là có chút kỳ quái. Đại tiểu võ sắc mặt mất tự nhiên nói ra, phủ muội ngay tại trang tử trước cửa, cùng cái kia đại điều chơi bừa. Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy hiểu rõ, vận khởi nội công hô, đại điều ca, đánh khóc cái kia quần áo đỏ thiểu năng trí tuệ. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến Quách phủ tê tâm liệt phế tiếng khóc, Vương Tĩnh Nguyên hài lòng. Đến xuống buổi trưa, Khâu Sử Cơ, Vương Tĩnh Nguyên, Dương Quá nhất đủ đi đến Quách phủ. Vương Tĩnh Nguyên còn mang theo một được một cái hai đầu bổ tư khúc xà làm quà lưu niệm, nếu như Quách phủ người hữu tâm lời nói, cũng có thể học hắn đồng dạng, đối với loại rắn này tiến hành bồi dưỡng. Quách Tĩnh từ nhỏ ở thảo nguyên lớn lên, không sai biệt lắm chính là tại trong bình rượu của lớn. Vương Tĩnh Nguyên năm đó còn tại phòng thị trường thời điểm, nhất sợ hãi loại này trên thảo nguyên người tới. Mẹ nó một bình thảo nguyên trắng, uống đến Vương Tĩnh Nguyên căn bản không gặp được món thịt. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên hiện tại không uống, Quách Tĩnh cũng không quên giải, chỉ là phối hợp uống. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Quách Tĩnh tại cùng Khâu Sử Cơ kéo xong việc nhà về sau, liền đến phiên Hoàng Dung đến tiến vào chính đề. Gần nhất công thành bộ đội càng ngày càng nhiều, công thành tần suất càng ngày càng cao, thủ thành độ khó càng lúc càng lớn. Đây là bắt đầu khóc thảm rồi, bất quá cũng trách không được nàng, thủ thành độ khó xác thực thật lớn. Mặc dù bởi vì Hoàng Dung trước đó là bang chủ cái bang nguyên nhân, cái bang tại thủ thành làm việc phương diện đúng là bỏ bao nhiêu công sức. Nhưng là hiện tại cái bang đã kém xa Tít Tắc Bắc Tống thời kỳ cái bang, ngay lúc đó cái bang, bất kỳ một cái nào trưởng lão lấy ra đều là một tay hảo thủ. Hiện tại, ngay cả Lỗ Hữu Cước mặt hàng này đều có thể làm bang chủ. Cho nên hiện tại cái bang tại đại đa số thời điểm, chỉ có thể ở hậu cần cùng tình báo phương diện giúp đỡ chút. Thế là Hoàng Dung liền đem chủ ý đánh tới toàn chân giáo trên thân. Toàn chân giáo đạo sĩ, cho dù là một tiểu đạo đồng, cũng là biết chữ. Một cái có thể biết chữ người, trong chiến tranh có khả năng phát huy tác dụng, coi như lớn nhiều lắm. Vương Tĩnh Nguyên lại kẹp một bữa đồ ăn, bình chân như bạn nói, cái này tương dương thành nguy cơ, nhìn qua thật khó khăn, nhưng trên thực tế cũng không phải không có cách nào giải quyết. Người ở chỗ này đều nhìn về Vương Tĩnh Nguyên, ngươi có biện pháp nào? Vương Tĩnh Nguyên vỗ tay một cái, nhìn về hướng Quách Hoàng vợ chồng hai người, xử lý, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không hy sinh. Nếu có lợi cho đại tống, chúng ta nghĩa bất dung tử. Quách Tĩnh đương nhiên là nghĩa bất dung tử, nhưng là đối với Vương Tĩnh Nguyên hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ Hoàng Dung, có dự cảm không tốt. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, cái này dễ thôi, Quách đại hiệp ngươi viết phong thư bỏ vợ đi. Mọi người tại đây giật mình, cái này cùng phòng thủ tương dương có quan hệ gì? Không đợi người bên ngoài đặt câu hỏi, Vương Tĩnh Nguyên vậy liền nói thẳng, giống đường chiều lúc, triều đình thế nhỏ yếu, Lý Nhị Phượng hắn không phải cũng là lựa chọn hòa thân sao? Bành! Quách Tĩnh bua lên bàn một cái, đem thật tốt một tấm bản bát tiên đập vỡ ra đến, ta há lại bán vợ cầu vinh người. Hoàng Dung nuốt nuốt nở huyệt thái dương, nàng đại khái đoán được Vương Tĩnh Nguyên là có ý gì. Quả nhiên, liền nghe cái kia Vương Tĩnh Nguyên giải thích nói, Quách đại hiệp đừng hiểu lầm, thê tử của ngươi còn không có mị lực lớn như vậy, chân chính phải dùng đến hòa thân người là ngươi A Hoa Tranh công chúa, cho dù là đi xa tha hương, như cũng đối với ngươi nhớ mãi không quên. Quách Tĩnh ngây mẩn cả người, lại nghe Vương Tĩnh Nguyên nói ra, ngươi vốn là kim đao phò mã, Hoa Tranh công chúa càng là thành cát tư hãn thân nữ nhi. Ngươi chỉ cần nguyện ý cùng thân, lấy trước ngươi cùng thành cát tư hãn bộ hạ cũ quan hệ, thân phận địa vị của ngươi rất có thể so hiện tại mấy cái vương tử cũng cao hơn. Hiện tại đại tống thực lực quân sự cũng liền như thế, ngươi chỉ cần cho mấy cái vương tử cùng đương nhiệm đại hãn viết một lá thư, để đó ta đến sau đó liền có thể phản a đại túng, chính mình cùng Hoa Tranh công chúa đánh xuống một cái to lớn Hán quốc. Dù sao hiện tại đại tống địa bàn cũng không nhiều, một cái tiểu Hán quốc còn không có gì đồng cỏ, đại hãn cùng mấy vị vương tử đoán chừng đều sẽ nguyện ý cho ngươi cái mặt mũi. A cái này Quách Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hoàng Dung một chút, miệng không thể nói. Bành, lại là Khâu Sử Cơ nhịn không được, bàn bắt tiên chính thức thọ hết chết giả, ta Hán gia nam nhi há có thể làm cái kia thông đồng với địch phản quốc sự tình. Khâu Sử Cơ phản ứng đổ vào Vương Tĩnh Nguyên trong dự liệu, ta chỉ là đưa ra một cái phương pháp đơn giản nhất, hái không áp dụng đều tại các ngươi. Hoàng Dung cường đè xuống trong lòng nộ khí, hỏi, nếu Vương đại hiệp có phương pháp đơn giản nhất, đó chính là có hơi khó một điểm phương pháp. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, có. Hoàng Dung hai mắt tỏa sáng, xin lắng hay nghe. Giết đại hãn. Giết hắn, mấy cái kia vương tử liền sẽ vì vị trí của đại hãn đem óc chó đều đánh ra đến, chỉ cần bọn hắn còn không có phân ra được cái, liền sẽ không đem tinh lực đặt ở đại tống trên thân. Đám người trầm mặc, mông cổ đại hãn là dễ giết như vậy sao? Nếu quả thật so ra hơn nhiều, đi giết đại tống quan gia đoán chừng còn muốn dễ dàng không ít. Vương Tĩnh Nguyên nghe thấy đám người trầm mặc đinh tai nhức óc, biết bọn hắn đều không cho rằng pháp này có thể thực hiện. Nhưng vô luận là Vương Tĩnh Nguyên thế giới, hay là vị diện này, vẫn thật là bởi vì Mông Ca cái chết, để đại tống tục mấy năm mệnh. Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, mọi dợ thủ lĩnh mặc dù cũng là mọi dợ, nhưng nó tất nhiên là tương đối thông minh cùng giàu có cái nhìn đại cục mọi dợ. Mông Cổ thiết kỵ am hiểu lấy ít thắng nhiều, cho nên mỗi một cái tráng niên nam đinh đều là bọn hắn quý giá tài phú. Cho nên bọn hắn tất nhiên không có khả năng chống cự được không đánh mà thắng chi binh dụ hoặc. Lược thi tiểu kế, đem đại hãn dẫn tới chính là. Quách Tính ngắt lời nói, từ khi Hoa Khoát Đài 2 năm trước chết bệnh, hiện tại là thê tử của hắn chính là Mã Chân Thị thực chính, cũng không có đại hãn. Vương Tĩnh Nguyên đối với đoạn lịch sử này thật là có chút nhớ không rõ, hắn gãi gãi đầu, nếu đều không có đại hãn, làm sao sự tiến công của bọn họ còn càng ngày càng thường xuyên. Hoàng Dung nghe vậy chỉ trệ, vậy cũng là nàng vì khóc thảm thuận miệng nói lung tung. Nhưng nàng còn chưa mở lời giải thích, Vương Tĩnh Nguyên liền thay nàng nói ra, thống trị cơ sở yếu ớt, chỉ có thể thông qua hành động quân sự chuyển di nội bộ mâu thuẫn. Bất quá cũng không quan trọng, ta bấm ngón tay tính toán, chính là Mã Chân nhảy nhót không được mấy năm, đoán chừng sẽ là con của hắn quý do kế vị. Vô luận như thế nào, chúng ta phải nghĩ biện pháp để bọn hắn phái ra trọng lượng cấp tuyển thủ tới cuối cùng, vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều sẽ trở về báo cáo. Đây đối với ta liền rất có thao tác không gian. Đám người hơi nhướng mày, thật là như thế nào dẫn bọn họ chạy tới? Chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên hít sâu một hơi, cổ động nội lực hung hăng quát, Quách Tính ngươi có phải hay không đốc? Ngươi chỉ cần cùng dân tộc Mông Cổ Hoa tranh công chúa hòa thân liền có thể khiến cho Tương Dương thành miễn bị sinh linh đồ thán, ta nói ngươi đang do dự cái gì? Vương Tĩnh Nguyên như thế một cuống họng xuống dưới, đoán chừng hơn phân nửa Tương Dương thành đều có thể nghe thấy được. Vương Tĩnh Nguyên uống một hớp, làm mát giọng nói, cái này Tương Dương thành cùng cái sàng không có gì khác biệt, rất nhanh bên ngoài liền sẽ biết chuyện này. Diễn cho làm nguyên bộ, hoàng nữ hiệp, còn chờ cái gì? Bản sắc biểu diễn a. Lao nương ta đánh chết ngươi. Mặc kệ Vương Tĩnh Nguyên là thật là giả, đã sớm không thể nhịn được nữa Hoàng Dung, cơ lấy dùng để phòng thân trúc động liền đánh. Nàng chỉ cảm thấy lời này, chưa bao giờ như thế thông thuận địa sứ qua đả cầu đồng pháp. Đại khái là bởi vì lần này hậu đả đối tượng, là thật rất chó đi. Hoàng Dung kéo lấy mới sinh sản không bao lâu thân thể, đem Vương Tĩnh Nguyên một đường từ Quách phủ đuổi ra thành trải qua, ngày thứ hai liền đã truyền khắp toàn thành. Tin tưởng không lâu về sau, liền có thể truyền đến chính là Mã Chân Thị trong lỗ thai. Mà Tương Dương thành nội, cũng là có ít người tâm hoảng sợ. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua rất vi diệu, tất cả mọi người nghe thấy được Vương Tĩnh Nguyên giận dữ mắng mỏ, cũng nhìn thấy hoàng nữ hiệp là như thế nào đem Vương Tĩnh Nguyên cho đuổi ra ngoài thành. Nhưng trọng điểm là Quách đại hiệp đâu? Vì cái gì cả sự kiện Quách đại hiệp đều không có tỏ thái độ, thậm chí sau đó cũng không có tỏ thái độ. Đám người không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Quách đại hiệp hắn thật sự có đang suy nghĩ cách làm này? Nghĩ như vậy, tâm tình của mọi người liền bắt đầu trở nên phức tạp. Muốn để Quách đại hiệp dạng này đỉnh thiên lập địa nam nhi đi hòa thân, là rất làm được người. Nhưng là nếu như có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu? Ngày thứ hai Quách phủ người liền phát hiện, người bên trong thành thái độ đối với bọn họ thay đổi. Dĩ vãng tại trên con đường gặp Quách phủ nhân viên, tất cả mọi người sẽ nhiệt tình chào hỏi. Dù sao Tương Dương thành cái này tầm 10 năm phồn đinh, đều là đối phương công lao. Nhưng là hiện tại bọn hắn trông thấy Quách phủ người, đều có chút ấp úng, cố tạ ngôn hắn. Bọn hắn bức thiết muốn biết, Quách Tính đến cùng có thể hay không cùng kia cái gì công chúa hòa thân, nhưng lại không tốt trực tiếp mở miệng hỏi đối phương lúc nào bán cái mông. Những người khác còn tốt, Tương Dương thành nội Bách Tính, nhìn thấy Hoàng Dung, càng là bốn phía trốn tránh, khiến cho nàng cùng cái Tịnh Nhai hổ giống như. Nhìn thấy một màn này Hoàng Dung, tức giận đến nghiến răng. Nàng thông minh như vậy một người, đương nhiên biết mọi người tại suy nghĩ gì. Mặc dù cũng rõ ràng đây là vì hấp dẫn Mông Ca đến đây làm đùa giỡn, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng hơi đùa giỡn giả chân tình. Mỗi ngày trông thấy Quách Tĩnh, đều cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Lại nói cái kia Vương Tĩnh Nguyên, Hoàng Dung là hận không thể đuổi đến đối phương trong điển trang đi, đem hắn cái mông cho quất sưng. Bất quá lý trí nói cho Hoàng Dung, Vương Tĩnh Nguyên làm đây hết thể đều là đúng. Chỉ có Quách Tĩnh trước kim đao phò mã dạng này mới rất có lực can dự ảnh hưởng, có quy hàng khả năng, mới có thể hấp dẫn có phân lượng người tự mình đến đây, lấy biểu hiện thành ý, tấu chương xong, chương 168. Quá độ chương 168, quá độ ngoại giới thịnh truyền, bị Hoàng Dung mỗi ngày truy sát Vương Tĩnh Nguyên, lúc này lại đợi tại Quách phủ bên trong. Hắn ngay tại Quách Tĩnh trong thư phòng, trông coi Quách Tĩnh ở nơi đó lật qua tìm xem. Vương Tĩnh Nguyên cũng sẽ không mông văn, hắn gần nhất có thể tìm tới tinh thông mông văn người, cũng chỉ có Quách Tĩnh một cái. Quách Tĩnh nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên trải rộng ra đặt ở trước mặt hắn đảo văn cùng trưởng ca cùng một ít ghi chép, không khỏi cảm giác có chút nghi hoặc, những này thấy thế nào làm sao giống như là tắt mãn đồ vật. Ngươi gần nhất cướp bóc một cái dân tộc Mông Cổ tắt mãn sao? Vương Tĩnh Nguyên tùy ý khoát tay, ta trước đó có cái họ Thiếp Mộc Nhĩ hảo bằng hữu, ta chỉ là thuận miệng hỏi nhà nàng Tắt Mãn có thể hay không thả đồ đằng, sau đó nàng liền nghĩ lầm ta đối với Tắt Mãn văn hóa cảm thấy hứng thú, đem không ít Tắt Mãn đồ vật đưa đến nơi này. Thịnh tình không thể chối từ, ta cũng chỉ có thể nhận. Ta gần nhất mới nhớ tới, trong này khả năng có ta muốn dùng đến đồ vật, cho nên ta liền chuyên đến tìm ngươi. Quách Tĩnh đem đảo văn cùng trường ca để ở một bên, cầm lên một quyển gia cửu, cái này tựa như là một phần trả đáp ghi chép, có lẽ là thứ ngươi muốn. Trả đáp chính là dân tộc Mông Cổ Tắt Mãn cầu mưa nghi thức. Bình thường tương đối thịnh đại trả đáp quá trình cùng kết quả đều sẽ bị ghi chép lại. Chờ chút, ngươi cái này tựa hồ là giả, năm này phần không đúng lắm. Nơi này làm sao ghi chép một trận phát sinh ở 20 năm sau trả đáp nghi thức? Vương Tĩnh Nguyên vô vô Quách Tĩnh bả bay, là đúng, nghe nói cái kia Tắt Mãn có tiên tri trí năng, có thể dự đoán hậu sự. Nếu như không phải phát sinh tương đối nghiêm trọng nạn hạn hán, đoán chừng cũng sẽ không cử hành cái gì thịnh đại cầu mưa nghi thức. Ta hiện tại cần ngươi đem tương lai một đoạn thời gian, ghi chép sẽ phát sinh tai hại cùng khí hậu tình huống dị thường tìm ra, nơi này có sắn đảo văn, ngươi liền chiếu vào sớm biết là bởi vì mộ mẫu người chọc giận tới trường sinh trời thiên đưa đến những này tai hại. Quách Tĩnh không quá yên tâm, cái này Tắt Mãn tiên đoán có thể làm không phải thật. Yên tâm, ta nghiệm chứng qua, cái này Tắt Mãn tiên đoán rất chuẩn. Quách Tĩnh nghi ngờ hơn, nếu người này có như thế thần thông, vì sao thanh danh của hắn chưa bao giờ lưu truyền tới? Vương Tĩnh Nguyên nhếch miệng cười, bởi vì hắn không ở thế giới này a. Quách Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nếu như Mông Nguyên có loại kỳ nhân này, vậy cái này cầm cũng liền không có cách nào đánh. Thế là hắn hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên ủi ủi hảo thủ, nhờ có Vương đại hiệp xuất thủ. Quách Tĩnh nâng bút liền biết, nhưng là sau đó hắn lại hỏi, cái này người nào đó là ai? Trước trống không, đến lúc đó ai có ưu thế liền là ai. Nói đi, Vương Tĩnh Nguyên phủi mông một cái liền chuẩn bị đi. Vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Hoàng Dung ngăn lại. Hoàng Dung tức giận nhìn Vương Tĩnh Nguyên một chút, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Liền làm chút loại vật này, tùy tiện qua loa. Vương Tĩnh Nguyên hai tay mở ra, ta nhiệm vụ chính tuyến là để Dương Quá trở thành thiên hạ đệ nhất, kháng nguyên loại sự tình này là các ngươi nhiệm vụ chính tuyến, mà không phải ta. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ chi nhánh cũng không tính là, chỉ là bởi vì ta đáp ứng một ít người một ít sự tình, cho nên tiện tay mà làm. Hoàng Dung nhíu mày, người nào chuyện gì? Ngươi kẻ không quen biết, không thể tưởng tượng sự tình. Tốt, ta phải đi, ta còn lưu lại chút địa đồ ở chỗ này, trên thảo nguyên thủy vực phân bố thời khắc đều đang thay đổi. Ngươi đem mấy năm này chủ yếu nguồn nước vị trí tìm ra, đến lúc đó không thể nói trước muốn hạ nặng tay. Nói xong Vương Tĩnh Nguyên liền đi thật. Nhìn xem leo tường rời đi Vương Tĩnh Nguyên, Hoàng Dung bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào trong thư phòng, ngồi ở Quách Tĩnh bên người. Quách Tĩnh đem Vương Tĩnh Nguyên muốn đổ vật viết xong sau, mới mở miệng đối với Hoàng Dung giải thích nói vừa rồi chuyện phát sinh. Hoàng Dung nhìn xem tản mát trên bản quyển gia cửu, bị chọc giận quá mà cười lên, nếu quả thật có dạng kỳ nhân này, dân tộc Mông Cổ đã sớm thống nhất thiên hạ, cũng không cần kéo tới hiện tại. Nói đến đây, Hoàng Dung đốn bỗng nhiên, cái kia Vương Tĩnh Nguyên không phải liền là dạng kỳ nhân này sao? Hoàng Dung nhất thời tâm phiền ý loạn, tùy ý hỏi, thật có thần kỳ như vậy lời nói, vậy hắn có thể thôi diễn bao nhiêu năm? Nhất dựa vào sau lời nói, là hơn 100 năm sau đó, a. Quách Tĩnh tùy ý mở ra, không biết nhìn thấy cái gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tĩnh ca ca, ngươi thấy cái gì, làm sao kinh ngạc như vậy? Quách Tĩnh rút ra một tấm quyển gia cửu, nhìn xem sau cùng ghi chép nói ra, nơi này ghi chép một cọc chuyện lạ, chí chính 16 năm, trên trời rơi xuống đằng cách lý, thiếp mộc nhi thị hiến quý nữ mẫn mẫn thiếp mộc nhi tùy tùng cân chất. Nơi này còn ghi chép đằng cách lý, cũng chính là thiên thần danh tự, âm đọc lời nói, là Vương Tĩnh Nguyên. Phốc phốc. Hoàng Dung lập tức cười ra tiếng, vừa rồi lo lắng quét sạch sành sanh, nàng cười nói, một đoạn này, sợ không phải tiểu tử kia thanh đao gác ở Tắt Mãn trên cổ, buộc hắn tiên đoán đi ra à. Nói đi, Hoàng Dung lắc đầu, trở về phòng đi nghỉ tạm. Quách Tĩnh ngồi tại bàn đọc sách gãi gãi đầu, tiếp tục viết đạo văn. Quách Tĩnh là cái người thành thật, hắn mới không quan tâm thứ này là thật là giả, hắn đã đáp ứng Vương Tĩnh Nguyên muốn giúp đỡ viết, vậy thì phải viết xong. Thừa dịp bóng đêm trở lại sơn trang Vương Tĩnh Uyên, gặp được đại điêu đang ăn trộm bồ tư khúc xà, hắn cũng lười quản. Tại sung túc ăn thịt, trứng gà cung ứng bên dưới, bồ tư khúc xà dinh dưỡng đều rất sung túc. Lại thêm Vương Tĩnh Uyên tu kiến phòng ấm, có thể làm loài rắn nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn, bổ sung dinh dưỡng. Trứng rắn sản lượng cũng có nhảy vọt đề cao, hiện tại sản xuất mật rắn đều đầy đủ lấy ra bán, đại điêu ăn mấy cái cũng không có gì đáng ngại. Vương Tĩnh Uyên trở lại trong phòng, phát hiện Lý Mạc Sầu thế mà tại trong phòng của nàng chờ lấy. Bởi vì Vương Tĩnh Uyên định kỳ cho Lý Mạc Sầu uống thuốc, lại cho nàng cho ăn xuống tam thi não thần đan cho nên trừ Hồng Lăng Ba còn quan tâm nàng mỗi ngày có hay không đúng hạn ăn cơm bên ngoài, điển trang này trên dưới, không có người quan tâm nàng. Cũng cho phép nàng chạy loạn khắp nơi. Lần này, Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem Lý Mạc Sầu cùng thường ngày không giống với, chỉ gặp nàng cởi xuống đạo quan, để tóc dài như thác nước tản ra. Nhìn thấy một màn này Vương Tĩnh Nguyên đoán được đằng sau sẽ phát sinh cái gì, mặt lập tức sụ xuống, đại tỷ ngươi đừng làm, ngươi thường cách một đoạn thời gian liền muốn diễn một màn như thế, khiến cho ta nửa đời khó chịu chết. Lý Mạc Sầu cũng không biện giải, chỉ là từ trên giường đứng lên, hướng về Vương Tĩnh Nguyên đánh tới. Vương Tĩnh Nguyên không muốn tiếp nhận mã tái khắc va chạm, trực tiếp vung tay lên, đưa nàng đưa về trên giường. Lý Mạc Sầu ngồi bệt xuống giường, trên mặt lộ ra mị hoặc chi sắc. Vương Lang, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy ý chí sắt đá? Vương Tĩnh Nguyên Lý cũng không để ý đến hắn, chỉ là ngồi xuống bên cạnh bàn, rót cho mình một ly nước trà. Có phải hay không ý chí sắt đá ta không biết, ta chỉ biết là ta hiện tại địa phương khác cứng rắn như sắt đá. Ngươi tranh thủ thời gian chân chu lăn ra ngoài, ta phải hơi hoán một chút, bình phục một chút tâm tình mới có thể đi ngủ. Vương Lang, đừng đuổi ta. Lý Mạc Sầu thanh âm càng phát kiểu mị. Vương Tĩnh Nguyên có chút không chịu nổi, trực tiếp đứng người lên liền hướng về giường của mình đi đến, hắn kéo lại Lý Mạc Sầu cánh tay liền chuẩn bị một phát trên địa cầu ném đưa nàng cho trực tiếp ném ra gian phòng. Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Mạc Sầu mượn cái này kéo một phát chi thế, thuận thế đánh tới Vương Tĩnh Nguyên trong ngực, Vương Tĩnh Nguyên muốn cho rằng lại sẽ bị mã tái khắc đâm đến ngực đau. Nhưng là lần này, Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, dùng ngón tay kẹp lấy ngay ngực đâm tới lưỡi đao. Lý Mạc Sầu nhìn thấy chính mình ám sát thất bại, trên mặt mị thái không còn tồn tại, thay vào đó là một vòng hung ác, cậu tặc, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Loại này bị người làm chó nuôi thời gian ta qua đủ. Không phải liền là chết. Nói đến đây, Lý Mạc Sầu ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên mặt. Nàng trong dự đoán phẫn nộ tức hồn hển hoặc là gai đúng chỗ ngứa biểu lộ cũng không có xuất hiện tại Vương Tĩnh Nguyên trên khuôn mặt. Ngược lại là một loại mãnh liệt tham lam hoặc là nói nóng dự. Cái này nóng bỏng lại rõ ràng ánh mắt, thấy Lý Mạc Sầu trong lòng máy động, thậm chí có chút bối rối. Người rốt cục nghĩ thông suốt. Vương Tĩnh Nguyên đưa tay đẩy, đem Lý Mạc Sầu đạp đổ tại trên giường, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo ra. Lý Mạc Sầu triệt để luống cuống, một lần nữa cầm lên truy thủ, co rúm lại chỉ hướng Vương Tĩnh Nguyên, ngươi đừng tới đây. Thời quần áo xong, Vương Tĩnh Nguyên bắt đầu con rồi xoa tay tới gần, tiểu bảo bối ngươi nếu phối hợp như vậy, vậy ta coi như tới rồi. Be be ha 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 ha. Đem thập hương nhuyễn cân tán coi như ăn cơm Lý Mạc Sầu, nào có cái gì năng lực phản kháng Vương Tĩnh Nguyên. Vừa đối mặt liền bị Vương Tĩnh Nguyên ép đến tại trên giường, nàng không chỗ ở dùng chùy thủ đâm hướng Vương Tĩnh Nguyên, nhưng là chẳng biết tại sao, Vương Tĩnh Nguyên cũng không có đưa nàng tức vũ khí. Chỉ là không sợ người khác làm phiền, một lần lại khắp nơi trên đất, em ái ngăn nàng công kích. Vương Tĩnh Nguyên một tay khác thì là trực tiếp xé toang Lý Mạc Sầu một cái tay áo, nhìn xem cái kia đỏ thấm như máu một chút chu sa, tùy ý bước về, lần thứ nhất, luôn luôn không thế nào thuận lợi, nhưng là ngươi yên tâm, ta đối với cái này kinh nghiệm phong phú. Đằng sau phát sinh hết thảy, bởi vì Lý Mạc Sầu đầu óc hỗn loạn thành một đoàn hỗn não, cùng một ít mọi người biết được đều hiểu tình huống, cụ thể chi tiết đã mơ hồ không chịu nổi, không nhớ rõ. Lý Mạc Sầu chỉ nhớ rõ, nàng toàn bộ hành trình đều đang liều mạng phản kháng, dùng còn sót lại thanh chùy thủ kia càng không ngừng công kích tới Vương Tĩnh Nguyên. Trong lúc đó bởi vì thoát lực, chùy thủ rơi tại dưới giường. Vương Tĩnh Nguyên thế mà còn đem chùy thủ nhặt lên, một lần nữa nhét trở về trong tay nàng. Từ một khắc này, Lý Mạc Sầu rốt cuộc minh bạch, Vương Tĩnh Nguyên thường nói giết người chu tâm là thế nào một chuyện. Lý Mạc Sầu cũng nghĩ qua từ bỏ phản kháng, nhưng là nàng loại kia báo thủ vừa báo liền báo hơn 10 năm tính tình, lại thế nào dễ dàng như vậy từ bỏ. Thế là cho dù biết khó mà giết chết Vương Tĩnh Nguyên, Lý Mạc Sầu cũng liều chết phản kháng suốt cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tĩnh Nguyên tâm thỏa mãn nằm ở trên giường, Lý Mạc Sầu khẽ mắt tràn đầy nước mắt, bất quá bởi vì có loạn mã ngăn cản, cho nên Vương Tĩnh Nguyên căn bản nhìn không thấy. Lý Mạc Sầu sau khi tỉnh lại, hung tợn đối với Vương Tĩnh Nguyên nói ra, ngươi coi như đạt được thân thể của ta, cũng không chiếm được tâm ta. Vương Tĩnh Nguyên lười nhắc nói, thân thể của ngươi đã thật tốt chơi, ta không cần đến tâm của ngươi. Lý Mạc Sầu nghe nói lời này, hốc mắt lập tức đỏ lên, sau đó tại bốn chỗ tìm đòi, rốt cục tại dưới gối đầu mò tới truy thủ, lại hướng Vương Tĩnh Nguyên đánh tới, lại bị Vương Tĩnh Nguyên đặt tại dưới thân. Xem ra ngươi khôi phục tốt, tiểu bà bối, ta đến đi. Ăn cơm buổi trưa lúc, Lý Mạc Sầu hay là theo thường lệ đợi tại trong phòng của mình ăn, những người khác thì là tại đại sảnh ăn. Lúc ăn cơm, trừ tiểu long nữ thần sắc không thay đổi bên ngoài, Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đều chỉ chú ý vùi đầu ăn cơm, một câu đều không nói. Hồng Lăng Ba vẫn còn tốt, Lục Vô Song thế nhưng là cái lắm lời, cái này rõ ràng không bình thường. Vương Tĩnh Nguyên lại nhìn một chút trên mặt vẻ xấu hổ dương quá, trong lòng minh bạch. Lý Mạc Sầu tối hôm qua thanh âm quá lớn. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên ra mặt cực dày, liền cùng không có chuyện gì người một dạng, tiếp tục ăn cơm. Bị nhẫn nhịn hồi lâu hắn, còn muốn lấy ăn cơm chưa xong lại đi tìm Lý Mạc Sầu nghỉ ngơi lập tức. Thế nhưng là chờ hắn cơm nước xong xuôi về sau, đi hướng Lý Mạc Sầu gian phòng, phát hiện Lý Mạc Sầu cũng không có đợi ở trong phòng của mình. Gian phòng trên vách tường, còn bị nàng viết xuống làm bị cũng sẽ không bỏ qua ngươi mấy cái này chữ lớn. Vương Tĩnh Nguyên dõi mắt nhìn ra xa, bốn phía cũng không có trông thấy Lý Mạc Sầu tính danh tấm. Vương Tĩnh Nguyên đi vào trang tử trước cửa chuồng ngựa chỗ, quả nhiên thiếu một con ngựa, nghĩ đến là nàng từ sau khi rời giường liền bụng trộm chạy trốn, hiện tại đoán chừng đã đi xa. Loại sự tình này, Vương Tĩnh Nguyên có thể chịu. Một cái trò chơi bên trong, nếu là không coi chừng đem một kiện cực phẩm trang bị làm mất rồi, đoán chừng cũng liền chỉ là sẽ hối tiếc một trận, liền nghĩ biện pháp đi tìm tốt hơn trang bị. Nhưng nếu là đem một cái duy nhất có thể phát sinh quan hệ nữ tính lở đỡ cờ làm mất rồi, đoán chừng phải đem toàn bộ trò chơi địa đồ đều lật một lần. Gặp gỡ loại sự tình này, Vương Tĩnh Nguyên biết chỉ dựa vào chính hắn là rất khó tìm tới người, cho nên hắn chỉ có thể đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Người nói Lý Mạc Sầu trốn. Hoàng Dung nhíu mày, nàng là được chứng kiến Vương Tĩnh Nguyên hạ độc công phu. Lý Mạc Sầu làm sao có thể dễ dàng như vậy từ trong tay của hắn chạy trốn? Đúng vậy à, cho nên ta muốn phiền phức đệ tử cái bang hỗ trợ tìm hạ nhân, phát hiện tung tích về sau cho ta biết là được rồi. Lý Mạc Sầu loại ma đầu này, nếu có người nguyện ý ra mặt giải quyết, Hoàng Dung là giơ hai tay tán thành, ngay sau đó liền đem việc này đồng ý mà cái bang phái này, kỳ đặc điểm chính là thế đạo càng khó, cơ sở bang chúng thì càng nhiều. Bây giờ đang là những năm cuối năm tống, một vận chuyển quả thực là hiệu quả nổi bật. Rất nhanh, Vương Tĩnh Nguyên ngay tại đệ tử cái bang chỉ dẫn bên dưới, đuổi tới Lý Mạc Sầu chỗ ở chính là một chỗ ở vào đồng quan Lạc Dương ở giữa địa phương, nơi đây có thủ vệ xâm nghiêm dãy doanh trướng, theo đệ tử cái bang để lộ. Một lần cuối cùng trông thấy Lý Mạc Sầu, chính là ở chỗ này. Vương Tĩnh Nguyên dương mắt nhìn lên, trừ phát hiện Lý Mạc Sầu tính danh tấm bên ngoài, còn phát hiện một cái khác cực kỳ có ý tứ người tính danh tấm. Vương Tĩnh Nguyên cười cười, trực tiếp nhấc chân đi thẳng về phía trước, còn không có tới gần, liền có dân tộc Mông Cổ binh sĩ hướng hắn đi tới, cũng không chỗ ở quá lớn. Vương Tĩnh Nguyên giống như là đối phương không tồn tại một dạng, tiếp tục đi đến phía trước. Dân tộc Mông Cổ binh sĩ vừa muốn tới gần hắn, liền mới ngã xuống đất, lập tức đưa tới những binh lính khác chú ý, lập tức liền có binh sĩ phát ra cảnh cáo. Lập tức, tất cả bảo vệ doanh trướng binh sĩ đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong doanh trướng người, cũng tất cả đều đi ra. Cầm đầu thanh niên, trên đầu sáng loáng đỉnh lấy hốt tất liệt bà chữ to. Mà Lý Mạc Sầu cùng cả đám các loại liền đứng tại phía sau hắn, tính toán thời gian, Lý Mạc Sầu chưa ăn thập hương nhuyễn cân tán hiện tại nàng hẳn là công lực tất cả đều khôi phục đi. Lý Mạc Sầu trông thấy Vương Tĩnh Nguyên, lập tức mặt lộ vẻ cừu hận, song Vương còn chưa mở miệng, nàng liền một băng đạn băng phách ngân châm bay tới, nhưng lại bị Vương Tĩnh Nguyên đón lấy, để vào trong hòm hải kèm. Lý Mạc Sầu mạnh là băng phách ngân châm phía trên độc, cũng không phải thủ pháp ám khí. Khi Vương Tĩnh Nguyên hoàn toàn miễn dịch phía trên độc tố lúc, băng phách ngân châm liền đối với hắn không có một chút uy hiếp. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên tay không đón lấy băng phách ngân châm, đối phương bên kia rất nhiều nhân sĩ giang hồ còn mặt lộ vẻ trào phúng, nhưng là lại nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên mặt không đổi sắc tiếp tục đi tới lúc, bọn hắn liền không cười được. Nghĩ đến bọn hắn là được chứng kiến băng phách ngân châm uy lực, nhưng lại chưa thấy qua bách độc bất xâm người. Lý Mạc Sầu đương nhiên biết Vương Tĩnh Nguyên không sợ băng phách ngân trầm, vừa rồi xuất thủ cũng là cho Hà Dận chiếm đa số. Cho nên nàng xuất thủ đằng sau, liền đối với Hốt Tất Liệt thấp giọng nói thứ gì. Hốt Tất Liệt nghe vậy, cũng không có sai xử đám người vây công Vương Tĩnh Nguyên, chỉ là nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên cười nói, ta trong trướng có thịt có rượu, tiên sinh sao không tiến đến uống một chén. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, tốt. Vương tử, Vương Tĩnh Nguyên người này Lý Mạc Sầu sắc mặt trì trệ, còn muốn đối với Hốt Tất Liệt nói cái gì. Nhưng là Hốt Tất Liệt trực tiếp ngắt lời nói, lại muốn gấp sự tình, cũng chờ chúng ta uống một chén sau lại đàm luận. Tấu chương xong, chương 169, Hốt Tất Liệt chương 169, Hốt Tất Liệt doanh trướng so với bình thường Mông Cổ doanh trướng lớn hơn gấp đôi, trong trướng bày biện lại rất đơn giản. Vào tới trong trướng, chỉ nghe gặp một cỗ mùi sữa thơm mà cùng dê mùi vị. Vương Tĩnh Nguyên thấy cái kia bình đồng bên trong nấu chín sôi chảo sữa, cũng không biết là sữa bò hay là sữa dê, bất quá hắn đều uống không quen. Người đời sau uống sữa chế phẩm đều là trải qua xử lý, pha loãng, tăng thêm tinh dầu loại hình chỉnh tự át không thể thiếu. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem bên cạnh mình không ngừng sôi nấu bình đồng, trực tiếp ném đi một thanh lá trà đi vào. Người đây là? Hốt Tất Liệt hơi nghi hoặc một chút. Ta ưa uống trà sữa. Chẳng được bao lâu, cái kia bình đồng bên trong liền tản mát ra một cô kỳ dị hương trà. Hốt Tất Liệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại phương pháp này ngược lại là hiếm lạ, ta một hồi cũng thử một chút. Đám người nhao nhao nhập tọa, Vương Tĩnh Nguyên ngồi xếp bằng tại trên nệm, tiện tay cầm dao cắt đùi dê thịt liền dồn vào trong miệng. Hốt Tất Liệt cầm lấy trước mặt bình rượu một ngụm uống vào, đợi cổ họng nhiệt khí tiêu tán sau mới mở miệng nói ra, ta mấy ngày nay, thế nhưng là nghe không ít lần các hạ đại danh. Vương Tĩnh Nguyên liếc qua không muốn nhìn hắn Lý Mạc Sầu, mở miệng hỏi, nàng nói ta không ít nói xấu. Hốt Tất Liệt lắc đầu, cũng không, ngược lại là nói không ít tiên sinh lợi hữu ích. Vương Tĩnh Nguyên ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Mạc Sầu, ngươi yêu ta. Lý Mạc Sầu tức hổn hển rút ra chính mình trước cán dao nhọn, đột nhiên ném hướng Vương Tĩnh Nguyên, nhưng là bị hắn tùy tiện đo lấy, đặt ở trên mặt bàn. Thấy cảnh này Hốt Tất Liệt mừng rỡ cười ha ha, Lý nữ hiệp nói ngươi thần cơ diệu toán, có biết người chi năng, lại trí kế bách xuất, có thể làm việc người khác không thể. Càng khó hơn chính là ngươi tinh thông dùng độc, nếu để ngươi thỏa thích hành động, cái kia chính là địch nhân ác mộng. Hốt Tất Liệt tiếng cười thu vào, sắc mặt trầm tĩnh nhìn về phía Vương Tĩnh Uyên, cho nên Lý nữ hiệp quên ta, nếu không kế bất cứ giá nào giết chết ngươi, bởi vì nếu như ngươi một ngày sống ở trên đời này, liền một ngày là tộc ta họa lớn trong lòng. Vương Tĩnh Uyên liếc qua Hốt Tất Liệt đỉnh đầu, rót cho mình một ly trà sữa, chậm rãi uống vào. Ta nhìn ngươi thật giống như không phải nghĩ như vậy. Hốt Tất Liệt từ chối cho ý kiến, chỉ là lại hỏi, ngươi quả thật thần cơ diệu toán. Vậy liên ma tính tính, trong chướng này đều là những người nào? Vương Tĩnh Nguyên cũng không ngẩng đầu, Hốt Tất Liệt, Mã Quan Tá, Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, các ngươi cuộc đời kinh lịch, còn cần ta lắm lời sao? Nghe nói Vương Tĩnh Nguyên lời ấy, trong chướng đám người chỉ trệ. Sau đó Tiêu Tương Tử liền lên tiếng nói, Vương Tử hành tung cũng không phải là bí ẩn sự tình, hữu tâm người đều có thể thám thính, chúng ta sớm đã bái tại Vương Tử dưới trướng, ngươi biết được chúng ta tính danh cũng không phải việc khó gì. Vương Tĩnh Nguyên năm đó xem TV kịch thời điểm, nhìn thấy Tiêu Tương Tử tình tiết, không biết ai nói người nam này không phải người, mà là một cái cương thi, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Về sau nhìn nguyên tác, mới biết được người này chỉ là tu luyện cương thi quyền mà thôi, kim hệ thế giới đại khái hay là một cái không có thần quỷ thế giới. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên bởi vì đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cho nên hắn một chút tin tức bây giờ còn có thể nhớ kỹ. Thế là Vương Tĩnh Nguyên liền nói ra, năm đó ngươi tại Hồ Nam Hoang Sơn trung luyện công, từng thấy một con quốc trốn ở phá quan tài đằng sau miệng phun độc xa, đem một đầu đại mãng xà hạ độc được, lòng có sở ngộ, thế là bắt con quốc lấy kỳ độc dịch, luyện chế mà thành độc xa, giấu tại cốc tang đồng bên trong. Đồng đôi chứa cơ quan, ngón tay nhấn một cái, độc xa liền kích bắn ra. Tiêu Tương Tử trợn mắt hốt mồm, đây là hắn đòn sát thủ, từ khi bái nhập Hốt Tất Liệt dưới trướng về sau, chưa có cùng người cơ hội độc thủ, cho nên đòn sát thủ này, căn bản là không người biết được. Nhìn thấy Tiêu Tương Tử sắc mặt, trong lòng mọi người đều có so đo. Hốt Tất Liệt trong mắt vẻ nôn nóng càng đậm, cái kia tiên sinh nhìn xem ta như thế nào? Vương Tĩnh Nguyên vẫn như cũng là không ngẩng đầu, hiện tại là chính là mã chân thị nhất chính, chẳng mấy chốc sẽ do Quý Do tiếp nhận đại hán vị trí, lại sau đó là ca ca của ngươi Mông Ca, cuối cùng đến phiên ngươi. Ngươi sẽ đánh xuống một cái to lớn cương thổ, viễn siêu tiên tổ. Bởi vì ngươi tôn trọng nho học, ngươi sẽ lấy lớn quá thay cản nguyên chi ý, đem quốc hiệu định là đại nguyên. Nghe được lời ấy, Hốt Tất Liệt càng là tiếng cười như sấm. Vương Tĩnh Nguyên biết hắn tin, dù sao đây là nhân tính. Liền giống với, mắt trái nhảy chính là ta muốn phát tài, mắt phải nhảy chính là thường gặp bảo vòng chấn nhảy mà thôi, phong kiến mê tín không thể làm. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên dăm ba câu liền đem Hốt Tất Liệt dô đến cao hứng mừng mừng, bị hắn nói toạc đón sát thủ Tiêu Tương Tử càng thêm bất mãn, thế là hắn hướng về Hốt Tất Liệt nhắc nhở, đại hãn, Lý nữ hiệp trước đó không phải nói quốc sư rất có thể là Hốt Tất Liệt tiếng cười dần dần hơi thở, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Tương Tử một chút, sau đó liền hướng Vương Tĩnh Nguyên giải thích nói, tiên sinh có chỗ không biết, trước đây ít năm chính là Mã Chân Hoàng hậu phong thưởng một vị tạng. Địa tăng nhân là quốc sư, tên gọi Kim Luân Pháp Vương. Trước đó vài ngày Kim Luân Pháp Vương tiến về tống thổ, đến tận đây mất tích, ta xưa nay cùng Kim Luân đại sư giao hảo, cho nên đến đây xem xét. Gần đây gặp gỡ Lý nữ hiệp, nàng nói qua Kim Luân đại sư chết cùng tiên sinh có quan hệ, ta cho là ở trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, ta trước đó tại tham dự anh hùng đại hội thời điểm, đồ đệ của ta cùng hắn luận võ thời điểm thắng hiểm hắn một chiêu, cho nên hai ta xác thực có mâu thuẫn. Bất quá ta lúc đó liền nhìn ra hắn có tử kiếp, cho nên lười nhắc cùng hắn so đo, nghĩ đến hắn hiện tại đã chết đi. Hốt Tất Liệt dáng tươi cười trì trệ, kỳ thật hắn vừa rồi đã ám chỉ rất rõ ràng, mặc kệ Kim Luân Pháp Vương có phải hay không chết bởi Vương Tĩnh Nguyên chi thủ, hắn chỉ cần đem cái này coi như là một trận hiểu lầm mập mờ đi qua là được rồi. nhưng là không nghĩ tới Vương Tĩnh Nguyên vẫn thật là thừa nhận Kim Luân Pháp Vương cùng hắn từng có khập khiễng. Nếu Vương Tĩnh Nguyên đều nói như vậy, Hốt Tất Liệt cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hỏi, tiên sinh nếu thần cơ diệu toán, có thể tính đến là ai muốn Pháp Vương tính mệnh? Cơ hội có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần tùy tiện nói cái danh tự là được. Vương Tĩnh Nguyên đáp, Ba Tư Minh Giáo, cũng gọi Man Đi dạy. Doan Khắc Tây nghe vậy con ngươi co rụt lại, hắn vốn là người Ba Tư, hơn nữa còn là Ba Tư thương nhân, trước đó vào Nam Gia Bắc đi qua không ít địa phương, gặp qua không ít người cùng sự, cái này Minh Giáo đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua. Những người khác cũng là nhao nhao nhìn về hướng Doan Khắc Tây, muốn nghe một chút lối nói của hắn. Doan Khắc Tây nhớ lại một chút Minh Giáo tin tức, liền bắt đầu kỹ càng hướng lấy đám người giới thiệu Ba Tư Minh Giáo tình huống. Sau đó hắn còn nói thêm, Minh Giáo bốn chỗ truyền giáo, liền ta biết trung thổ bên này cũng có một chi Minh Giáo phân đàn, trước kia giáo chủ của bọn hắn Phương Tịch còn từng lên qua sự tình. Về sau bị tiêu diệt sau, liền không có làm sao nghe nói qua bên này Minh Giáo sự tình. Vương Tĩnh Nguyên mục đích vốn là đem nước quấy đủ, hắn nhún vai nói ra, loại sự tình này ta ngược lại thật ra không rõ lắm, dù sao ta đối với Minh Giáo cũng không hiểu rõ, ta chỉ tính Kim Luân Pháp Vương sẽ chết bởi Minh Giáo chi thủ, mặt khác cũng không biết. Hốt Tất Liệt tùy ý nhẹ gật đầu, hắn đối với Vương Tĩnh Nguyên năng lực hay là rất động tâm. Dù sao bất luận Kim Luân Pháp Vương địa vị thế nào, hắn tốt xấu bị chính là Mã Chân Thị đã sắp phong một cái quốc sư vị trí, Vương Tĩnh Nguyên nếu là trước mặt mọi người thừa nhận là hắn giết chết Kim Luân Pháp Vương, coi như Hốt Tất Liệt là cái tương đối có thực lực vương tử cũng không tốt lắm xử lý. Hiện tại Vương Tĩnh Nguyên nói là những người khác giết chết Kim Luân Pháp Vương, đó chính là những người khác làm đi. Về phần cùng Kim Luân Pháp Vương cùng một chỗ Hoắc Đô vương tử. Ha ha, hiện tại cầm quyền chính là gia tộc Hoàng Kim, chắc một hợp năm đó cùng Thành Cát Tư Hãn quan hệ hiểu đều hiểu. Thành Cát Tư Hãn chỉ là mở một mặt lưới không có đem chắc đắp ngăn cản bộ diệt tộc mà thôi, gọi hắn một tiếng vương tử có thể, nhưng hắn không có khả năng thật đem chính mình xem như vương tử. Tiên sinh xem bói chi năng, vô cùng kỳ diệu, ta cùng tiên sinh uống một chén. Hốt Tất Liệt để cho người ta cho Vương Tĩnh Nguyên rót một chén rượu, đối với những người khác, Vương Tĩnh Nguyên là trang đều chẳng muốn trang. Nói thẳng chính mình không uống rượu, nhưng là trước đó cùng Thảo Nguyên dân tộc nói qua buôn bán Vương Tĩnh Nguyên biết, một ít địa khu, hắn tìm ngươi uống rượu, nhiều khi đều là làm có ngươi. Nhưng là Thảo Nguyên dân tộc không giống với, hắn tìm ngươi uống rượu, là thật muốn cùng ngươi rút ngắn quan hệ, mà lại ngươi chỉ cần có thể đem hắn uống phục, vậy thì cái gì đều tốt nói, cho nên Vương Tĩnh Nguyên giờ này khắc này vẫn là có ý định giả bộ một chút. Vương Tĩnh Nguyên ước lượng một chút chén rượu, hắn cũng không có gì tính nhẫn lại. Trực tiếp tìm thị vệ bên cạnh cầm qua hai cái trang rượu vào rượu, đưa một cái cho Hốt Tất Liệt, chén rượu uống rượu quá phiền toái, chúng ta trực tiếp thôi. Nói xong, Vương Tĩnh Nguyên liền ôm vỏ rượu uống. Hốt Tất Liệt không cam lòng yếu thế, cũng đi theo uống, thấy người chung quanh tê cả da đầu. Hốt Tất Liệt trong đại chúng rượu, đó cũng đều là trên thảo nguyên rượu. Trên thảo nguyên tiểu nhưỡng chế dự tính ban đầu cũng không phải vì dễ uống, vậy cũng là vì khu hàn. Loại này cách uống, Vương Tĩnh Nguyên rót vào trong miệng rượu đương nhiên đều là tiến vào trong hòm mái kèm, nhưng là Hốt Tất Liệt, trừ số ít chiếu xuống trên lồng ngực bên ngoài, mặt khác đều chân thật tiến vào trong miệng. Hốt Tất Liệt buông xuống vỏ rượu thời điểm, người đã không quá được, chỉ là cồn hấp thu còn cần một chút thời gian, cho nên tạm thời còn có chút lý trí. Vương huynh đệ, ta thấy một lần, gặp ngươi cũng cảm giác thân thiết, không bằng chúng ta kết thành ăn đạt. Ok, uống rượu xã giao phán định thông qua, nhưng Vương Tĩnh Nguyên vẫn lắc đầu một cái. Hốt Tất Liệt đột nhiên nổi giận đứng lên, ngươi xem thường ta. Ta gọi Quách Tĩnh sư mình, ngươi nói ngươi nên gọi ta cái gì? Quách Tĩnh. Mông Cổ Tây Trinh Hữu Quân Nguyên Soái, Kim Đao Phò Mã, cha ngươi đã lôi ăn đạt, Quách Tĩnh. Ta gọi Quách Tĩnh sư mình, ngươi nói ngươi nên gọi ta cái gì? Thúc thúc. Ấy, đại chất tử. Không đối, tứ đệ con. Mặc dù Vương Tĩnh Nguyên nhìn qua còn muốn so Hốt Tất Liệt tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng người này là cái người làm đại sự, cũng là coi được giãn được, thúc thúc có thể giúp đỡ chất nhi. Ta lần này đi ra, vốn là tìm đến trong nhà chạy trốn nữ nô. Nhưng là ta vừa nhìn thấy chất tử ngươi, đã cảm thấy ngươi là một cái oan. Tài năng có thể đào tạo, ta không đến đỡ ngươi coi lại hãn, ai đến đỡ ngươi đây? Có thúc thúc lời còn chưa nói hết, Hốt Tất Liệt liền ngất đi. Vương Tĩnh Nguyên tại nhìn thấy Hốt Tất Liệt thời điểm, trong lòng liền toát ra không ít ý nghĩ xấu mà. Hiện tại chính là cần dùng đến Hốt Tất Liệt thời điểm, cũng không thể để hắn say chết ở chỗ này. Thế là đưa tay đỡ lấy hắn, độ một sợi cửu dương chân khí đi qua, bốc hơi lấy trong cơ thể hắn mùi rượu. Sau đó liền để thị vệ dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Sau đó, Vương Tĩnh Nguyên liền nhìn về hướng đứng ngồi không yên Lý Mạc Sầu, mượn đao giết người đúng không? Lý Mạc Sầu bây giờ võ công kỳ thật cũng là muốn cao hơn Vương Tĩnh Nguyên, thật muốn động thủ, chưa chắc không có lực đánh một trận. Kỳ thật đối với Lý Mạc Sầu tối ưu rẻ, chính là nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên trước tiên, lập tức toàn lực động thủ. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng bây giờ nhìn lấy Vương Tĩnh Nguyên, cũng có chút run chân chỗ dạ. Một bước chậm, liền từng bước chậm. Lúc đầu gặp gỡ một cái Mông Cổ vương tử, nghĩ đến giả ý trở thành đối phương khách khanh, kỳ thực đi cái kia xua hổ nuốt sói sự tình. Nhưng chưa từng nghĩ nàng chân trước vừa tới, Vương Tĩnh Nguyên chân sau liền đuổi tới, mà lại nhẹ nhõm liền đánh vào đối phương nội bộ, lấy được vương tử coi trọng. Lý Mạc Sầu hiện tại chỉ muốn chạy trốn, đuổi tại kia cái gì Tam Thi nào thần đan phát tác trước, nghĩ biện pháp chế trụ Vương Tĩnh Nguyên. Nhưng là nàng vừa muốn đứng dậy, cũng cảm giác chân của mình chân mềm nhũn, cảm giác quen thuộc tùy theo mà đến. Cậu vật này lại hạ độc. Những người khác nhìn thấy Lý Mạc Sầu dị trạng, lập tức cảm thấy nghiêm nghị. Người này quả nhiên như là Lý Mạc Sầu nói như vậy tinh thông dùng độc, vừa rồi hắn lúc nào hạ độc, đám người căn bản cũng không có phát giác. Bọn hắn không tự kìm hãm được bắt đầu mớn, nếu như Vương Tĩnh Nguyên là cho bọn hắn hạ độc, bọn hắn phòng được sao? Vương Tĩnh Nguyên cũng lười quản những người khác phản ứng, trực tiếp liếm môi liền bắt đầu tới gần Lý Mạc Sầu. Lúc này Lý Mạc Sầu tựa như là một cái bất lực con cừu nhỏ mở dạng, dùng cả tay chân không nổi lui về phía sau, trong miệng còn kêu lên, ngươi không được qua đây. Đi đến gần, Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp một tay lấy nàng gánh tại trên vai, liền hướng về người chúng quanh hỏi Lý Mạc Sầu lều vải ở nơi nào. Mã Quang Tá mục trừng ngây mồm chỉ cái phương hướng, Vương Tĩnh Nguyên liền khiêng Lý Mạc Sầu rời đi. Trong không khí chỉ để lại Lý Mạc Sầu kêu khóc. Mã Quang Tá đầu não tương đối đơn giản, hắn còn tại không chỗ ở tán thưởng, người này thật sự là sâu không lường được. Cái kia Lý Mạc Sầu chỉ là hắn nữ nô, thế mà liền có như thế bản sự, vậy người này đến lợi hại đến mức nào a? Tiêu Tương Tử thâm trầm nói, các ngươi trước đó không ở chính Trung Nguyên hoạt động, không biết cái này Lý Mạc Sầu tại nhiều năm trước liền xông ra xích luyện ma đầu danh hiệu, nàng cũng không phải cái gì người nữ nô. Doãn Khắc Tây cao mày nói, vậy cái này Tiêu Tương Tử đứng người lên liền chuẩn bị về trong lều của chính mình nghỉ ngơi, cái này lại việc không liên quan đến chúng ta, ngươi quản hắn nhiều như vậy. Đám người ngẫm lại, hay là có đạo lý. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vương Tĩnh Nguyên muốn nhận Hốt Tất Liệt Vương tử trọng dụng, cái kia Lý Mạc Sầu vốn là chỉ là một cái mới nhận lấy môn khách mà thôi, tấp công chưa lập. Hiện tại liền xem như bị Vương Tĩnh Nguyên dùng mạnh, Vương tử sau khi tỉnh lại đoán chừng cũng sẽ không để ở trong lòng. Đi vào Lý Mạc Sầu trong lều vải, Vương Tĩnh Nguyên móc ra chùy thủ, nhét vào Lý Mạc Sầu trong tay, ngươi trốn đi những ngày này, ta quả thực là nhớ ngươi muốn chết, còn không mau cùng ta thân cận một chút. Lý Mạc Sầu cười thảm lấy đem trong tay chùy thủ quăng ra, ta xem như nhìn ra, ngươi cho ta một thanh chùy thủ chính là muốn xem lấy ta phản kháng, nhưng lại phản kháng không được dáng vẻ. Ngươi chính là muốn cho ta tuyệt vọng. Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục đem chùy thủ nhét vào trong tay của nàng, đừng mất hứng, là huynh đệ liền đến đâm ta. Lý Mạc Sầu lại đem chùy thủ ném đến xa xa, Vương Tĩnh Nguyên lại đem chùy thủ nhặt được trở về, ta nhớ được ngươi là cương liệt muốn chết, sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ người à, làm sao hiện tại cứ như vậy kéo? Có phải hay không muốn ta khắc một cái Lục Triển Nguyên bài vị đặt ở trước mặt ngươi, ngươi mới có thể tương đối có cảm giác. Nghe thấy Lục Triển Nguyên danh tự, Lý Mạc Sầu lập tức nổi trận lôi đình, không cho phép ngươi nâng lên người kia. Ta liền không, Lục Triển Nguyên, ta giết ngươi. Lý Mạc Sầu rốt cục cầm lấy chùy thủ đâm hướng Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên việc này không nên chậm trễ, rèn sắc khi còn nóng, đè xuống Lý Mạc Sầu, Lục Triển Nguyên. Lục Triển Nguyên, Lục Triển Nguyên, sướng hay không a, Lục Triển Nguyên, ta muốn giết ngươi. Lý Mạc Sầu tựa như là ăn sĩ lực giá nhất dạng có sức sống. Lục, ôi, không được, lại gọi danh tự của người nam nhân kia, ta liền phải lại nổi lên không thể. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên dừng lại, Lý Mạc Sầu liền có đi theo đình chỉ công kích xu thế. Nhưng là lập tức, Vương Tĩnh Nguyên kế thượng tâm đầu, biến thành người khác tên gọi, Hà Nguyên Quân. Hà Nguyên Quân, Hà Nguyên Quân, an ta một chiêu này, Hà Nguyên Quân. A a a, đi chết, đi chết, đi chết. Giống như là tìm được Lý Mạc Sầu chân ga. Lập tức, Lý Mạc Sầu hỏa lực mạnh hơn. Cho dù ăn vào thập hương nhuyễn cân tán, dao găm trong tay đều múa ra tàn ảnh. Mã Quang Tá tại Hốt Tất Liệt trong đại trướng sử dụng hết bữa ăn, cũng dự định trở về trướng đồng nghỉ ngơi. Nhưng khi hắn trải qua Lý Mạc Sầu lều vài lúc, nghe thấy được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Hà Nguyên Quân, Hà Nguyên Quân, cúc cúc cúc, ngươi có thể quá càng hăng. Không cho phép ngươi gọi tiện nhân kia danh tự. Vậy được rồi, Mạc Sầu, Mạc Sầu, Mạc Sầu, ngươi thế nào lại nằm thi? Hà Nguyên Quân, a a a a a. Xem ra ngươi hay là trong đó cái hình tuyển thủ, cần người càng không ngừng thúc giục mới được á, cho thêm chút sức á, Hà Nguyên Quân. Đi chết. Mã Quang Tá dùng mình một cái, những người Trung Nguyên này, thế nào biến thái như vậy đâu. Tấu chương xong.